Chương 27, lôi điện trường khống, màu lam, tứ trọng gia chỉ như thế nào đem lôi điện trường khống, màu lam, bỏ vào trong túi, cũng là không lớn vấn đề không nhỏ. May mắn đã trình độ nhất định thăm dò các hạng tham số thiết trí cùng cuối cùng mô phỏng bình xét cấp bậc liên quan. Tư Nghiệp nhìn thoáng qua bị tao đạp được quá sức dày. Hy vọng số chó ngáp phải rồi hiệu quả có thể giúp ta rút chúng ngưỡng mộ trong lòng thiên mệnh. Ban đầu thiên mệnh, lôi điện trường khống, màu lam, thợ mổ heo, cho phẩm, thiện thủy chi người, cho phẩm, nghịch mệnh người, lôi kiếp võ thân, tử phẩm, đã dung hợp thiên mệnh, người chết nói, lục phẩm, chịu khổ nhọc, lục phẩm, thiện thủy chi người, cho phẩm, tiểu lý gia phi đao, tử phẩm, số chó ngáp phải rồi, lam phẩm, kim cương cước, lục phẩm, xương cứng, lục phẩm, phải trang thiết trí mô phỏng khuyên hướng. Muốn hoàn thành phận vận của mình, làm phụ trợ tuyến trình cung cấp năng lượng, 10 cái tiểu luân chuyển hết thảy 36000 âm tiết một khắc đều không thể đình chỉ. Một khi bị gián đoạn liền phải làm lại từ đầu. Cho nên chuyên chú tụng kinh là nhất định, tốt nhất còn có nhất định độ linh hoạt, miễn cho trong phủ xảy ra bất chắc mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta sẽ kéo dài tụng kinh cho đến hoàn thành đại luân chuyển, Lý phủ hoặc tự thân an toàn nhận uy hiếp lúc, lập tức gián đoạn tụng kinh kịp thời xử lý. Dạng này liền tương đối ổn thỏa, hạ một bước. Phải trang thiết trí kết thúc điều kiện. Ngầm thừa nhận nhân vật tử vong thì kết thúc mô phỏng, kết thúc điều kiện đồng dạng là bình xét cấp bậc nhân tố trọng yếu, không thể tái sử dụng ngầm thừa nhận. Cần tại thời gian khoảng cách cùng khuynh hướng hoàn thành tình huống ở giữa làm ra lấy hay bỏ. Trong trước một lát, Từ Nghiệp đem điều kiện thiết trí là hoàn thành Phật vận cộng minh về sau, chỉ hoãn chờ 3 ngày thời gian. Mô phỏng cần thiết huyết nguyên, 50 dọn, hôm nay lần thứ 2 mô phỏng bắt đầu ngày đầu tiên, ngươi chuyên tâm tụ kinh, bên cạnh hàng ma sử bên trên tự có thiện sướng tương hòa, Phật vận âm tiết không ngừng phóng đại, ngươi hoàn thành 1 lần tiểu luân chuyển. Ngươi hoàn thành 3 lần tiểu luân chuyển. Chúng ba đến đây cầu cứu, nói cùng có kẻ xấu xâm lấn, ngươi gián đoạn tụ kinh, tiến đến xử lý. Ngươi cùng Nộ Lãng Tông thất phẩm cảnh bạn bình triều xảy ra chiến đấu, ngươi thuận lợi đánh bại đối phương. Ngươi nhận Dạ Tiêu đánh lén, gian nan đánh bại đối phương, Dạ Tiêu bị thương đào tẩu. Ngươi bắt đầu lại từ đầu tụ kinh, hoàn thành 1 lần tiểu luân chuyển ngày thứ 2. Ngươi hoàn thành 9 lần tiểu luân chuyển. Thành Hoàng phái Châu Ngựa tướng quân bắt ngươi tra hỏi, tụ kinh bị ép gián đoạn. Ngươi cùng Châu Ngựa tướng quân phát sinh xung đột, cũng đem bọn hắn đánh tan. Ngươi lại bắt đầu lại từ đầu tụ kinh, hoàn thành 1 lần tiểu luân chuyển ngày thứ 3. Ngươi hoàn thành 1 lần đại luân chuyển, tạo ra mới Phật vận của mình, ngươi bắt đầu kiên nhẫn chờ. Ngày thứ 4, buổi trưa 3 khắc, một đầu báo vào mắt, cảm biến dâu hùng cự hán dẫn theo trường mâu đánh tới, ngươi bị hắn một mâu đâm chết. Mô phỏng kết thúc ra cái này, nghĩ không gian niệm kinh đều có thể niệm được như thế biến đổi bất ngờ. Trước sau bị đánh gãy 2 lần, lần đầu tiên là xâm nhập trong phủ xấu người tạo thành. Nộ Lam Tông, Từ Nghiệp đối với danh tự này coi như quen thuộc. 120 năm trước vị thủy thay đổi tuyến đường, một đám dựa vào thủy vận mà sống khổ lực mất sinh kế, bất đắc dĩ chơi lên không muốn mua bán. Người đầu linh có một phen cơ duyên, thế mà cùng ngay lúc đó vị thủy long thái tử kết làm huynh đệ. Sau càng là tập được long tộc không ít phi phàm bản lĩnh, lúc này mới sáng lập Nộ Lãng Tông. Thế nhưng là bọn hắn từ trước đến nay một mực trên mặt nước sự tình, tại sao lại bắt đầu trọng thao cựu nghiệp, đến Lý phủ đánh cướp tới? Thất phẩm cao thủ vạn bình triều, chưa từng nghe, lại bị mình vượt hai cái cảnh giới đánh bại, sẽ không là hàng lầm a? Từ Nghiệp buồn bực, tổng không về phần là ta cái này cựu phẩm cường độ không bình thường a? Không có khả năng, muốn không tiêu không nạo, ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ cựu phẩm bộ đầu. Bất luận cái gì không nên có suy nghĩ đều sẽ ảnh hưởng ta mạnh lên tốc độ. Từ Nghiệp phát giác được trong lòng xuất hiện bành trướng suy nghĩ, lập tức nghĩ lại cũng lúc này thanh trừ. Sau đó Dạ Tiêu tập sát, có lẽ là kẻ xấu đồng bọn, lại có lẽ là tình huống ngoài ý muốn, trước mắt không cách nào xác định. Lần thứ 2 tụng kinh bị gián đoạn, thì là hoàn thành 9 lần tiểu luân chuyển thời điểm bị phá hư, quả thực nhưng buồn bực. Từ Nghiệp từng gặp mấy lần âm sai đêm tuần, đối thành hoàng sự tình cũng không lạ lắm. Người bình thường đối quỷ vật không có chút nào chống cự năng lực, bây giờ trong huyện còn có thể duy trì mặt ngoài an ổn, cũng dựa vào bọn hắn xuất thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn bắt ta sẽ không là bởi vì trở ngại thiên kiếp sự tình a. Từ Nghiệp hơi có chút lo lắng. Sách Trường Mâu cự hán là ai? Hoặc là chính là Thành Hoàng tìm đến giúp đỡ, hoặc là chính là Nộ Lãng Tông đám kia kẻ xấu hậu viện. Về phần những khả năng khác tính, vậy liền nhiều lắm. Dù sao giữ gìn công đạo pháp luật kỷ cương nào có không đắc tội người. Quả nhiên là người không thể bành trướng, không cẩn thận liền sẽ bị người một mâu đâm chết. Trước mắt bình xét cấp bậc, bính thượng đẳng, ngươi có thể tiêu hao huyết nguyên rút ra bộ phận mô phỏng được, ngươi có thể rút ra một hạng thiên mệnh. Thời gian cùn đồ, 12 canh giờ mô phỏng bình xét cấp bậc vẫn là không tới ớt đẳng, chỉ có thể làm một lần rút ra. Xem ra mặc dù khuynh hướng cùng kết thúc điều kiện thiết trí đã tương đối linh hoạt, nhưng cuối cùng không cách nào tránh khỏi đủ loại ngoại ý muốn mang tới ảnh hưởng. 1/3 xác suất. Từ Nghiệp có chút xoắn xuýt, liền rất nhanh bình thường trở lại. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, lần này không chúng về sau luôn có cơ hội bên trong. Vì ta rút ra thiên mệnh. Ngay tại rút ra ngươi vận may vào đầu, rút ra lúc thu hoạch được cao phẩm cấp thiên mệnh xác suất gia tăng ngươi thu hoạch được thiên mệnh lôi điện trường khống, màu lam, lôi điện trường khống, màu lam. Ngươi có thể điều hành cảm giác phạm vi bên trong tất cả lôi linh lực, ngươi đối lôi điện chống cự có thể lực lớn biên độ tăng lên, nhưng ngươi bị xét đánh trúng xác suất gia tăng gấp 10. Rút ra kết thúc cảm tạ số chó ngáp phải rồi. Từ Nghiệp trong lòng đối kết quả này vô cùng hài lòng. Đạt được ước muốn cảm giác thực làm lòng người thần vui vẻ. Bắt đầu dung hợp thiên mệnh. Dung hợp thành công, Từ Nghiệp lập tức có loại kỳ lạ cảm giác xông lên đầu. Cảm giác phạm vi bên trong bỗng dưng thêm ra vô số cái màu lam nhạt đố nhỏ. Chấm tròn theo khí lưu không ngừng phiêu động, lẫn nhau ở giữa không ngừng tụ tán ly hợp, lộ ra phi thường sinh động. Xem ra đây chính là lôi linh lực. Tâm niệm vừa động, lôi linh lực không ngừng trước người hội tụ, cấp tốc hình thành một cái lớn chừng hột đảo xanh thảm địa cầu. Rồi ra ngón tay đụng một cái, một cỗ rất nhỏ cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến, địa cầu biến mất trong mấy mắt. Từ Nghiệp cảm giác thể nội trào lên lôi đỉnh chi lực hơi tăng cường một tia, hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Nếu như đem phương viên 50 bước bên trong lôi linh lực toàn bộ thu nạp, lôi kiếp võ thân kèm theo lôi đỉnh chi lực đại khái có thể lại tăng cường khoảng 3/10. Đem mô phỏng đoạt được rút ra về sau, phụ trợ tuyến trình cung cấp nhiên liệu lần nữa khôi phục lại 10 thành. Các loại điều kiện đã có, việc cấp bách là xác định tu hành phương hướng cùng lộ tuyến. Mình mạnh nhất công phạt thủ đoạn chính là lấy thân hóa đao. Lôi kiếp võ thân thì là một loại vô cùng cường đại phụ trợ loại thủ đoạn, tại trong công kích kèm theo lôi đỉnh chi lực, như vậy dùng để phụ trợ lấy thân hóa đao không có gì thích hợp bằng. Lại tiến một bước, lôi điện trưởng khống đồng dạng là một cái hiệu quả không tầm thường phụ trợ thiên mệnh, vừa vặn để mà tăng cường lôi kiếp võ thân lôi đỉnh cường độ. Tiểu Lý gia phi đao không chỉ có thể gia trì lôi điện trưởng khống, càng trực tiếp quan hệ đến hóa thân thành đao uy lực, nhưng nói là hết hệ căn cơ. Ai ra, kể từ đó, ta đòn sát thủ liền sẽ nhận tứ trọng gia trì, kia đến kịch liệt tới trình độ nào? Từ Nghiệp khỏe miệng khẽ nhếch, có rõ ràng phương hướng, không đi khắc khổ tu luyện chờ đến khi nào? Máy mô phỏng mở ra phụ trợ tuyến trình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 28, hai tay ôm đầu, toàn bộ mang đi mô phỏng bắt đầu ngày đầu tiên, ngươi lấy hóa thân thành đào phương tức bộc phát kinh lực, lôi đỉnh chi lực tùy ý trào lên, thân thể của ngươi không cách nào tiếp nhận, bạo thể mà chết. Nhiệm vụ bên trong đoạn, ngoài định mức tiêu hao một thành năng nguyên chữa trị mô phỏng nhân vật, nhiệm vụ tiếp tục. Ngày thứ hai, ngươi nếm thử lấy khác biệt tốc độ vận chuyển kinh lực, ngươi phát hiện thể nội kinh lực cùng lôi đỉnh chi lực tốc độ chạy trên lệch rất xa, ngươi bắt đầu tính nhắm vào tu hành. Ngày thứ năm, ngươi ý đồ lấy lôi đỉnh chi lực làm chủ đạo, ngự sử kinh lực lưu chuyển, thân thể của ngươi hóa thành một đạo thiểm điện thoát ra, tốc độ quá nhanh mất đi khống chế, ngươi đụng vào lưng núi bản thân bị trọng thương. Nhiệm vụ bên trong đoạn, ngoài định mức tiêu hao nửa thành năng nguyên chữa trị mô phỏng nhân vật, nhiệm vụ tiếp tục. Ngày thứ bảy, trải qua khổ tu, ngươi đã nắm giữ cơ bản đem thân thể hóa thành lôi đỉnh phương pháp, ngươi đối lôi pháp rất có cảm ngộ, lôi đỉnh chi lực uy lực có chỗ tăng cường. Ngày thứ 8, ngươi tu hành không ngừng, đối thân hóa lôi đỉnh chi pháp trưởng không càng phát ra thuần thục, ngươi đem mệnh danh là kiếp lôi đao, ngươi đối lôi pháp hơi có cảm ngộ. Ngày thứ 10, ngươi bắt đầu chủ động hấp thu cảm giác phạm vi bên trong lôi nguyên lực, để mà cường hóa kiếp lôi đao, tiến cảnh một ngày nản giảm, ngươi đối lôi pháp rất có cảm ngộ, ngươi cảm thấy lôi đỉnh chi lực cường độ có chỗ tăng cường. Năng nguyên cung ứng không đủ, mô phỏng nhiệm vụ kết thúc tự động rút ra. Rút ra hoàn thành nguyên lịch mệnh lôi kiếp võ thân, tử phẩm, độ dung hợp tăng lên lôi kiếp võ thân, tử phẩm. Độ dung hợp ngoài định mức tăng lên 2 thành, lôi đỉnh chi lực cường độ tăng phúc 2 thành. Giải tỏa mới đặc tính lôi hóa. Lôi hóa, ngươi có thể đem thân thể tùy ý bộ vị ngắn ngủi hóa thành lôi đỉnh. Ngươi thiên mệnh lôi điện trường khống, lam phẩm, độ dung hợp tăng lên lôi điện trường khống, lam phẩm. Độ dung hợp ngoài định mức tăng lên 1 thành, ngươi điều hành lôi linh lực tốc độ gia tăng 1 thành, ngươi đối lôi điện chống cự năng lực ngoài định mức gia tăng 1 thành, chưa giải khóa mới đặc tính. Kinh lực của ngươi trải qua rèn luyện, thu hoạch được nhất định tăng lên. Thân thể tố chất của ngươi trải qua tu luyện, thu hoạch được nhất định tăng lên. Ngươi thu hoạch được đại lượng trường khống kinh lực cùng thân thể kinh nghiệm thật lâu. Từ Nghiệp thuận lợi hấp thu đại lượng tu luyện tâm đắc cùng thành quả. Thì ra là thế. Mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động, toàn bộ tay nháy mắt hóa thành lôi đỉnh, lôi tương bắn ra, uy thế lạnh tấu xương. Quá trình vô cùng tự nhiên, phản phất trời sinh bản năng. Tại thời khắc này, Từ Nghiệp minh sắc cảm giác được bàn tay của mình đã không còn là thực thể, mà thuần túy từ lôi đỉnh cấu trúc mà thành. Chỉ cần nguyện ý, thậm chí có thể đem toàn bộ thân thể hóa thành lôi điện, cái này đã đột phá huyết nhục chi khu hạn chế. Khá lắm thần dị lôi kiếp võ thân. Gen sắc cần nhân lúc còn nóng, được không dễ dàng huyết nguyên phẩm chất tăng lên, tiêu hao hạ xuống, tất nhiên là nên hảo hảo lợi dụng. Từ Nghiệp lúc này mở ra hôm nay vòng thứ 3 mô phỏng. Đáng tiếc tựa hồ vận may vào đầu hiệu quả đã kết thúc, ngẫu nhiên thiên mệnh từng cái vô cùng thê thảm. Chủ tiến trình mô phỏng quá trình hơi có biến hóa, ngày đầu tiên, ngươi cảm giác được dạ tiêu đánh lén, cũng thuận lợi đem đánh giết. Ngày thứ 4, buổi trưa 3 khắc, một đầu báo vào mắt, cảm biến dâu hùng cự hán dẫn theo trường mâu đánh tới, ngươi hóa thành lôi đỉnh cẩn thận đọ sức mấy cái hiệp, cự hán một tiếng quát lớn, ngươi hai xương vỡ tan, thân thể mất đi cân bằng, bị hắn một mâu đâm chết. Nghĩ không ra thực lực đại trướng, vẫn không địch lại kia cự hán. Kẻ đến không tiện a. Từ Nghiệp từ bỏ thiên mệnh rút ra, đổi mới Phật vận cộng minh về sau, trực tiếp mở ra phụ trợ tuyến trình tiếp tục tu luyện. Thu hoạch đồng dạng cực kỳ khả quan. Lôi kiếp võ thân, tử phẩm, độ dung hợp gia tăng đến 4 thành, dù chưa có mới đặc tính giải tỏa, nhưng lôi đỉnh chi lực cường hóa không ít. Lôi điện trường khống, lam phẩm, độ dung hợp tăng đến 3 thành, thuận lợi giải tỏa mới đặc tính nhập vi. Nhập vi, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi người cảm giác. Cái này đặc tính trên diện rộng tăng cường cảm giác tỉ mỉ trình độ. Hôm nay tu luyện đoạt được rất nhiều, án tươi nuốt sống không được. Từ Nghiệp ổn định lại tâm thần, không ngừng hấp thu tiếp nhận rất nhiều tu hành thể ngộ, nhiều lần lĩnh hội mới yếu nghĩa. Lý phủ bên ngoài, hừ, lão chó già kia coi là thật cẩn thận, mà ngay cả người gác cổng bọn người toàn rút lui. Mặt theo hộ vệ giọng căm hận nói, người đeo cự kiếm bạn bình chiều khuôn mặt bình thản, đi gọi cửa đi, các ngươi vì tiền tài mà đến, ta vì cầu bảo mà tới, nếu bọn họ thức thời nguyện ý chủ động giao ra, vậy bọn ta cũng không cần vọng tạo sát nghiệp. Vâng, sư minh. Hộ vệ đang muốn tiến lên gõ cửa, sơn son đại môn lại từ từ mở ra, ba cái quan sai ăn mặc người đi ra, dẫn đầu cái kia mặt mỉm cười. Một đám hộ vệ đảo mắt biến thành đoạt phỉ, quả thực không làm nhân sự, chờ các ngươi thật lâu rồi, hiện tại hoặc là hai tay ôm đầu, trung thực cùng ta về nha môn, hoặc là ta đánh gãy chân của các ngươi, buộc các ngươi trở về. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức cười vang. Mặt Thẹo giọng mang khinh thường trả lời, chỉ là huyện nha nha sai, bất quá là dùng để chịu chết đầy tớ mà thôi, lương tháng chỉ có mấy lượng bạc, ngay cả lão tử uống rượu đều không đủ làm, ngươi chạy tới chơi cái gì mệnh à? Triệu Đức Trụ hai chú cháu bình chân như vậy, hết sức chăm chú đứng tại trên bậc thang lõm tạo hình. Dù sao lão đại đã phân phó, bọn hắn chỉ cần phụ trách chói người là được. Từ Nghiệp nụ cười biến mất. Chúc mừng ngươi, thành công đâm chọt ta đau nhức điểm, một hồi ta trừ đoạn ngươi một cái chân, còn phải lại đoạn ngươi một cái cánh tay. Mặt Thẹo hộ vệ thân là cựu phẩm cao thủ, tôn nghiêm há lại trò khinh nhục. Nhất là đối phương vẫn là sâu kiến bình thường bộ khoái. Nhất thời lên cơn giận dữ. Ngươi muốn chết. Từ trên lưng rút ra một thanh thép dòng trường sóc. Cất bước tiến lên, lại bị Vạn Bình Triều đưa tay ngăn lại. Sư Minh, vì sao cả ta? Kia bộ khoái không thích hợp, ngươi không phải đối thủ, đừng đi mất mặt xấu hổ. Mặt Thẹo không hiểu, đang chờ truy vấn. Vạn Bình Triều nhưng lại không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Từ Nghiệp. Ngươi đã có cựu phẩm hòa hợp cảnh giới, cần gì phải lo liệu nha sai bực này thấp hèn nghề. Chúng hộ vệ kinh hãi. Cựu phẩm hòa hợp, hạ một bước chính là nội khí tự sinh. Cho dù là Mặt Thẹo, cũng xa xa không kịp. Người này từ đâu xuất hiện? Từ Nghiệp lạnh nhạt trả lời, thế gian rác rưởi dù sao cũng phải có người quét dọn, nghề thấp hèn thì thế nào? Vạn Bình Triều hai mắt nhíu lại, lộ ra một chút hàn quang. Ta chỉ vì cầu một vật, đồ vật cho ta, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Bọn hộ vệ vừa sợ vừa giận. Đã nói xong theo như nhu cầu, làm sao đông nhiên lật lọc rồi? Thế nhưng là cục diện đến tận đây, bọn hắn đã không có quyền lên tiếng. Từ Nghiệp quét Vạn Bình Triều một chút, hơi hờn nói, cầu đại gia ngươi. Vạn Bình Triều chán nổi gân xanh lên. Ta mặc kệ ngươi ra sao lai lịch, thông môn trưởng bối là ai, hôm nay liền dạy một chút ngươi nói chuyện làm người quý củ. Cự kiếm ra khỏi vỏ, màu lam nhạt sóng giữ kiếm khí phong mang tất lộ, như sóng lớn bình thường hướng Từ Nghiệp vỗ tới. Từ Nghiệp mũi chân một câu, bước lên một cục đá, con ngón đúng ra, thử thanh điện quang chợt hiện. Đương một tiếng ngâm khẽ, Vạn Bình Triều lên tiếng trở ra, được không dễ dàng định trụ thân hình, lại xem xét, liền thấy cự kiếm kiếm trên thân bị đánh xuyên một cái đầu ngón tay phẩm chất lỗ thủng. Lúc này toàn thân mồ hôi lạnh, kinh ngạc nói, ngươi rõ ràng là cựu phẩm, vì sao có trung ba cảnh ngưng niệm cao nhân thủ đoạn? Từ Nghiệp cũng buồn bực, trả lời, ngươi cũng không giống thất phẩm a, làm sao yếu như vậy? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 29, ra người, Chu Tà Triệu Đức Trụ nghe vậy sững sờ, một trận hoài nghi mình nghe lầm. Thất phẩm, bị Từ lao đại một đầu ngón tay liền đâm lật ra, liền cái này. Âm thầm cân nhắc, làm sao ta cảm giác bên trên ta cũng được đâu. Nếu là đặt tại trước kia, đừng nói thất phẩm, nhưng phẩm là nhập phẩm cao thủ, trong mắt hắn đều như là nguy nga dãy núi bình thường, cao không thể chạm. Bây giờ thế đạo thay đổi, A Triệu Đức Trụ nhìn xem tạo thành lần này biến hóa người, càng phát ra cảm thấy người này vai hùng bất phàm. Ý mắng cảm thán nói, có thể đi theo bực này nhân vật, ta lão Triệu nhà mộ phần bước lên khói xanh rồi. Khoe mắt nhìn lướt qua chất tử, liền gặp Triệu Tử Ấn đã kích động toàn thân phát run, hai mắt sáng lên, đoán chừng nếu là không có Từ Nghiệp phân phó, lúc này đã sớm lao ra cùng đám kia kẻ xấu chiến cái ngươi chết ta sống. Nguyên bản khí thế hung hung bọn hộ vệ, giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời lặng ngắt như tờ. Lớn nhất chỗ dựa bị người một chiêu đánh bại, vậy mình chờ người là nên lập tức chạy trốn, vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng. Nha sai bắt được tập nhân, là có thể hướng huyện nha lấy thưởng, xem như trừ bổng lộc bên ngoài chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Chỉ là không khỏi có người giết lương mạo nhận công lao, nha môn sở định tiền thưởng, người sống so người chết cao hơn không ít. Từ Nghiệp không muốn đuổi tận giết tuyệt. Đừng cùng ấy, bỏ vũ khí xuống đàng hoàng cùng ta về huyện nha một chuyến, thừa dịp còn chưa phạm phải sai lầm lớn, ta có thể hướng huyện thừa đại nhân cầu tình, cho phép các ngươi lập công chu tội, miễn đi lao ngục hai đường. Mặt Thẹo nghe xong, có chút tâm động. Bây giờ muốn cướp tiền đã không thể nào, lập công chuộc tội dù sao cũng tốt hơn bị bực này hung nhân đánh gãy tay chân a huống hồ cho nha môn làm việc, bao nhiêu cũng có thể bớt chút chất béo. Nhưng lại lo lắng chọc giận sư mình, ngày sau đưa tới tai họa. Trong lúc nhất thời do dự, tiến thoái lưỡng nan. Vạn Bình Triều chậm rãi đứng dậy. Kinh hoàng thần sắc không còn sót lại chút gì. Lần này ngược lại là ta nhìn sai rồi, chỉ là nương nương nhà ta khuôn mặt có hại, cần định Nhan Châu tương trợ mới có thể khôi phục, ta đã tìm được manh mối, vạn không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Từ Nghiệp đối định Nhan Châu hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến đơn giản là Lý Thông phán thu thập đáng tiền đồ chơi. Dù đối bực này không biết kiểm điểm quan viên trong lòng không có nửa phần hảo cảm, nhưng cuối cùng chỗ chức trách, đoạn không có khả năng cùng đoạn phỉ chi lưu nhượng bộ. Đang chờ xuất thủ đối bắt, cảm giác bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ không phải người khí tức. Liền gặp Vạn Bình Triều trở tay đem cự kiếm giơ lên, hướng mình trên cổ dùng sức một vòng. Đầu đạp kéo xuống, không có sinh tức. Triệu Đức Trụ trận tròn mắt. Này làm sao đánh nhau đánh thua liền cắt cổ? Có phải là không chơi nổi? Sư Minh, Mặt Thẹo quá sợ hãi, bước lên phía trước xem xét. Từ Nghiệp mặt lạnh lấy quát bảo ngưng lại nói, các ngươi không muốn chết liền tránh xa một chút, có cái gì muốn ra? Vạn Bình Triều chỗ cổ vết thương, giống như là bị người xé mở bình thường cấp tốc mở rộng, nhưng không có nửa phần huyết dịch chảy xuống. Vết nước dọc theo lồng ngực một mực hướng xuống, toàn thân rất nhanh bị chia hai bên. Da người như quần áo chóc ra, hiện ra dấu ở bên trong thân hình. Đúng là nửa nhiều người cao, đục trên thân hạ đẫm máu, tựa như lột da dê bình thường bị bật. Nhỏ bé trên tay đều có ba cây dài vài thước, tương tự roi đồng dạng xúc tu. Kinh khủng ta khí phô thiên cái địa bình thường tiêu tán mà ra. Là Dạ Tiêu. Cháy mau. Một đám hộ vệ kinh hãi muốn chết, liên tục không ngừng chạy từ phía. Ba cái tu vi hơi yếu không có chạy mấy bước, liền bị tà khí xâm thể, trợn trắng mắt đã hôn mê. Triệu gia thúc cháu cũng chú ý không lên bày tạo hình, rút đao ra khỏi vỏ, đứng ở Từ Nghiệp bên cạnh. Quỷ vật đứng thẳng người lên, dùng cùng bạn bình triều không khác nhau chút nào thanh âm nói, nương nương không muốn chúng ta lung tung sát sinh, cho nên nể tình ngươi tu hành cũng dễ, hiện tại thối lui còn kịp, chớ có cản trở ta đại sự. Từ Nghiệp tức giận, hai mắt hơi hạm. Tốt một cái không muốn sát sinh, kia bạn bình triều ra người dù thế nào cũng sẽ không phải hắn đưa cho ngươi à? Dạ Tiêu dùng đương nhiên giọng nói, hắn tư chất tối dạng, phá cảnh vô vọng, được ta chỉ điểm vài câu thuận lợi tiến vào thất phẩm, để báo đáp lại, ta lấy đi hắn thể xác chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Từ Nghiệp nổi giận, vô sỉ tà ma, đến lượt ngươi đại gia. Lập tức lôi đỉnh trào lên, điện tương lăn lộn, nhận lấy cái chết. Thân ảnh lóe lên, hóa làm một đạo tử thanh điện quang kích xạ mà đi. Đây là thiên kiếp khí tức. Hoàng bét, Dạ Tiêu phát giác được tiềm điện khác biệt bình thường, chấn kinh vô cùng, muốn chạy trốn đã không kịp, đành phải điên cuồng huy động trên tay xúc tu, hình thành lớp kín màu nâu bình chướng, đem quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Lôi quang vừa chạm vào mà không, Từ Nghiệp thân hình xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, lại nhìn Dạ Tiêu, hình trạng lờ mờ như thường, chỉ là toàn thân cháy đen như than. Gió nhẹ phất qua, nhất thời nát làm một chỗ đen xám. Một con trừng hạt gạo bầm đen giáp trùng từ đen xám bên trong leo ra, tỉ vẽ đất đang muốn chạy trốn. Còn không thể chết, được. Cáo chi nương nương, lại sao có thể trốn qua nhập vi cảm giác? Từ Nghiệp tùy ý dậm chân một cái, lôi đỉnh chi lực thuận mặt đất cấp tốc lan tràn. Ba, một tiếng thường nhân không thể nhận ra cảm giác giòn bang, tiểu giáp trùng lúc này bị điện quang quanh bạo, triệt để biến thành bụi đất. Triệu Đức trụ trong tay đao loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Tử ấn, lão đại hắn bổ thiên lôi, mình thành thiên lôi đấy, lao thiên gia của ta nha, mà ngay thẳng Triệu Tử ấn giờ phút này đã mang tới dây thừng, đem trên mặt đất choáng lấy người trái một vòng phải một vòng trói cực kỳ chặt chẽ. Ngựa đầu hỏi, đại ca, chạy mất mấy người làm sao bây giờ? Từ Nghiệp một chút cảm giác, yên tâm đi, chính bọn hắn sẽ trở lại. Lập tức quay đầu nhìn về phía phủ tường chỗ góc cua, cười tủm tỉm nói, dù sao lại không trở lại, thế nhưng là sẽ bị ta đánh gãy tay chân. Chỗ góc cua có âm thanh đội vàng la lên, đừng, đừng đánh lôi, chớ đánh ta, chúng ta là người một nhà. Còn lại mấy cái hộ vệ vừa hô vừa chạy ra, quỳ trên mặt đất đồng nói, chúng ta nguyện ý vứt bỏ ác từ thiện, lập công chu tội, sau này đi theo đại nhân ngài bên người hiệu lực. Từ Nghiệp hài lòng gật đầu. Huyện nha lập tức nhiều mấy nhập phẩm cao thủ cam tâm tình nguyện xung làm nhà sai, về sau bản huyện trị an lại có thể tăng lên một đoạn. Về phần bọn hắn mặt ngoài kính cẩn nghe theo, giấu giếm hai lòng loại hình, Từ Nghiệp hoàn toàn không thèm để ý, dù sao không có cái gì mà bệnh là điện cao thế điều giáo không tốt, nếu có vậy liền nhiều điều giáo mấy lần. Mặt theo cười định tiến lên trước, kỳ thật chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, đều là thụ kia quỷ vật mê hoặc mới nhất thời hồ đồ. Từ Nghiệp khoát khoát tay, lần sau biên nói dối nhớ kỹ biên hợp lý chút, về sau các ngươi nghĩ như thế nào không trọng yếu, ta chỉ quan tâm các ngươi làm thế nào. Là ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Mặt theo gượng cười trả lời. Từ Nghiệp hướng Tử Ấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tử Ấn tới thuần thục đem mấy tên hộ vệ cùng một chỗ trói lên. Mặt theo không dám phản kháng, nghi hoặc hỏi, đại nhân, đây là ý gì a? Chúng ta chân tâm thật ý. Từ Nghiệp, không tốt ý tứ, bản đại nhân gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, cần bắt các ngươi đi đổi điểm tiền thưởng. A, thế nhưng là, yên tâm, nhiều nhất một hai ngày ta lại đem các ngươi vớt ra, đến thời điểm tất cả mọi người là huynh đệ. Thật, thật sao? Ngươi sẽ không gạt chúng ta a? Triệu Đức Chủ cười ha ha lấy đi qua, cùng mọi người kề vai sát cánh, an ủi, chúng ta lao đại tu vi lợi hại như vậy, như thế nào lại gạt người đâu? Về sau đều là người một nhà, có tiền cùng một chỗ kiếm, có người một khối chặt, đem tâm thả trong bụng đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 30, Định Nam Châu, cổ quái bức tranh nếu không phải từ bổ đầu, lần này tất bị đám kia tập nhân ngồi, như thật phát sinh loại kia sự tình, lao nô chính là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Từ Nghiệp cười nói, không cần phải khách khí, bảo hộ một phương vốn là chúng ta chỗ chức trách. Lập tức giống như vô tình giơ tay lên, mấy cây đầu ngón tay vừa đi vừa về trà sát. Chúng bá ngầm hiểu, Kính Dương huyện có chư vị đại nhân tại, chúng ta lương thiện nhà mới có ngày sống dễ chịu à, lão nô chuẩn bị một điểm tâm ý, mong rằng ngài chớ có chối từ. Từ Nghiệp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Như vậy sao được, chúng ta khi nha sai, từ trước đến nay nguyên tắc chính là không cầm quần chúng một chân một tuyến. Thế là dựa theo lệ cũ, ba từ ba để về sau. Từ Nghiệp vung tay lên. Đức trụ, Từ Ấn, điểm hàng thời điểm cẩn thận chút. Vâng. Lo liệu xong thu lễ bực này không có ý nghĩa việc nhỏ, Từ Nghiệp cuối cùng là nhớ tới chính sự tới. Bình thường mâu tặc muốn cướp người tiền tài, đến bao nhiêu hắn đều có nắm chắc toàn bộ bắt đi. Nhưng giống như ngày hôm nay, đồ bỏ Định Nhan Châu lại đem đạo hạnh không cạn Dạ Tiêu đều cho đưa tới, không chừng sẽ còn nên đón lợi hại gì quỷ vật, vậy liền không thể coi như không quan trọng. Lúc này mở miệng hỏi, ngươi nhưng nghe qua Định Nhan Châu? Trung bá hơi chút suy tư, trả lời, ngược lại là hơi có nghe thấy, tương truyền Định Nhan Châu chính là dị thú củ như phục gan biến thành, có thể khiến người dung nhan không thay đổi, thanh xuân mãi mãi, công hiệu quả nhiên bất phàm, chỉ là không biết đại nhân ngài vì sao đặt câu hỏi. Từ Nghiệp đối cái này đồ chơi hứng thú không lớn, dù sao ở kiếp trước suốt ngày thấy các loại đổi mặt đổi đầu thần kỹ, chỉ là dung nhan không thay đổi, chỗ nào so được chỉnh dung bác sĩ trên tay đao. Liền nói thẳng bẩm báo, chỗ ở của ngươi nếu là có dấu vật này, nhanh chóng đem xử lý, nếu không đại họa lâm đầu, ta chưa hẳn có thể bảo vệ được. Trung bá sợ hãi cả kinh, hoảng sợ nói, lão nô quản gia lâu như vậy, là thật chưa từng nghe chủ nhân nói qua, không phải là có người tung tin đồn nhảm, muốn đem trong phủ đuổi tận giết tuyệt. Từ Nghiệp một suy nghĩ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vẫn là được cẩn thận chút. Nói, thà rằng tin là có, ngươi như tin được từ mỗ, liền dẫn ta đi các nơi phòng tối đi một lần, có hoặc không có tìm tòi liền biết. Cái này, Trung Bá mặt lộ vẻ khó xử. Thu Lễ liền muốn làm việc, ngươi cứ việc dẫn đường, những cái kia vật quý giá mặc kệ Lý Thông Phán từ nơi nào vơ vét được đến, ta tạm thời coi là không biết, lại không mảy may lấy. Lão bộc thở dài, chủ nhân tham nhũng tâm hắn biết rõ ràng, thậm chí không ít sổ sách đều là hắn qua tay, trong phòng tối đồ vật làm sao có thể để ngoại nhân biết được. Chỉ là trong lòng cuối cùng sợ hãi bởi vì không hiểu chi vật đưa tới diệt môn tai họa. Một phen cân nhắc về sau, bất đắc dĩ nói, liền theo Từ đại nhân lời nói, mời bên này. Một đường đi tới, mỗi đến một chỗ địa phương, Từ Nghiệp liền tinh tế cảm giác một phen. Trừ vô ý thức thầm mắng một câu chó nhà giàu bên ngoài, tuyệt không phát giác gì thường. Thẳng đến đi tới một ngôi mộ hoang chỗ, lão bộc tại không có chữ trên bia mộ nhẹ nhàng một vòng, lộ ra một đạo cửa nhỏ. Thấu xương âm hàn nháy mắt tràn ra. Trung Bá một bên che kín quần áo run rẩy, một bên giải thích nói, chủ nhân cùng trong cung đại thái giám quan hệ thân dày, nơi đây chính là chuyên môn dùng để đảm bảo tới có liên quan vật. Từ Nghiệp mở rộng tầm mắt, vàng sáng lụa bảy thánh chỉ bảy tràn đầy một khung tử, lại có mấy dương tam phẩm trở lên quan viên sổ gấp, chính giữa còn có một cái thêu ngũ trảo kim long cầm bảo. Cũng không biết một cái thái giám cất giữ những vật này làm gì. Nhập Vi cảm giác quét qua, cấp tốc khóa chặt một cái màu đen hộp gỗ nhỏ. Trong phòng tối hàn ý đều đến từ đây. Để Trung Bá mang tới, mở ra nhìn lên. Bên trong có hai dạng đồ vật, một viên bổ câu trứng lớn nhỏ màu ngà sữa tảng đá, một bộ trang đại ố vàng cổ họa. Từ Nghiệp đem cổ họa triển khai. Họa chính là mịt mờ trong mưa phùn một tòa tiểu trúc lâu, dưới mái hiên ngồi một vị cách ăn mặc đoan trang nữ tử, nữ tử trong ngực ôm còn tại tã lót trẻ sơ sinh. Nhưng kỳ quái là trẻ sơ sinh khuôn mặt không biết vì sao một mảnh trống không, giống như vẽ tranh người chưa vẽ xong. Từ Nghiệp ngón tay mắt lạnh, lại trống rỗng nhiều một giọt nước mưa. Ngửa đầu nhìn trời, mặt trời giữa trời, vạn dặm không mây, cảm thấy một lỗ bụng. Thầm nghĩ, không phải là họa bên trong nước mưa chảy ra. Lại cảm giác một phen, chẳng được gì, liền đem bức tranh lên thả trở về. Về phần trong hộp gỗ viên kia tảng đá, Từ Nghiệp từ đó mơ hồ cảm nhận được một đạo khó hiểu niệm, giống như là đau thương, quyến luyến, còn có một tia lo sợ nghi hoặc. Lão bộc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Từ đại nhân, vật này thế nhưng là trong truyền thuyết Định Nhan Châu. Từ Nghiệp lắc đầu, trả lời, có thể hay không thanh xuân mãi mãi ta không biết, nhưng thời gian dài cùng cái đồ chơi này tiếp xúc, mắc bệnh trầm cảm là tránh không khỏi. Trầm tư một lát, tiếp tục nói, hai món đồ này cực kỳ khác thường, giữ lại tuyệt không phải chuyện tốt, ngươi mau chóng đem bọn chúng xử lý. Trung Bá có chút sợ hãi. Cái này dù sao cũng là Hồng Công công chi vật, nếu là xảy ra vấn đề, ngươi liền nói bị quỷ vật đoạt đi, như cần chứng cứ, ngoài cửa còn có thổi phồng đất khô cằn, ngươi có thể giữ lại. Chính sự xong xuôi, Từ Nghiệp liền dự định cáo từ rời đi. Từ đại nhân dừng bước, Trung Bá vội vàng gặp phải, đem hộp gỗ đưa tới. Đại nhân ngài bản lĩnh phi phàm, bực này khác thường chi vật lão nô bất lực xử lý, thỉnh cầu ngài thay xử trí. Từ Nghiệp một suy nghĩ, phục vụ hậu mai xác thực không nên qua loa, liền đáp ứng tới. Sau đó đưa tới Triệu gia thúc cháu, một người phụ trách đổ đầy lễ vật xe ngựa, một người phụ trách nắm chói lại hai tay hợp thành một chuỗi mặt theo hộ vệ chờ người. Rời Lý phủ, quay lại về nha. Trên công đường, huyện thừa Lưu đại nhân thần tình lạnh nhạt, hai mắt hơi đóng, khí độ vững như Thái Sơn. Thông Phán đại nhân đã chết bởi vì nhưng từng tra ra. Từ Nghiệp thi lễ một cái. Lý Thông Phán lại hệ chết bởi hắn giết. Lưu đại nhân cả giận nói, lớn mật tập nhân, dám sát hại mệnh quan triều đình, quả thực bất chấp luật pháp, thân phận hung thủ nhưng từng dò. Từ Nghiệp có chút khó khăn, trả lời, có manh mối, nhưng lại không phải hoàn toàn có manh mối. Hừ. Lưu đại nhân hừ lạnh một tiếng, nói, từ bộ đầu, bản quan đối ngươi cảm thấy thất vọng a. Từ Nghiệp móc móc lỗ tai. Dừng một chút, Lưu đại nhân lại tiếp tục hỏi, hộ vệ Lý phủ cũng là chức trách của ngươi một trong, ngươi không hảo hảo tuân thủ, vì sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Từ Nghiệp cười nói, khởi bẩm đại nhân, muốn đi đoạt cướp tặc nhân đã bị ti chức một mẹ hốt gọn, là lấy nhanh chóng chạy về chờ đợi phân công. Ồ. Lưu đại nhân nhíu mày một cái, bố kinh đường mục, a nói, dẫn tới. Triệu Đức Trụ nắm chặt dây thừng, đem bảy tên kẻ xấu dẫn vào. Lưu đại nhân trầm mặt dần dần dò xét. Âm thanh lạnh lùng nói, bản quan nhìn các ngươi dáng dấp liền không giống người tốt, không có bản mua bán lại dám làm được Thông Phán đại nhân trong phủ, đè xuống các đánh 30 đại bản, sau đó đưa vào trong lao để bọn hắn hảo hảo tỉnh lại. 30 đại bản nếu là thường nhân chịu, không chết cũng ném đi nửa cái mạng. Bất quá đối với có cựu phẩm tu vi, hình lực quán chú toàn thân một đám hộ vệ mà nói, cùng gãi ngơ ngơ không có khác nhau. Chỉ chốc lát sau, 333 đánh gậy tiếng vang liền từ bên ngoài truyền đến, lại không người kêu đau. Lưu đại nhân thần sắc vẫn như cũ không vui. Đã ngươi trở về, như vậy vương biên ngoại qua 50 đại thọ người theo giúp ta đi một chuyến, thuận tiện nhìn một chút vương gia tiểu thư, dù sao ngươi cũng lao đại không nhỏ. Từ Nghiệp mặt người. Khá lắm, một huyện chi tôn đây là muốn kiêm chức làm ai kéo thuyền sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 31, kinh hồn Từ Nghiệp quả thực không có tâm tư ứng phó cái này không có dinh dưỡng xã giao. Thành hoàng gia chẳng mấy chốc sẽ phái châu ngựa tướng quân đánh đến tận cửa không nói, còn có một cái không rõ lai lịch cự hán trở lấy dùng mâu đâm chết chính mình. Phải nên nắm chặt thời gian chuyên tâm tu luyện chuẩn bị cương địch, nào có tinh lực bồi người mừng thọ. Vệ đại nhân, ti chức cái này mấy ngày không tiện. Lưu đại nhân liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng có chút không yên lòng mà hỏi, chuyện gì? Sự tình nghiêm trọng không? Từ Nghiệp trong lòng cảm kích đối phương quan tâm, ngữ khí ra vẻ buông lòng nói, việc rất nhỏ. Hừ. Lưu đại nhân khoát tay áo, nếu không còn chuyện gì vậy ngươi đi xuống đi. Ngoài cửa đánh bằng roi động tĩnh dần dần nhỏ xuống, xem ra không sai biệt lắm kết thúc. liền xem như vứt bỏ ác từ thiện, lập công chu tội, cũng dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm giác. Mỗi người 30 đại bản, nghi thức cảm giác kéo căng. Từ Nghiệp thế là vừa chắc tay. Đại nhân, ty chức còn có một tin tức tốt phải bẩm báo. Nói, là như vậy, có 7 vị cửu phẩm cảnh giới cao thủ, thủ ty chức làm người nhận thấy triệu, nguyện ý gia nhập huyện nha trở thành nha sai, dấn thân vào giữ gìn pháp luật kỷ cương quang minh trong công việc, ngài nhìn. Lưu đại nhân còn chưa chờ hắn nói xong, vèo một chút đứng lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm Từ Nghiệp. Ngươi nói cái gì? Nhập phẩm cao thủ tiền đồ vô lượng, nguyện ý hạ mình làm cái bổ khoái, không thể nói không có, chỉ có thể nói trừ Từ Nghiệp, rốt cuộc chưa từng nghe qua có cái thứ hai. Bây giờ thế cục không thái bình, nha môn nhân thủ rất thiếu. Hô hô lạp lạp lập tức liền đến 7 cái cửu phẩm, làm sao có thể chứ? Lưu đại nhân phản ứng đầu tiên chính là không dám tin tưởng. Lúc này thần sắc nghiêm một chút, chuyện này là thật. Lừa gạt thượng quan chịu tội, ta nghĩ từ bổ đầu ngươi là biết đến. Từ Nghiệp hướng sau lưng vây tay một cái, đem bọn hắn lại mang tới đi. Triệu Đức Trụ lại một lần nắm chặt dây thừng, đem chịu xong đánh gậy 7 tên kẻ xấu dẫn vào. Lưu đại nhân thấy hình, mặt đều đen, vỗ bàn một cái, cả giận nói, mấy cái này vớ va vớ vẩn chính là ngươi nói cao thủ, ngươi lừa gạt vì đâu? Từ Nghiệp bất đắc dĩ, quay đầu nhìn qua mấy người. Huyện thừa đại nhân không tin tưởng các vị bản sự, lộ hai tay cho hắn xem một chút đi. Mọi người đồng nói, phải. Trên tay vừa dùng lực, ngón cái thô dây gai bị tại chỗ kéo đứt. Lưu đại nhân bị dọa đến khẽ run rẩy, lại lập tức đứng thẳng người, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, lại. Vậy mà là thật. Mặt theo hộ vệ vì cho Từ Nghiệp lưu cái ấn tượng tốt, phi thường ra sức, hét lớn một tiếng, trực tiếp vận chuyển kinh lực no bạo quần áo, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, ra quyền như gió, dơ lên trận trận bụi đất. Lưu đại nhân con mắt đều nhìn thẳng, mau từ công đường đi xuống đến, lân cận dò xét, ngoài miệng không ngừng nhắc tới, ôi, thật thu cánh tay, thật là lớn cơ ngực, quá cứng năm đấm. Mặt theo có chút tự đắc, đem hai bắp thịt ngực run rẩy không ngừng, làm cho Lưu đại nhân kinh hô liên tục, thần sắc càng là kích động đến như cái sơ ca, lỗ mũi đại trương thở nặng khí thô, cái kia còn có nửa phần lúc trước lạnh nhạt cùng ổn định. Từ Nghiệp thấy hình, mặt đen cùng đấy nổi đồng dạng, khu cụ làm bộ ho khan hai tiếng, nói, đại nhân, chú ý hình tượng. A, Lưu đại nhân sững sờ, giật mình hoàn hồn, cấp tốc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, gật đầu nói, ừm, không sai, chư vị dáng dấp dáng vẻ đường đường, xem xét chính là ngay thẳng trung nghĩa hảo hán, về sau trong huyện rất nhiều sự vụ, làm phiền phí tâm. Bảy người gật đầu nói phải. Triệu Đức Trụ liễu môi, nhỏ giọng thầm thì, mới vừa rồi còn nói bọn hắn vớ va vớ vẩn, không giống người tốt, nhanh như vậy liền đổi giọng. Lưu đại nhân cười tủm tỉm quét mắt nhìn hắn một cái. Tiểu Triệu, ngươi nói cái gì? Triệu Đức Trụ tranh thủ thời gian rụt cổ lại, định nói, đại nhân anh minh, biết người chi năng càng là thiên hạ vô song. Lưu đại nhân lại nhìn về phía Từ Nghiệp. Mặc dù hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng một lần đối phó nhiều như vậy nhập phẩm tặc nhân há lại như vậy dễ dàng. Càng không nói đến còn được đem bọn hắn thu nhập dưới trướng, càng là khó như lên trời. Các bên trong tình hình nhất định hung hiểm và phần. Ai? Nghĩ đến nơi này, Lưu đại nhân thật sâu thở dài, trịnh trọng việc hướng Từ Nghiệp đi vái chào. Lần này, vất vả ngươi. Hẳn là về sau vì 7 người đăng ký nhập sách, cấp cho lại bảo binh khí tất cả sự vụ, tự có sư gia xử lý. Từ Nghiệp liền cùng Triệu gia thúc cháu một đạo rời đi. Đi ngang qua phố xá, cái kia không đang chú ý xem tướng bảy còn tại. Triệu Đức Trụ nghi ngờ nói, Ngũ Khôi đạo trưởng không phải cũng muốn đi Lý phủ sao? Vì sao chúng ta không có gặp phải hắn, cái này sạp hàng bên trên cũng không ai. Từ Nghiệp trầm mặc một lát. Đạo trưởng về nhà. Nha. Từ Nghiệp cùng các huynh đệ mỗi lần ra ngoài bàn sai, đoạt được tài vật đều sẽ thống nhất xử lý, sau đó mọi người một khối chia tiền. Triệu Đức Trụ bởi vì xử sự linh hoạt, nhận biết không ít mặt đường bên trên người, cho nên loại chuyện này đại bộ phận thời điểm đều từ hắn phụ trách. Bên trong đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi cẩn thận cất kỹ, chờ ta điều tra rõ lai lịch lại làm an bài. Từ Nghiệp nói đem thả có hạt châu cùng cổ họa hộp gỗ đưa tới. Lão đại yên tâm, ta tỉnh. Sau đó liền riêng phần mình về nhà. Triệu Đức Trụ về đến trong nhà, ngay lập tức đem trên xe ngựa đồ vật dỡ xuống, dần dần chuyển xuống đất hầm. Chỉ đợi ngày khác tìm quen thuộc lại ý chặt chẽ hiệu cầm đồ hòa kế, tới từng cái định giá. Về phần Từ Nghiệp cố ý đã phân phó hộp gỗ, bị hắn tùy thân mang theo, có khác địa phương an trí. Một phen bận rộn qua đi, sắp trời chạm vạng. Triệu Đức Trụ đẩy cửa vào nhà. Trong phòng bỗng dưng vang lên một cái nũng nịu thanh âm, "Lang Quân, ngươi trở về nhà?" "Ừm, ta trở về." Triệu Đức Trụ thuận mồm trả lời, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thầm nghĩ, ta lâu dài trầm mê đọc sách học tập, một người độc thân, trong nhà ở đâu ra nữ nhân? Trong phòng đốt lên ngọn nến, thuận u ám ánh nến nhìn lại, liền gặp một tóc dài tới eo, thân mang lam nhạt lưu tiên váy nữ tử chính quay thân mà ngồi. Ngón tay như bạch ngọc trên dưới bay múa, dường như đang bận bịu thêu hoa gấm. Triệu Đức Trụ mở to hai mắt thẳng chép miệng á miệng. Thầm nghĩ, ai ra, cái này tư thái thật là không đồng nhất, so kia rượu xuân phường bên trong hưởng hạnh, xuân đào các nàng thoải mái mà nhiều. Không biết là nhà nào cô nương nhận lầm cửa, chạy đến nhà ta bên trong tới. Mặc dù tư tưởng có chút đi trệch, nhưng tốt xấu còn nhớ rõ thân phận của mình. Thế là nghiêm mặt nói, cô nương, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương, ta chính là bản huyện nha sai Triệu Đức Trụ, tuổi trẻ tài cao, thân thủ bất phàm, ở trong huyện này miễn cưỡng có thể xếp vào hai vị trí đầu, mà lại đến nay chưa lập gia đình, nếu như cô nương ngươi cần, ta có thể hộ tống ngươi hồi nhà. Kia nữ tử nghe vậy, cười khanh khách không thôi. Lang Quân, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi, là ta nha. Nói xong chậm rãi quay người. Triệu Đức Trụ lòng tràn đầy chờ mong nhìn một chút vị cô nương này dung nhan. Đã thấy kia nữ tử ngay mặt lại vẫn như cũ che tới eo tóc dài. Biểu lộ nháy mắt ngưng lại, một cố ý lạnh xông lên đầu. Thanh âm sâu kín ở bên tai vang lên, "Lang quân, nô gia đẹp không?" Triệu Đức Trụ nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn, kêu thảm một tiếng, "Quỷ a." Cất bước liền chạy ra ngoài. Chân trước vừa bước ra cửa phòng nửa bước, Triệu Đức Trụ trên mặt kinh hoàng thần sắc đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại lộ ra si mê nụ cười, quay đầu lại tiến vào phòng. "Lang quân, ngươi trở về nha." "Ừm, ta trở về." Cửa phòng loảng xoảng một tiếng đóng thật chặt, trong phòng ánh nến lặng yên dập tắt. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 32, điện giật trị liệu, hòa bên trong nữ tử từ nghiệp đang ở nhà bên trong thể nộ cùng nện vững chắc tu hành đoạt được. Triệu Tử Ấn vội vã chạy vào. Lo lắng nói, từ đại ca không tốt rồi, ta thúc hắn xảy ra chuyện. Người ở đâu? Ở nhà. Vừa đi vừa nói. Từ nghiệp dẫn theo Triệu Tử Ấn, kinh lực hội tụ hai chân, trèo lên tường đạp phòng nhảy lên hơn 10 trượng, hướng Triệu Đức Trụ nhà tiến đến. Đến địa phương. Triệu Đức Trụ tình huống so Tử Ấn miêu tả còn nghiêm trọng hơn. Cả người vặn vẹo thành một cái tư thế cổ quái nằm ở trên giường, hai mắt nô lên như muốn thoát ra hốc mắt, trên mặt còn mang theo ngu dại nụ cười. Hô hấp như có như không, gọi đập đều không phản ứng chút nào. Bực này trạng thái tuyệt không phải bình thường, 89 phần 10 là quỷ vật quái phá bố trí. Từ nghiệp sắc mặt xanh xám. Triệu Tử Ấn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nói: "Bác sĩ tới qua một chuyến, nói ta thuốc là chấn kinh quá độ được chứng mất hồn, bực này chứng bệnh không cách nào trị liệu, để ta chuẩn bị hậu sự." Từ nghiệp quên lơn, đừng hoảng hốt, bác sĩ kia hơn phân nửa là hồ ngôn loạn ngữ nghĩ lừa gạt chút tiền xem bệnh, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về ngươi thuốc. Triệu Tử Ấn được câu nói này, quả nhiên cấp tốc an ổn xuống tới. Đã từ đại ca nói có biện pháp, vậy thuốc khẳng định không có vấn đề. Nhưng trên thực tế từ nghiệp một điểm biện pháp đều không có. Cảm giác mở đến cực hạn, dò xét qua mấy lần, thân thể cũng không có rõ ràng tổn thương, phiền toái lớn nhất là nhịp tim cực kỳ chậm chạp, gần như đình trệ. Như không thể mau chóng khôi phục nhịp tim, không được bao lâu đại não liền sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, đến thời điểm cho dù có thể cứu sống, người cũng đã choáng váng. Nên làm cái gì? Từ nghiệp mặt không biểu tình, nhìn qua chấn định, kỳ thật trong lòng cũng cực kỳ không chừng. Nhịp tim, trái tim. Đột nhiên nhớ lại ở kiếp trước từng gặp một loại tên là trái tim trừ rung động khí đồ chơi, đại khái hẳn là dùng cao điện áp kích thích nhịp tim. Nhưng điện áp cao bao nhiêu, dòng điện bao lớn, như là loại này chi tiết từ nghiệp hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Đức Trụ nhịp tim tiến một bước chậm lại, đã đến thường nhân 3 năm hơi thở thời gian mới có thể nhảy lên một lần trình độ. Từ nghiệp cắn răng một cái. Tình huống nguy ngập, không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể hết sức thử một lần. Tử Ấn, ngươi đi cổng chờ đợi, quá trình trị liệu không thể bị quấy rầy. Phải. Triệu Tử Ấn dù trong lòng không hiểu, cũng không dám nhiều lời, trung thực ra ngoài chờ lấy. Từ nghiệp lúc này bắt đầu hôm nay lần thứ 4 chủ tuyến trình mô phỏng. Chú ý không lên xem xét ban đầu thiên mệnh, đem mô phỏng điều kiện thiết trí vì nếm thử dùng lôi đỉnh chi lực kích thích Triệu Đức Trụ nhịp tim. Cắt thịt lấy máu, khởi động vận chuyển. Ngay đầu tiên, ngươi phi thường cẩn thận khống chế lôi đỉnh chi lực, trải qua nhiều lần nếm thử, mặc dù đem Triệu Đức Trụ ba thành da thịt đốt cháy khét, nhưng hắn nhịp tim thuận lợi khôi phục bình thường. Xong rồi, Từ nghiệp nắm chặt nắm đấm, lập tức đem tương quan kinh nghiệm rút ra hấp thu. Ba thành da thịt đốt cháy khét, hẳn là cùng nếm thử quá nhiều lần có quan hệ, chỉ cần có thể đem nắm chặt hợp lý nhất cường độ, tổn thương sẽ không quá lớn. Tâm niệm vừa động, lôi đỉnh chi lực hội tụ hai tay. Trong chốc lát trên bàn tay dòng điện nhảy lên, đem trong phòng chiếu thành một mảnh xanh thảm. Từ nghiệp không ngừng điều chỉnh lôi đỉnh chi lực cường độ, thẳng đến cùng mô phỏng quá trình nhất trí trình độ. Hướng phía Triệu Đức Trụ ngược bố, sau đó cấp tốc thu hồi. Đông Triệu Đức Trụ như tôm luộc gạo bình thường không lưng bắn lên, đảo mắt lại tê liệt xuống dưới. Một cỗ lông tóc mùi khét lẹt truyền đến. Từ nghiệp lại một cảm giác, phát hiện tim của hắn đập tăng cường một đoạn. Vui mừng trong bụng. Lại đến, ngươi cho ta chống đỡ. Lại bố. Đông mùi khét lẹt càng phát ra nghiêm trọng. Ngay tại Từ nghiệp chuẩn bị đến lần thứ 3 thời điểm, Triệu Đức Trụ trở mình một cái ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ dò xét bốn phía. Có khí không lực đạo, thơm quá a, nhà ai tại heo nướng bó. Từ nghiệp đưa tay chính là một bàn tay. Lập tức cười ha ha nói, móng heo cái cầu, ngươi vừa rồi kém chút liền chết, còn muốn lấy ăn. Triệu Tử Ấn một mặt ngạc nhiên mà vào. Thúc, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi, ô ô. Nhất thời vui đến phát khóc. Triệu Đức Trụ còn có chút hoảng hốt, ta. Từ họa bên trong ra rồi. Lão đại, là ngươi cứu ta ra sao? Từ nghiệp khoát khoát tay. Lúc này tính ngươi mệnh cứng rắn, nếu không đã sớm chín mọng, ta cũng tiết kiệm phí sức, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Triệu Đức Trụ liếm liếm ở môi, biểu lộ có chút cổ quái, nhỏ giọng nói, lão đại, ngươi để ta thu trong hộp gỗ có một bộ cổ họa, họa bên trong có một cái rất đẹp nữ quỷ. Sau đó thì sao? Sau đó, ta không nhớ nổi. Từ nghiệp nhướng mày, nguyên bản định tra ra lai lịch lại đi an bài, nghĩ không ra kém chút hại chết mình huynh đệ, xem ra bức họa kia không thể lưu. Họa ngươi thu ở đâu? Món đồ kia không thích hợp, ta được lập tức hủy đi nó. Triệu Đức Trụ chợt có chút kinh hoàng, đúng không nói lời nào. Từ nghiệp buồn bực, truy vấn, thế nào? Hẳn là họa làm mất rồi. Không phải. Triệu Đức Trụ vẻ mặt đau khổ, do dự một chút, nói, lão đại có thể hay không thủ hạ lưu tình, kia nữ quỷ chưa từng hại ta. Từ nghiệp nghe vậy, càng phát ra nghi hoặc. Ngươi nhịp tim đều nhanh không có, cái này còn gọi chưa từng hại ngươi. Triệu Đức Trụ gãi gãi đầu, thần sắc càng phát ra đăm chát. Thận trọng nói, cái kia nữ quỷ chỉ là cái số khổ người, nàng xác thực chưa từng hại qua ta, cái khác ta thực sự nhớ không được. Từ nghiệp nghe được như lọt vào trong sương mù. Gia hỏa này đến cùng là bị quỷ vật mê hoặc thần trí, vẫn là trong đó có ẩn tình khác. Trầm trước một hồi, nói, ta đáp ứng ngươi sẽ không hủy bức họa kia, nhưng lưu tại ngươi cái này không an toàn, ta được tự mình đảm bảo. Triệu Đức Trụ lập tức thở dài một hơi. lão đại xưa nay sẽ không lừa gạt mình người, cổ họa xem như bảo vệ. Lấy ra hộp gỗ đưa tới, ta ơn lão đại thông cảm, chúng ta cũng buồn bực đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ Nghiệp mở ra xem xét một phen, xác nhận không sai về sau, đột nhiên không hiểu hỏi một câu, "Điếc trụ, năm ngoái vào tháng 5 thời điểm ngươi uống hoa tiểu không mang đủ tiền, bị Diệu Xuân Phường trục xuống, đoàn người kiếm tiền đem ngươi vứt ra, ngươi còn nhớ chứ?" Triệu Đức Trụ suy nghĩ nửa ngày, có chút không xác định nói, "Lão đại, ta làm sao nhớ kỹ kia về là ngươi?" Từ Nghiệp lộ ra nụ cười, "Nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước." "Phải." Về đến trong nhà, Từ Nghiệp thở dài. Triệu Đức Trụ ngoài ý muốn để hắn trong lòng cảnh giác, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp vì các huynh đệ tăng lên tu vi, nếu không về sau gặp lại quỷ vật tà ma, sợ là sẽ không giống lần này đồng dạng may mắn. Lấy ra cổ họa, mở ra bày ở trên bàn, chuyển đem ghế cầm đuốc soi mà ngồi. Hung hăng nói, "Ra đi, đã thương ta huynh đệ, mặc kệ vô tình hay là cố ý, không chặt ngươi mấy đao sao được?" Chỉ một thoáng một đạo màu mực sương mù từ họa bên trong chạy xuôi mà ra, tướng bốn phía nhuộm thành một mảnh đen nhánh. Trong phòng hết thảy bày biện cấp tốc tại Từ Nghiệp cảm giác bên trong biến mất. Thời gian dần qua, ngay cả vách tường mái hiên cũng đều mất đi tung tích. Có mưa nhỏ rì rào rơi xuống, còn chưa cận thân liền bị đánh tan, bay ra nhàn nhạt mùi mực bị. Màu mực rút đi, Từ Nghiệp đã thân ở một mảnh rừng trúc bên trong. Nhất tuyệt đẹp nữ tử cái cổ kéo đỏ lụa, chân trần đạp nhẹ, từ từ mà tới. Nước mưa tóe lên bùn điểm, lại chưa tại nàng trên thân lưu lại nửa phần. Đỏ lụa kéo dài không biết bao xa, vì rừng trúc bằng thêm một vòng tươi đẹp. Đi tới gần, doanh doanh hạ bái. Nô gia Hà Huyền Âm, gặp qua thiên thần đạo quý khách. Từ Nghiệp nuốt một ngụm nước bọt. Ai ra, bà cô này dáng dấp thực sự sức lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 33, ngu dại người thế gian tạo hóa thần kỳ, chắc chắn sẽ có một số người được trời ưu ái. Thì như trước mắt vị này nữ tử, Từ Nghiệp chưa từ đối phương trên thân cảm giác được các nghiệp tà khí, vậy liền không cần thiết hạ sát thủ. Thế là trong lòng âm thầm tính toán, dáng dấp đẹp mắt như vậy, một hồi ta cố mà làm ít chặt nàng một đao. Hà Huyền Âm, danh tự cũng thật là dễ nghe, vậy liền lại giảm một đao. Tư thái quả thực khó được, bỏ đi một đao cũng là hợp tình hợp lý. Ngón tay giống bạch hành giống như vừa trắng vừa mềm, giảm một đao, không giảm không thích hợp. Một lát sau, Từ Nghiệp gãi gãi đầu, trong lòng buồn bực, ta nguyên bản định để làm gì? Rốt cục nhớ tới chuyện đứng đắn, vỗ đùi a nói, lớn mật quỷ vật, dám làm tổn thương ta huynh đệ, ta tử mẫu người hôm nay nhất định phải bổ ngươi. Phê bình ngươi. Nữ quỷ ngâm ngâm cười một tiếng, giữa lông mày hình như có thiên ngôn bản ngữ. Quý khách có chỗ gian dạy, nô gia tự nhiên rửa hai lắng nghe, không biết ngài huynh đệ thế nhưng là một vị họ Triệu bổ khoái. Đúng, chính là hắn, kém chút bị ngươi làm hại không có nhịp tim. Quý khách hiểu lầm, vị kia bổ khoái không phải ta gây thương tích, chỉ vì hắn dây dưa không ngớt, nô gia không chịu nổi kỳ nhiễu liền đem hắn trói lại, làm sơ trừng phạt. Từ Nghiệp nghe thấy lời ấy, trên mặt tối sầm. Bực này không đứng đắn sự tình, có vẻ như Triệu Đức Trụ thật đúng là làm được. Nữ tử lại nói, quý khách thân có thiên phạt chi lực, hẳn là thiên thần đạo thiên nhân, vì sao cùng một người nói người phạm tục xưng huynh gọi đệ? Từ Nghiệp một suy nghĩ, đối phương khách khí như vậy, hơn phân nửa là đem mình ngộ nhận làm thiên nhân, nhưng cũng không có làm nhiều giải thích. Đã sự tình rõ ràng, vậy liền không cần thiết mù chậm trễ công phu. Nhân tiện nói, hiểu lầm giải trừ, ta không tiện quấy rầy, như vậy cáo tử. Nữ tử mở miệng ngăn cản, thỉnh cầu chờ một chút, nơi đây chính là họa trung cảnh, vốn là thủ hộ định Nhan Châu mà sinh, quý khách như nghĩ rời đi, còn cần thông qua một hạng khảo nghiệm mới được. Từ Nghiệp đánh ra trung quanh, chưa thể tìm được đường ra, mạnh mẽ xông tới phong hiểm khó liệu, đành phải tạm thời nhịn ở tính tình. Như khảo nghiệm chưa thông qua, sẽ như thế nào? Liên hóa thành thúy trúc, lưu tại nơi đây a. Nữ tử thanh âm ẩn ẩn mang theo mấy phần uy nghiêm đáng sợ. Nói xong, đưa tay lấy ra đỏ lụa, ném hướng lên bầu trời. Đỏ lụa lại chống rông treo, bên kia thả xuống xuống tới. Sau đó liền gặp kia nữ quỷ vậy mà duỗi cái cổ treo lên trên, thân hình giữa không trùng vừa đi vừa về lung lay. Đỏ lụa lại một lần nữa duỗi dài, lại kết thành một cái mới vòng trừ. Nữ quỷ hướng phía Từ Nghiệp với gọi. Nữ cười yên như nói, nhân sinh khổ đoạn, sao không như vậy mà đi? Quý khách, mời đi. Từ Nghiệp sững sờ. Mời người treo ngược tự sát. Đây coi là cái gì khảo nghiệm? Trừ phi đầu góc có hố, nếu không ai sẽ đem đầu đưa tới. Kia nữ tử không ngừng kêu, quý khách, mời đi. Một lần lại một lần, nữ khí càng phát ra bức thiết. Nói đến kỳ quái, Từ Nghiệp trong lòng thế mà coi là thật sinh ra một cái ý niệm trong đầu, dù sao nhân sinh khổ đoạn, vẫn là duỗi trên cổ sâu xong hết mọi chuyện tốt. Suy nghĩ theo tiếng kêu, càng thêm mãnh liệt, thậm chí dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể động tác. Từ Nghiệp thần sắc lạnh lẽo, kinh lực cùng lôi đình giao hòa, phi tốc vận chuyển toàn thân. Quỷ dị thủ đoạn không gì hơn cái này, cho ta phá bỡ. Lập tức trong đầu vì đó một thành, lại không mảy may khác thường suy nghĩ, lập tức giơ chân lên khoác lên đỏ lụa vòng cài lên, mặt mỉm cười nói, ngươi đã gấp gáp như vậy, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng, vừa vặn ta đế giày dính bùn, làm phiền ngươi giúp ta lau sạch sẽ. Nữ quỷ ngừng kêu gọi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí bất thiện nói, quý khách chớ có trò đùa, ngươi làm sai. Từ Nghiệp cười ha ha, là ngươi làm sai mới rơi vào bây giờ kết cục như thế, nhân gian dù khổ, lại cũng có ngàn loại phong cảnh, mọi loại mỹ hảo, như nhất thời nghị quần liền treo xà tự sát, chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi. Nữ quỷ nghe vậy, mặt giận dữ, tóc dài cuốn vũ. Thế nhưng là chỉ chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Thu hồi đỏ lụa, che miệng giọng dịu dàng cười không ngừng. Tiếp lấy hướng Từ Nghiệp lần nữa hạ bái, nói, quý khách nói cực phải, nô gia vây ở nơi đây hồi lâu mới hiểu được cái này đạo lý, lại bị ngài một câu nói toạc ra, bây giờ nghĩ chi, quả thực may mà lợi hại. Lại che eo nở nụ cười, xinh đẹp con ngươi không ngừng rơi xuống nước mắt. Tư Nghiệp thấy hình, ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Hỏi, theo lý thuyết ngươi dùng quỷ dị thủ đoạn mê người treo ngược tự sát, nhất định hại không ít tính mệnh, ta lại chưa thể phát giác được ngươi trên người ác nghiệp, ngươi có thể cho ta cái không hạ sát tay chạm quỷ chu tả lý do sao? Nữ quỷ lau đi nước mắt, tự rêu giống như cười khổ vài tiếng. Quý khách là người tốt, nô gia liền nói rõ sự thật. Nô gia vốn là nông gia nữ, được quý nhân thưởng thức bị tuyển làm tú nữ. Theo quý nhân đi tuần lúc, trong lúc vô tình tại Huyền Thiên giám quan tinh lâu gặp được nam nhân kia, lúc ấy hắn ngay tại mục thủ trên trời sao Như Lang cùng sao trước nữ, tựa như sống ở nhân gian tiên nhân. Về sau nô gia thường xuyên lén đi ra ngoài, chỉ muốn có thể trốn ở một bên, xa xa liếc hắn một cái liền vừa lòng thỏa ý, cũng không có qua bao lâu liền bị đang trực thái giám đuổi kịp. Hắn vu cáo ta cùng người tư thông, ta chịu không nổi cực hình tra tấn, liền thừa dịp lúc ban đêm treo cổ tự vẫn. Hồn phách không muốn rời đi, chỉ canh giữ ở Huyền Thiên giám bên ngoài, may mà rốt cục gặp được người kia. Hắn đem ta đưa vào cái này họa chúng cảnh, phụ trách thủ hộ Định Nhan Châu. Tư Nghiệp nghe nữ quỷ tao ngộ, thở dài. Thật thê thảm một cái công cụ người, không, công cụ quỷ A hữu tâm làm thiện thiện mà không thường, vô tâm làm ác ác mà không phạt, cảm giác không đến nàng ác nghiệp, chắc hẳn cũng là bởi vì nàng bất quá là một thanh đâm người đao mà thôi. Trong lòng thêm ra mấy phần đồng tình, cũng không biết nên nói nàng ngu dại, vẫn là chấp nhất. Huyền Thiên giám cao cao tại thượng, trải qua triều đại thay đổi, vẫn như cũ như nguy nga núi lớn không chút nào dao động. Nghĩ không ra bên trong lại có mục thủ sao trời khủng bố cao nhân, kia phải là cái gì cảnh giới? Chỉ là một tú nữ lưu luyến si mê dạng này người, chẳng phải là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Vậy ngươi ở tại nơi này bao lâu? Nữ tử suy tư một trận, bất đắc dĩ lắc đầu. Số không rõ, chỉ nhớ rõ kia thời điểm Minh Võ Đế mới bước lên đại vị. Tư Nghiệp không khỏi kinh ngạc. Minh Võ Đế cháu trai đều băng hà tầm 10 năm. Có chút không đành lòng mà hỏi, ngươi khốn thủ tại họa bên trong hơn 70 năm, chẳng lẽ không phải một loại khác cực hình sao? Nữ tử trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, ta nghĩ đến chỉ cần có thể hảo hảo hoàn thành hắn dặn dò, có lẽ còn có thể gặp lại hắn một mặt. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe, không biết nói là cho người bên ngoài nghe vẫn là an ủi chính mình. Tư Nghiệp nhíu mày lại, nữ nhân này quả nhiên là ngu dại đến cực liệt. Nghiêm mặt nói, ta từng lập chí giữ gìn công đạo pháp luật kỷ cương, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy mình tao ngộ công đạo sao? Hà Huyền âm dưng dưng muốn khóc, cắn môi nói, ta không biết. Tư Nghiệp tuyệt không bức bách, nếu như muốn minh bạch có thể tới tìm ta, có lẽ ta có thể rút một tay. Tạ quý khách quan tâm, nô gia vô cùng cảm kích, còn không biết ngài xưng hô như thế nào. Kính Dương huyện bổ đầu, Tư Nghiệp. Cùng cái kia dây dưa ngươi ra hỏa đồng dạng chỉ là cái người phàm tục, không phải cái gì thiên nhân. Hà Huyền âm cúi đầu, trong lòng mặc niệm cái tên này mấy lần. Tiên Nhiên cười một tiếng, nói, từ quan nhân danh tự, nô gia thích cực kỳ đâu. Tư Nghiệp bị nàng mê người nét mặt tươi cười câu được nhịp tim đều bất ổn, vẫn điệu lấy lại bình tĩnh. Ta hẳn là thông qua khảo nghiệm đi, mấy ngày gần đây còn có chuyện quan trọng cần ứng đối, sẽ không phải dày, làm phiền ngươi chỉ rõ đường đi ra ngoài. Hà Huyền âm trả lời, bất luận cái gì ngấp nghé Định Nhan Châu người đều không có cách nào trốn qua họa trung cảnh khảo nghiệm, đã quan nhân ngươi dễ như trở bàn tay thoát khốn, nói rõ trong lòng cũng không tham nghiệm, có thể tự yên tâm rời đi. Tư Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, cùng mỹ nhân ở chung cố nhiên là một kiện thường tâm chuyện vui, nhưng mạng nhỏ mình quan trọng, quả thực không có thời gian chậm trễ. Hà Huyền âm lại giọng mang xin lỗi nói, chỉ là họa trung cảnh có một đạo phong ấn, ngày thường cho phép vào không cho phép ra, chỉ có cách mỗi 7 ngày, vân thu vũ huyết bầu trời tách lúc, phong ấn sẽ mở ra một lát, cho nên. Tư Nghiệp lo lắng truy vấn, cho nên cái gì? Quan nhân cần tại nơi đây kiên nhẫn chờ 7 ngày. Cam. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 34, ngươi tính cái cầu cao nhân. Vấn đề khá là nghiêm trọng. Có cùng tà thi đại chiến kinh nghiệm, lại có triệu đức trụ vết xe đổ, Tư Nghiệp liệu định giờ phút này tiến vào họa trung cảnh chính là hồn phách mà không phải nhục thân. Nếu như hồn phách ngưng lại nơi đây, giới lúc châu ngựa tướng quân tìm tới cửa, nhục thân không có lực phản kháng chút nào, đơn thuần cho không. Vạn nhất bị hủy, chẳng phải là bằng nhiều hơn một cái họ từ du hồn. Không được, tuyệt đối không thể chờ. Đợi thêm người liền lạnh, được mau chóng nghĩ biện pháp rời đi mới được. Tư Nghiệp hỏi, mới bị kia họ Triệu người là như thế nào rời đi nơi đây? Hắn dù có chút ngôn ngữ không thích đáng, nhưng cũng thông qua họa trung cảnh khảo nghiệm, đúng lúc gặp một đạo cổ quái lôi linh lực từ ngoại giới tràn vào, phong ấn sớm mở ra một đường nhỏ, nô gia liền đem hắn đưa ra ngoài. Tư Nghiệp nháy mắt kịp phản ứng, ngươi nói là lôi linh lực có thể mở ra phong ấn? Hạ Huyền âm hồi ức một lát, nói, nô gia cũng là lần đầu gặp phải, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tư Nghiệp lại hỏi, phải hay không phải? Thử một lần liền biết, còn xin cô nương vì ta chỉ rõ phong ấn chỗ. Hạ Huyền âm chỉ hướng cách đó không xa chút lâu. Chút lâu cửa chính là nơi đây phong ấn. Sau đó có chút nhăn nhó, mang theo mấy phần ngượng ngập nói, quan nhân đã biết rõ tâm ta, lại nguyện ý xuất thủ tương trợ, về sau không bằng gọi nô gia nhũ danh, Huyền Nhi. Tư Nghiệp buồn bực, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi. Còn chưa chờ nàng nói xong, Tư Nghiệp đã hướng chút lâu chạy tới. Hạ Huyền âm xấu hổ một trận, cũng đành phải đi theo. Đến trước cửa, Tư Nghiệp cẩn thận xem xét, phát hiện góc trên bên phải một mảnh kỳ lạ đường vân ghép thành một cái dài chữ. Giải. Chẳng lẽ cần giải cái gì câu đố? Hạ Huyền âm dường như minh bạch hắn nghi hoặc, lời nói, đây là vẽ tranh người dòng họ, tên một chữ một cái ứng chữ. Giải ứng. Hẳn là ngươi một lòng muốn gặp chính là người này. Ân. Tư Nghiệp gặp nàng thần sắc cảm đạm, hai mắt đỏ bừng. Trong lòng thở dài. Nói khẽ, nếu như ta có thể phá vỡ phong ấn, ngươi liền cũng có thể rời đi nơi đây, dưới lúc tự có cơ hội nhìn thấy, huống hồ ta biết Phật môn cao tăng, nói không thể có thể giúp ngươi trùng nhập luân hồi. Hạ Huyền Âm đột nhiên nín khóc mỉm cười. Tiên Nô gia chậm đợi quan nhân tin lành. Tư Nghiệp gặp nàng cảm xúc khôi phục, liền không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm tư tác phong ấn sự tình. Hôn phách trạng thái dưới, tất cả cảm giác cùng bình thường không khác. Tu vi cùng thiên mệnh chờ tuyệt không chịu ảnh hưởng. Bây giờ thời gian cấp bách, chịu không được chậm rãi nếm thử. Cũng không biết máy mô phỏng có thể hay không dùng. Nghĩ đến nơi này, Tư Nghiệp lúc này thầm nghĩ trong lòng, máy mô phỏng, mở ra chủ tuyến trình. Nào loại đỉnh có thể sử dụng. Tư Nghiệp vui mừng. Kiểm tra đến cao vĩ độ cảnh tượng, ngay tại xác định. Xác định thất bại, tin tức bị mã hóa thế mà đối họa chung cảnh có phản ứng. Xem ra cái này bên trong không đồng nhất a, tin tức bị mã hóa, hẳn là chỉ là cái này phong ấn. Đồng bộ trạng thái. Ngươi ở vào trạng thái đặc thù, không cách nào vì máy mô phỏng vận chuyển cung cấp hữu hiệu huyết nguyên chủ tuyến trình tự động kết thúc từ nghiệp mà người. Giả thoáng một thương kết quả hoàn toàn không có gì dùng. Đáng tiếc ở vào hồn phách trạng thái, không cách nào khống chế nhục thân cắt thịt lấy máu. Máy mô phỏng không thể sử dụng, từ nghiệp dù có chút tiếc nuối, nhưng lại chưa cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ bất quá cần dựa vào chính mình một chút xíu đếm thử mà thôi. May mắn trước đây vì cứu sống Triệu Đức Trụ, từ mô phỏng đoạt được bên trong thu hoạch không ít khống chế tinh chuẩn lôi đỉnh chi lực kỹ xảo. Nhớ lại lúc ấy điện giật trị liệu cường độ, hai tay tử điện không ngừng hội tụ. Hạ Huyền Âm thấy hình, cả kinh hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Từ nghiệp tán đi lôi đỉnh. Người không sao chứ? Hạ Huyền Âm sắc mặt tái nhợt, che ngực không ngừng thở dốc. Từ nghiệp ám đạo phi lễ chớ nhìn, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, lập tức lại vô ý thức rời trở về. Trong mắt vừa đi vừa về hồi ngày, đem kia kinh người phong cảnh nhìn cái đủ. Hạ Huyền Âm khí tức dần dần bình phục. Trên mặt ý xấu hổ nói, Nô gia mới từ lôi quang bên trong cảm nhận được một cô đáng sợ uy thế, gọi quan nhân chê cười. Tư Nghiệp gật gật đầu. Đột nhiên lần nữa ngưng tụ lôi đỉnh chi lực. A! Hạ Huyền Âm một tiếng kinh hô, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Tư Nghiệp bất đắc dĩ nhếch miệng, nói thầm một câu, ngươi chạy xa như thế ta còn thế nào nhìn. Sau đó vứt bỏ tạp niệm, đem tay đè tại cửa trúc bên trên, lôi linh lực quần quần không ngừng rót vào. Trên cửa giải chữ trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Kít một tiếng vang nhỏ, cửa mở. Tư Nghiệp mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nghĩ không ra như thế dễ dàng liền giải khai phong ấn. Dùng sức đẩy, liền gặp trong môn một mảnh màu mực không ngừng bốc hơi, phản phất có người đem mực nước đổ vào trong nước. Từ Nghiệp đang muốn gọi Hà cô nương tới, đột nhiên tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Một cỗ mênh mông vô ngần thần niệm đem hắn một mực định trụ, ngay cả thể nội kinh lực đều không thể điều động. Màu mực đều ngưng tụ tại một cây trên bút lông. Chất bút vẽ tranh người thân ảnh dần dần hiện hiện. Chỉ thấy người kia mặc áo xanh, khuôn mặt dàn mùa, thân hình to gầy, nhìn cũng là một vị phổ phổ thông thông tư thục tiên sinh. Hà Huyền Âm vừa mừng vừa sợ hô, là ngươi? Tâm tâm niệm niệm người xuất hiện, nhất thời mừng rỡ như điên. Liều lĩnh hướng kia vẽ tranh người chạy đi. Tư Nghiệp giật mình. Nguyên lai vị lão giả này chính là Huyền Thiên giám giải ứng. Mục thủ sao trời cao nhân, quả nhiên là. Suy nghĩ chưa rơi, thế cục đột biến. Giải ứng tiện tay vung lên bút lông, một đạo quán thông thiên địa mặc ngân nháy mắt xuất hiện. Hạ Huyền Âm lập tức như bị sét đánh, kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Giải ứng mặt không biểu tình trách cứ, ngươi tự tuyệt tại nhân đạo, vốn nên vĩnh rơi a tỷ địa ngục, ta miễn đi tội lỗi của ngươi để ngươi gửi ở hỏa bên trong, liền nên làm tốt ngươi ứng vì đó sự tình, nếu không lưu ngươi làm gì dùng. Hạ Huyền Âm nghe thấy lời ấy, cái kia còn có nửa phần mừng rỡ, lập tức mất hết can đảm, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ngồi yên tại chỗ, không nói một lời, nước mắt tựa như vỡ đê bình thường không ngừng rơi xuống. Tư Nghiệp nổi giận, hữu tâm chửi một câu, khi dễ một cái ngu dại cô nương, ngươi tính cái cầu cao nhân? Chỉ tiếc cổ họng kinh động, lại không cách nào phát ra nửa điểm tiếng vang. Giải ứng đem ánh mắt đầu tới, thanh âm không mang một tia tình cảm nói, về phần ngươi à, mặc dù tu vi thấp, ngược lại là có mấy phần cơ duyên, đã sống qua họa trùng cảnh khảo nghiệm, liền trung thực chờ 7 ngày thời hạn đi. Nói xong, màu mực tái nhập, thân ảnh biến mất vô tung, thân niệm triệt hồi. Từ Nghiệp quanh thân nhất thời bùng lòng, trùng hoạch tự do. Hàm răng cắn chặt, sắc mặt xanh xám. Thầm nghĩ, nghĩ không ra giải ứng cái kia lão sẹp con bê không chỉ có nhân phẩm kém, còn nhất cử đoạn mất mình đường ra. Trung thực chờ 7 ngày, chẳng phải là muốn mệnh của ta. Đêm, Từ Nghiệp trong nhà. Hắn nhục thân giống như trước đó, tính tọa tại bên cạnh bàn. Một trận gió lạnh thổi qua, ánh nến giao rời. Trên mặt đất pha tạp bóng đen phảng phất gợn nước đong đưa. Một lát, chui ra ngoài hai cái thân ảnh cao lớn. Một người trong đó đầu trâu thân người, hai cước móng trâu, cơ bắp từng cục, một tay nắm chặt một thanh thanh sắt thép châm. Một cái khác thì là đầu ngựa nhân thủ, lộn xộn lông bẩm từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến sau lưng chỗ, một thanh răng cưa cán dài đào chắp sau lưng. Từ hông bên cạnh móc ra một trương chân dung, đối Từ Nghiệp trên dưới dò xét. Ngữ khí khẳng định nói, "Ngưu gia, Mạo Phạm Thiên Uy chính là tên khốn này tiểu tử, nếu không trực tiếp chặt hắn xong việc, lại để ngươi huynh đệ của ta thật xa chạy chuyến này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?" Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 35, ta ở đâu ra bình khí? Đầu châu từ trong bọc hành lý móc ra một thanh cỏ xanh, đưa vào trong miệng chậm rãi nhấm ướt. Một bên ngai một bên mồm miệng không do nói, Mã gia bất giận, người ta là cao quý tướng quân, há có thể làm kia không dạy mà chu diện sự tình. Ngưu gia ý là, đầu châu ăn xong cỏ xanh, lẹ lưỡi liếm liếm ngón tay. Chấm lo lắng nói, hỏi rõ nguyên do, đi lại ở sách, sau đó lại chẳng không mượn. Ngưu gia cao a. Mặt ngựa nói liền đi tới Tử Nghiệp trước mặt. Hung hăng nói, tiểu tử, còn không đem ngươi làm xuống chuyện ác một năm một mười từ thực đưa tới. nếu không thiếu cánh tay cụt chân thời điểm, đừng trách Mã gia ta thủ đoạn tàn nhẫn. Từ Nghiệp nhục thân dù hô hấp như thường, nhưng hồn phách không tại giống như lần đột bình thường, sao có thể đáp lời? Mặt ngựa ban sai kinh nghiệm phong phú, rất nhanh phát giác không thích hợp. Ngưu gia, cái này tiểu tử giống như là ly hồn. Đầu Châu đem cái mũi đưa qua đến, lỗ mũi một trường hợp lại. Một lát sau, nói, không phải ly hồn, hắn tam hồn thất phách đều không ở đây, chỉ còn lại một cái thể xác, sự tình không dễ làm a. Mặt ngựa tấm lấy một khuôn mặt ngựa, đánh giá chung quanh. Nhìn thấy trên bàn cổ họa, lập tức phì mũi ra một hơi. Hoàng sợ nói, làm sao nơi đây sẽ có thần thông cảnh đại năng họa? Đầu Châu vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Mã gia, người ta phụng mệnh ban sai, vẫn là chớ có nhiều ôm sự cố cho thỏa đáng. Lưu gia nói có lý, nhưng bây giờ nên làm cái gì? Trực tiếp đem hắn nhục thân buộc mang đi, trở về mời thành hoàng lao ra ở trước mặt định đoạt. Ý kiến hay. Mặt ngựa móc ra một cây dài nhỏ mềm gân, đem Từ Nghiệp rắn rắn chắc chắc trói lại. Lập tức ba thân ảnh cấp tốc chìm vào âm thầm. Hoa trung cảnh, cái kia đạo quán thông thiên địa mặc ngân dần dần nhạt đi. Hà Huyền Âm chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, ngạnh sinh sinh cố nặn ra vẻ tươi cười. Ôn Nu nói, nô gia mất cấp bậc lễ nghĩa, để quan nhân chê cười. Từ Nghiệp lắc đầu, không nói gì. Nàng liên lại xin lỗi nói, làm trễ nải quan nhân chuyện quan trọng, làm hại ngài ngưng lại nơi đây. Nô gia trong lòng ngày hôm nay cực kỳ, chỉ tự trách mình quá mức vụ bè, sự tình gì cũng làm không được. Từ Nghiệp trầm mặc như trước, nàng tiếp tục cười nói, hàn xá đơn sơ, không có gì tốt chiêu đãi, không bằng nô gia hát một bài quê quán tiểu khúc, làm quan người giải buồn. Từ Nghiệp lặng lặng mà nhìn xem nàng, rõ ràng trong lòng đau xót đến cực điểm, lại vẫn miễn cưỡng vui cười. Không phải lỗi lầm của nàng, nhưng vẫn như cũ đem chịu tội nắm vào mình trên thân, không ngừng xin lỗi. Thực sự là ngốc đáng thương a, nô gia quê quán tiểu khúc vừa vặn rất tốt nghe đấy, tiểu thời điểm ngủ không được lúc, mẫu thân đều sẽ ca hát hống ta ngủ, nô gia cái này hát cho quan nhân nghe. Đủ rồi. Từ Nghiệp mặt lạnh lấy mở miệng đánh gãy. Hà Huyền Âm lập tức dọa đến nhấp ý miệng, không dám nói lời nào. Chăm chú nắm chặt váy hai tay run không ngừng. Từ Nghiệp giận mà quát lớn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Một cái hỏng bét lão đầu tử sẽ hai tay chăn thả sao trời cho vặt, loại chuyện này có gì đặc biệt hơn người? Làm sao lại có thể đem ngươi mê được thần hồn đảo ngược? Tốt à, xác thực không tầm thường, nhưng là năm đó ta sẽ còn lương thiên hạ vô song bảng cửu trường cầu quyết, ta kiêu ngạo sao? Ngươi như cái đồ đần giống như coi trọng như thế thất đức đồ chơi, tự ngươi nói một chút, có phải là trong đầu có cái gì bệnh nặng? Từ Nghiệp một hơi mang xong, liên tiếp mấy lần hít sâu, chuẩn bị chậm rãi thần lại đến một vòng. Nói toạc không độc. Cái này gọi nói chuyện trị liệu, tên gọi tắt lời nói liệu. Hạ Huyền Âm hiển nhiên không chịu nổi bực này cường độ trị liệu. Lập tức khóc đến hôn thiên ám địa, nước mắt nước mũi một thanh rơi xuống. Bỏ ra trang dung từng sợi treo ở trên mặt, ngược lại là đường đường chính chính giống một cái kinh khủng nữ quỷ. Hồi lâu, dường như khóc đến mệt, thanh âm dần dần nhỏ xuống. Một đôi mắt sưng đỏ giống hai viên hạnh, cái kia còn có nửa điểm lúc trước mắt như thu thủy. Thỉnh thoảng nghẹn ngào hai tiếng, sợ hãi nhìn qua Từ Nghiệp. Ai? Từ Nghiệp thở dài. Tốt đi một chút không? Hạ Huyền Âm cẩn thận từng ly từng tí trả lời, tốt hơn nhiều, tạ ơn quan nhân. Đã tốt liền giúp ta cùng một chỗ tưởng chủ ý, nhìn xem chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Từ Nghiệp không nhịn được thúc giục nói. Hạ Huyền Âm một bên thủy thủ suy tư, một bên bụng trộm dò xét Từ Nghiệp. Trên gương mặt lặng lẽ nhiễm lên một tia đỏ ửng. Bất quá một lát, có chủ ý nô gia có lẽ có thể thi pháp, quan tướng người đục thân Nazi tiến tranh này bên trong, không biết phải chăng là có thể giúp một tay. Ồ, Từ Nghiệp nhãn tỉnh sáng lên. Cái này không phải có thể giúp một tay, quả thực là lật bản có hy vọng áp vội la lên, còn xin tranh thủ thời gian thi pháp, đại sự có thể thành vậy. Hạ Huyền Âm thấy giúp được một tay, trong lòng vui sướng, liền tập trung tinh thần thi triển Nazi chi thuật. Đột nhiên động tác dừng lại, hòa dung thất sắc. Kinh ngạc nói, quan nhân không tốt rồi, ngươi đục thân không thấy. A, Từ Nghiệp nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái nào vương bắt đạn làm tổn hại chiêu, muốn đem ta từ mẫu người hướng tuyệt lộ bức a. Hạ Huyền Âm gặp hắn sắc mặt lo lắng, không dám chỉ hoãn. Bận điệu moi ruột gan nghĩ biện pháp. Linh quang lóe lên, kế thượng tâm đầu. Nô gia từng nộ được một môn thủy nguyệt kính chiếu chi thuật, cũng có thể bằng vào quan nhân hồn phách khí tức, tìm được nhục thân chỗ. Từ Nghiệp tranh thủ thời gian một thanh nắm lấy tay của nàng. Thở hổn hển nói, nhanh nhanh nhanh, ta nhanh nhịn không được. Hạ Huyền Âm xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Tiếng như tơ mỏng nói, còn xin quan nhân tiếp được nô gia gần một chút, thuận tiện nô gia phân biệt quan nhân khí tức. Từ Nghiệp không nghĩ nhiều, vừa cất bước ra tới. Gần như vậy có đủ hay không? Còn được gần chút. Nha. Quan nhân, binh khí của ngươi đỉnh lấy nô gia. Hôn phách trạng thái ta ở đâu ra binh khí? Từ Nghiệp buồn bực, túi đầu xem xét. A, ta đã tạm thời đem binh khí dịch chuyển khỏi, còn xin ngươi mau chóng thi pháp. Hạ Huyền Âm trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn. Ngày xưa rất quen thuật pháp liên tục phạm sai lầm, được không dễ dàng hoàn thành thủy nguyệt kính chiếu chi thuật, dừng trúc ở giữa thủy khí cấp tốc hội tụ, tại trước mặt bọn hắn hình thành một cái mâm tròn. Tròn trong mâm hình tượng phi tốc lưu chuyển, không ngừng biến ảo. Thành hoàng ti. Trong chính điện huy hoàng nguy nga, trên đài cao thành hoàng lao ra chuỗi ngọc mà ngồi, xuyên kim văn quan phục, khoác dáng đỏ trường bào, giữ lại một sợi râu dê, dáng người mập lùn tựa như một viên đại nhu cầu. Đầu Châu mặt ngựa kéo lấy Từ Nghiệp nhục thân bước nhanh đi vào. Mặt ngựa thi cái lễ, nói, hồi bẩm đại nhân, hạ quan đã xem phạm nhân mang đến. Thành hoàng gia béo được con mắt chỉ còn lại một đầu khe hẹp. Khe hẹp có chút trống ra, lập tức sắc mặt bất mãn, nói, vì sao người này giống như lần đột? Mặt ngựa bận bịu trả lời, hắn hồn phách ly thể, tung tích khó kiếm, là trở xuống quan đành phải đem nhục thân mang đến, thỉnh cầu đại nhân định đoạt. Thành hoàng gia càng phát ra bất mãn, đã hồn phách không tại, người này lại như thế nào nhận tội? Bản quan mọi việc bận rộn, nào có ở không giúp ngươi chờ quyết định. Đầu Châu mặt ngựa nghe vậy, tranh thủ thời gian kinh sợ quỳ xuống đất thỉnh tội. Thành hoàng gia không nhịn được quát tay áo. Mà thôi, hai ngươi cả ngày hối hả cũng không dễ dàng, đã việc đã đến nước này, liền dùng 7749 cây trấn hồn đinh đem hắn nhục thân định trụ, treo ở chiêu hồn trên đài, chờ lấy hồn phách của hắn tự chui đầu vào lưới. Đại nhân anh minh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 36, An Tam một đao một bên phụ tá gấp bước đi thong thả mấy bước, xích lại gần thành hoàng gia bên thai nhỏ giọng nhắc nhở vài câu. Thành hoàng gia bỗng nhiên đứng người lên, lớn tiếng nói, chờ một chút. Châu ngựa tướng quân trung thực đứng vững. Đại nhân còn có gì phân phó? Thành hoàng gia một đuốt tròm dâu dê, trầm giọng nói, Sở Giang Vương trước đây không lâu có chỉ ý chuyển đến, nói do ít ngày nữa sẽ có quý nhân tuần tra mà tới, đường tắt Kính Dương huyện lúc cần chúng ta hào hào chiêu đãi. Đầu Châu mặt ngựa giật nảy cả mình. Thập điện Diêm La bên trong thứ hai địa chủ, Sở Giang Vương tự mình chuyển chỉ phân phó, tới đến cùng là nhân vật bậc nào? Đại nhân ý là? Thành hoàng gia trầm ngâm một lát, ngựa khí vì chẳng lẽ quý nhân sắp tới, phạm nhân treo ở chiêu hồn trên đài trùng quy là có chướng ngại thưởng thức, đối với bản quan quan thanh bất lợi à? Mặt ngựa nhỏ giọng hỏi, không biết là vị nào quý nhân? Thành hoàng gia đưa tay chỉ phía trên, hạ giọng nói, tự nhiên là từ trên trời tới. T, chính điện bên trong hút không khí tiếng vang thành một mảnh. Mặt ngựa càng phát ra cẩn thận hỏi, lão gia có biết là thiên thần đạo vị nào thiên nhân? Thành hoàng gia trên mặt treo đầy vẻ u sầu, than thở nói, nhân gian tuần tra sự tình không thể coi thường, tới sợ là anh hồn điện bên trong vị nào đại sát tinh. Anh hồn điện, đại sát tinh. Đầu Châu mặt ngựa nhìn nhau không nói gì, dường như hồi tưởng lại cái gì khủng bố sự tình, không khỏi run lập cập. Vậy cái này phạm nhân lại nên xử lý như thế nào? Thành hoàng gia nhíu mày suy tư một trận, hung hăng nói, để hắn ký tên đồng ý, buổi trưa một khắc ném vào chảo dầu, nổ cái thông thấu đưa vào địa ngục đạo hết nợ. Mặt ngựa nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn chỉ có nhục thân, như thế nào ký tên đồng ý? Thành hoàng gia cả giận nói, ngu xuẩn, cái này còn dùng bản quan nói rõ? Hắn sẽ không động, hai ngươi không phải có tay có chân a? Án lấy hắn ký. Đầu Châu mặt ngựa tranh thủ thời gian xác nhận, lão gia thật sự là trí kế siêu quần. Hoa trung cảnh, Hạ Huyền Âm thi triển thủy nguyệt kính chiếu chi thuật gặp đèn, hình tượng giống như là tín hiệu không tốt đồng dạng nhiều lần bị đồng vụ che đậy. Chờ rốt cục tìm được nhục thân lúc, Từ Nghiệp liền gặp một cái mập giống như viên thuốc bình thường ra hỏa, rõ rạc muốn đem mình ném vào trong nồi dầu chiên. Nhất thời lửa giận dâng lên, con bà nó, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, nhất định phải lập tức rời đi, một giây đều không thể chờ. Từ Nghiệp cắn chặt răng, xem ra chỉ có bắt buộc mạo hiểm, mặc dù tính toán trước cực thấp, nhưng bây giờ cũng không có gì cái khác biện pháp. Hạ Huyền Âm tràn đầy lo lắng nhìn qua Từ Nghiệp, trầm mặc một lát, thâm tình nói, có thể gặp phải quan nhân, tuy chỉ có nửa ngày thời gian, nhưng nô gia thật rất vui vẻ liệt. Từ Nghiệp không hiểu nhìn xem nàng. Nàng tiếp tục nói, kỳ thật nô gia biết, người kia xưa nay không là ta có thể tới gần, vẫn luôn biết. Hắn hẳn là ngay cả nô gia danh tự đều không nhớ rõ, quan nhân nói không sai, ta thật là khờ không có thuốc chữa. Đã từng thời khắc đều nghĩ đến có thể gặp lại hắn, có thể nói đến kỳ quái, hiện tại ta đã không nghĩ thêm. Nói đến nơi này, Hạ Huyền Âm cúi đầu cắn môi một cái. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Từ Nghiệp, như muốn đem hắn thân ảnh một mực ghi nhớ. Dùng thanh âm run rẩy nói, cho nên, mời quan nhân giết nô gia đi. Từ Nghiệp con ngươi co rụt lại, nén giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hạ Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Giết nô gia, họa trung cảnh mất đi cảnh hồn chủ trì, vận chuyển tất nhiên sinh biến, quan nhân liền có thể tìm cơ hội thoát ly nơi đây. Từ Nghiệp giận dữ, nếu bị mạng sống, liền sát hại một cái số khổ nữ nhân ngu ngốc, ta Từ Nghiệp không có như vậy bị uội. Hạ Huyền Âm hai mắt rưng rưng, nói, thế nhưng là quan nhân. Lời nói bỗng nhiên ngừng lại, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Từ Nghiệp đại thủ rối tới, tại nàng trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bên hai truyền đến hắn thanh âm ôn nhu, không cần lo lắng, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới người kia, để ngươi có thể chính miệng đem danh tự nói cho hắn biết, sau đó trời cao biển rộng, ngươi có thể đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Hạ Huyền Âm nhìn trước mắt cái này oai hùng bất phàm nam tử, trong lòng vừa thương xót lại vui. Không lý do giống như là điện giật bình thường, đục trên thân hạ ấm áp, tại mưa rầm tầm tã họa trùng cảnh khô thủ mấy chục năm, dạng này kỳ quái cảm giác chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời cả người đều ngây dại, phản phất chìm vào một trận không muốn tỉnh lại ảo mộng. Từ Nghiệp buồn bực, thầm nghĩ, ta chỉ là an ủi nàng hai câu, làm sao đông nhiên bắt đầu ngẩn người? Hẳn là thật có cái gì bệnh nặng. Thế nhưng là lúc này cũng chú ý không lên nhiều như vậy. Quay người đi đến phong ấn trước mặt, Từ Nghiệp hít sâu một hơi. Đã không đường có thể đi, vậy liền chính diện đột phá. Từ phong ấn mở ra, đến giải ứng có chỗ phát giác, trước sau ước chừng một hơi thời gian. Cực, liên cơ cái này một hơi sinh cơ. Muôn vàn khó khăn không tránh, không có gì không phá, không chỗ không ngừng. Vận chuyển pháp môn, toàn thân kinh lực cùng lôi đỉnh chi lực hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng hướng phía cánh tay phải hội tụ. Khí thế kinh người nhanh chóng tích xúc, dần dần đạt đến đỉnh phong, tử thanh điện tương như muốn ngưng là thật chất. Tay trái vỗ cửa trúc, phong ấn lần nữa mở ra. Mặc vận tái nhập, vẽ tranh người thân hình hình dáng mơ hồ hiện hiện. Ngay tại lúc này, Từ Nghiệp một tiếng bạo a, giải ứng, an tam một đao, đem hết toàn lực, một đao bổ ra. Dài hơn 3 trượng, lôi đỉnh biến thành kiếp lôi đao chớp động lên trong suốt tử quang, hướng phía kia vẽ tranh người kích xạ mà đi. Không có bất cứ chút do dự nào, một thanh nắm ở Hạ Huyền Âm eo, thả người nhảy vào cửa trúc. Giải ứng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhấc lên bút lông hướng phía đao quang nhẹ nhàng vung lên. Kiếp lôi đao toát ra từng đạo vết rách, nhưng như cũ anh dũng hướng về phía trước. Xoẹt một tiếng vang dọn, bút lông đoạn làm hai đoạn. Giải ứng tiện tay vung lên ống tay áo, đem đao thế dẫn hướng lên bầu trời. Nhưng kiếp lôi đao tựa như cá bơi bình thường, cực kỳ linh hoạt quay lại phương hướng, lại một lần hướng hắn bổ tới. Giải ứng biểu lộ lần đầu sinh ra một chút biến hóa. Đúng là đã có kinh ngạc lại có tán thưởng. Tiện tay từ phía trên màn bên trên lấy xuống một ngôi sao thần, hướng đao quang đập tới. Kiếp lôi đao rốt cục không chịu nổi phụ tải, nổ làm đầy trời lôi đỉnh, dần dần tiêu tán. Giải ứng một chút cảm giác, lại phát giác tử nghiệp sớm đã tử họa chung cảnh chạy thoát. Tùy ý tiếng cuồng tiếu xa xa truyền đến, ha ha ha, lão tạp mau ngươi chờ, ta tôn bạn toàn ngày khác chắc chắn đến nhà đến thăm. Giải ứng chỉ cảm thấy trăm năm không có qua nộ khí, đông dưng sông lên đầu. Trên tay một nửa cán bút lập tức hóa thành một miệng. Hà Huyền Âm ôm chặt từ nghiệp cổ. Một mặt si mê nhìn qua hắn. Giọng dịu dàng hỏi, quan nhân, ngươi không phải họ Từ sao? Vì sao nói mình là tôn bạn toàn? Từ nghiệp cười nói, cái này gọi là chiến lược tính đặt xuống ngoan thoại, đã bảo trì lực uy hiếp, lại không về phần bại lộ thân phận. Dù sao ta so giải ứng hơi yếu như vậy một chút xíu. Hà Huyền Âm tay lại gấp ba phần, thần sắc càng phát ra hâm mộ. Nghị Thanh nói, quan nhân thật sự là trên đời này thông minh nhất nam tử liệt. Từ nghiệp nụ cười cứng đờ. Bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thật sự là chưa thấy qua cái gì việc đời. Thành Hoàng Ti, tử hình trên đài, Từ nghiệp nhục thân bị trói ở một bên, đầu trâu mặt ngựa lặng chờ hai bên. Thành Hoàng ra rời cái ghế nằm tĩnh tâm chờ. Sân bãi chính giữa đã dựng lên một ngụm rộng vài trượng chảo dầu lớn, mấy chục cái đại quỷ tiểu quỷ chính hào hứng hướng dưới đáy châm củi lửa. Xuống bạc dầu đối bọn chúng đến nói, có thể xưng được là thiên đại chuyện tốt. Những cái kia tội ác tẩy trời chi đồ, mặc kệ trước người có bao nhiêu lợi hại, tiến trong nồi liền chỉ còn lại hết thảm. Nổ thấu nổ tan về sau, lưu manh nghiệp lực liền sẽ hướng chảo dầu chung quanh không ngừng tiêu tán. Nghiệp lực đại bộ phận tự nhiên về thành hoàng gia cùng các vị tướng quân hưởng dụng, còn lại canh thừa thịt muội liền tiến đại quỷ tiểu quỷ bụng. Không chỉ có thể tăng thêm tu vi, càng có thể bổ sung mệnh số, mỹ diệu đến cực điểm. Thế lửa tràn đầy, chung quanh nhiệt độ lên cao. Thành hoàng gia bị nóng đầu đầy mồ hôi. Không kiên nhẫn thúc giục nói, dầu ấm làm sao còn chưa tốt, để bọn hắn ra sức chút. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 37, có thương có lượng, hòa khí sinh tài đã lao ra phân phó, đại quỷ tiểu quỷ nào dám lười biếng, càng phát ra ra sức đưa tuổi đưa gió. Thế lửa lần nữa phóng đại. Chảo dầu sôi trào, khói đen chợt chợt. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm đủ, thành hoàng gia béo vung tay lên, khí quyển nói, vào nồi. Úc, chúng đều reo hò. Mặt ngựa kéo lấy từ nghiệp đục thân hướng chảo dầu đi đến. Đột nhiên trên tay buông lỏng, đang chờ quay đầu xem xét. Một đầu đỏ lửa tốc giữa trời xẹt qua, không ngừng kéo dài, cấp tốc đem ở đây âm ti sai dịch cuốn chặt chẽ bước vàng. Hà Huyền Âm trên mặt vẻ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ý đồ tổn thương quan nhân, các ngươi đều đáng chết. Ngón tay vừa dùng lực, đỏ lửa nháy mắt giống như cự mãng bình thường quấn quanh bàn hành. Đầu trâu mặt ngựa là cao quý tướng quân, thân thủ không tầm thường, lại trong chớp mắt liền bị tìm được đã hôn mê, càng không nói đến những người khác. Tử hình trên đài chỉ còn lại thành hoàng gia một người không bị đỏ lửa ghim chặt, nhưng cũng bị dọa cho phát sợ, núp ở trên ghế nằm không dám động đậy. Không về phần, không về phần, ngươi bình tĩnh một chút. Từ nghiệp vội vàng mở miệng ngăn cản. Hạ Huyền Âm lập tức dừng lại động tác, cười ngọt ngào đáp lại, đều nghe quan nhân từ nghiệp không lý do dùng mình một cái. Không đa nghi bên trong rốt cục nhẹ nhàng thở ra, gắng sức đuổi theo, nửa đường còn lạc đường nhiều lần, cuối cùng là dựa vào thủy nguyện tinh chiếu chi thuật tại hạ nổi trước trở về nhục thân. Nhắc lên việc này, liền một buồn lửa giận dâng lên. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đi đến thành hoàng gia trước mặt, méo méo hắn mặt béo, uy nghiêm đáng sợ cười nói, tiểu mập mạp, nghe nói ngươi muốn giấu trên ta. Thành hoàng gia bị nụ cười của hắn dọa đến mắt trợn trắng, hai tay ôm đầu gối bàn thành một đống, run rẩy trả lời, cái này, vị này hảo hán, chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Bản quan chính là này huyện thành hoàng, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Hiểu lầm? Từ nghiệp khỏe miệng nghiêng một cái, các ngươi không giảng võ đức, thừa dịp ta không sẵn sàng xuất thủ đánh lén, cầm ta nhục thân dự định đưa vào chảo dầu, ngươi nói đây là hiểu lầm? Thành hoàng gia mồ hôi lạnh một chuỗi ra bên ngoài bốc lên, liếm liếm môi khô khốc, nói, bản quan cũng chỉ là theo lẽ công bằng chấp pháp, dù sao hảo hán ngươi tựa hồ có mạo phạm thiên uy sai lầm, nếu không ngươi thả bản quan trở về xem xét văn thư, có lẽ cái này bên trong có cái gì sơ hở. Từ nghiệp vặn một cái lông mày vừa trừng mắt, hung hăng nói, đó chính là có đảm lạc. Ngươi xác định? Thành hoàng gia vội vàng trả lời, vâng vâng vâng, tự nhiên có đảm, bản quan luôn luôn công chính nói rõ, tuyệt sẽ không ngộ thương người tốt, nhất là hảo hán uy phong như vậy lẫm liệt, dáng vẻ đường đường tuổi trẻ tuấn ngạ. Từ nghiệp hài lòng gật đầu. Huyền Nhi, thả bọn hắn đi. Hạ Huyền Âm ngẩn ngơ, trong lòng lập tức như ăn mật đường bình thường ngọt ngào. Mừng thầm, quan nhân gọi nô gia nhũ danh liệt liên tục không ngừng thu hồi đỏ lửa. Từ nghiệp lui lại một bước, hướng thành hoàng gia không người cúi đầu, nghiêm nghị nói, kính dương huyện bổ đầu từ nghiệp, bái tạ thành hoàng lao ra cùng chư vị âm sai đại nhân nhiều năm trước tới nay câu quỷ trừ thúy, bảo hộ một phương thái bình, mới dưới tình thế cấp bách có nhiều mạo phạm, còn xin lão gia thứ tội. A cái này, thành hoàng gia triệt để trợn tròn mắt, một khắc trước còn hung thần ác sát, làm sao bỗng nhiên lại thay đổi cái điệu? Hẳn là hắn là muốn đợi bản lão gia lộ ra sơ hở, sau đó mới thuận tiện hắn xuất thủ ra hại. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, đành phải thận trọng nói, hảo hán không cần đa lễ, bảo hộ một phương vốn là này huyện thành hoàng ti chức trách. Từ nghiệp lại nghiêm túc thi lễ một cái, cất cao giọng nói, về phần mạo phạm thiên uy sự tình, trong đó rất nhiều ẩn tình, mong rằng thành hoàng lão gia cho phép tử mô nói rõ. Thành hoàng gia càng phát ra mơ hồ, chẳng lẽ hắn chỉ là nhìn không giống người tốt, trên thực tế lại là cái trung trực hảo hán? nắm chặt chòm râu dê suy tư một lát, nói: "Ngươi hay nói xem, bản quan tự có phán đoán suy luận." "Tạ đại nhân." "Tư Nghiệp, Ngũ Khôi đạo nhân bản tính thuần thiện, dù nhất thời mê vọng động ý niệm không chính đáng, nhưng lại có thể kịp thời tỉnh ngộ, tuyệt không đúc thành sai lầm lớn, thiên điều quyết chẳng như pháp lệnh phán hắn hồn phi phách tán chi tội, có nhiều chỗ không ổn, còn xin lão gia trả cho rõ." Thành hoàng gia sững sờ. "Là như thế chuyện gì sao?" "Thiên điều chính là thiên đạo ý chí hiện lộ rõ ràng. Lục đạo bên trong, trừ thiên thần đạo thiên nhân, lại không người có thể kháng cự. Dù đại khái lo liệu công chính, chỉ bất quá năm này tháng nọ, khó tránh khỏi náo ra không ít bất công mất độ sự tình. Nghĩ đến nơi này, liền thói quen hô: "Người tới, làm gốc quan mang tới văn thư." Không người trả lời. Tử hình trên đài âm xoa môn còn chưa thức tỉnh. Tử Nghiệp không khỏi láo ra xấu hổ, âm thầm chỉ tay một cái. Một đạo yếu ớt dây tóc tiềm điện bắn ra, kích thích một vị âm ti phụ tá. Phụ tá mê hoặc suy nghĩ: "Ta đây là ở đâu?" Tử Nghiệp mỉm cười nói: "Thành hoàng gia lấy ngươi đi lấy Ngũ Khôi đạo nhân tương quan chi văn thư." Phụ tá hiển nhiên trải qua chỗ làm việc rèn luyện, mặc dù choáng đầu hoa mắt, vẫn như cũ có thể một tia không kém chấp hành nhiệm vụ. Thành hoàng gia lấy ra văn thư cẩn thận đọc qua, phát hiện cùng Từ Nghiệp lời nói đại khái không khác nhau chút nào, mặt lộ vẻ khó xử. Tinh tế châm trước một lát, vẫn là quyết định theo lẽ công bằng chấp nói: "Kinh qua quan kiểm tra thực hư, Ngũ Khôi đạo nhân sự tình ngươi lời nói là thật, chỉ bất quá tuy là sự cấp toàn quyền, nhưng ngươi trùng quy phá hư thiên phạt kiếp vân, ngươi nhưng thừa nhận." Lời nói vừa nói ra, Thành hoàng gia liền ân hận. Vạn nhất đối phương trở mặt không nhận, dưới cơn nóng giận hướng bản lao ra đến một đao, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đứng đắn Thành hoàng gia lo sợ bất an lúc, lại nghe Từ Nghiệp ngữ khí bình tĩnh nói: "Từ mỗi nhận tội." "Thật chứ?" "Coi là thật." Thành hoàng gia im lặng nhìn chăm chú lên Từ Nghiệp. Thật lâu, nói: "Đã như vậy, thiện ác quyền từ người tự tác, không phải là tính sẵn pháp khó chứa, bản quan liền phán ngươi." "Chờ một lát, hẳn là ngươi muốn đổi ý." Từ Nghiệp lắc đầu, xích lại gần mấy bước, nhỏ giọng nói: "Từ mỗi chịu tội khó thoát, thật cảm thấy hổ thẹn, trong nhà tích hạ một chút tiền tài, nguyện ý đều tặng cùng lao gia để bày tỏ ấy nấy, chỉ hy nhìn về phía lao gia cầu một cái cơ hội lập công chủ tội, ngày sau quyết không thể thiếu tâm ý yêu kính." Thành hoàng gia giận tím mặt, nguyên lai tưởng rằng ngươi là dám làm dám đảm đương người, nghĩ không ra dám hối lộ bản quan, quả thực hôn trướng đến cực điểm. Ngươi lại nói có nào tiền tài, để bản quan hảo hảo giáo huấn ngươi. Từ Nghiệp xoa xoa đôi bàn tay, nhanh chóng đem một bộ phận không cần đến nhưng lại rất đáng tiền hàng tồn cáo chi, nhất là từ trung bá nơi đó nhận được lễ vật có giá trị không nhỏ. Thành hoàng gia nộ khí nhất thời biến mất, trong mắt quay tròn loạn chuyển. Đã lần này tiên phạt có sai lầm công bằng, như vậy cũng không phải không thể thương lượng. Huống hồ bản huyện thành hoàng ti tài chính cũng không dư giả lắm. Chỉ chốc lát sau, quyết định được chủ ý trầm giọng nói: "Ngươi muốn cầu một cái cơ hội lập công chủ tội, còn xin lão gia thành toàn." "Vậy cũng đúng không phải không được, chỉ bất quá." Lão gia chi bằng nói rõ. Thành hoàng gia khí độ bình yên, vuốt vuốt râu ria chém đinh chặt sắt nói: "Được thêm tiền." Từ Nghiệp trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống. Huyện nha cùng thành hoàng ti dù phân thuộc âm dương hai giới, nhưng cũng là nhân gian đạo một người có hai bộ mặt, bộ môn tính chất không kém được rất nhiều, có thể cùng khí kết thúc tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Về phần tiền tài, chỉ cần lưu đủ các huynh đệ bộ phận, cái khác cũng không trọng yếu. Thế là hai người đầu đội lên đầu, một phen có kẻ mặc cả. Nói đến nước bọt văng khắp nơi. Song phương rốt cục đạt thành chung nhận thức, cười nắm tay. Chúc thành hoàng lao ra sinh ý hưng long. Nơi nào, còn được từ bổ đầu nhiều hơn vào xem mới là. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 38, Nhật Du tướng quân, hành đầu âm dương chu mỗ mạo muội tới chơi, không có quấy rầy chư vị a. Một cái thân mặc nho sang trung niên chậm rãi đi tới. Thành hoàng gia đứng dậy hành lễ. Kính Dương huyện thành hoàng Tống Bắc Nhạc, bái kiến hiển linh bá. Từ Nghiệp trông thấy người tới, quá sợ hãi. Lúc này ngưng thần đề phòng. Chỉ vì cái kia trung niên nho sĩ vậy mà là trước đây không lâu chết bất đắc kỳ tử huyện lệnh Chu Đạo Phong. Hạ Huyền Âm thấy Từ Nghiệp thần sắc khác thường, theo thật sát một bên thủ hộ. Chu Đạo Phong khí độ nho nhã vẫn như cũ. Mỉm cười nói: "Từ bổ đầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Thành hoàng gia mắt thấy tràng diện đống nhiên dương cung bạc kiếm, lo lắng náo ra nhiều loạn không cách nào kết thúc. Vân điệu nhỏ giọng đối Từ Nghiệp nói: "Vị này là hiển linh bá ở trước mặt, từ bổ đầu ngươi nhưng chớ có xúc động." Chu Đạo Phong tuyệt không để ý, nói: "Tống thành hoàng không cần lo lắng, từ bổ đầu có nghi ngờ trong lòng, đối ta có chỗ để phòng lại là phải có chi ý." Từ Nghiệp không theo tiếng. Người này cùng tà thi quan hệ không rõ, phong hiểm khó mà đoán trước. Thế là âm thầm điều động lôi linh lực, chuẩn bị tình huống không đúng liền lập tức động thủ. Chu Đạo Phong nụ cười chưa đổi: "Nguyên trước, ta phát giác được huyện nha trong lao ngục phong tồn hộp đá xuất hiện vết rạn, có kinh thiên tà khí tiêu tán mà ra, ta đoán trong hộp tà vật một khi phá phong mà ra, Kính Dương huyện tất sinh đại họa, là lấy mời đến tiên sư Văn Chính Công y quan, muốn vượt lên trước một bước đem trừ bỏ." Nói đến chỗ này, hắn thần sắc không khỏi ảm đạm mấy phần. Nói tiếp: "Đáng tiếc kia tà vật nền móng không phải so bình thường, bị chém tới một nửa vẫn có dư lực lấy ngoại đạo tà pháp gửi ở ta thân, ta chỉ có thể bằng vào Văn Chính Công hạo nhiên chính khí đau khổ chèo chống. May mắn được từ bổ đầu đem nó căn cơ triệt để chặt đứt, ta mới lấy thoát khốn, chỉ tiếp nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, không cách nào chèo chống." Nói rõ nhân quả về sau, Chu Đạo Phong hướng phía Từ Nghiệp đi vái chào. "Sau khi ta chết gặp quý nhân coi trọng, được thụ hiển linh bá chi vị, phụ trách định pháp cắt tính một chuyện, nói đến còn được đa tạ từ bổ đầu." Từ Nghiệp tuyệt không dễ tin người này lời nói. Thẳng đến Chu Đạo Phong lấy ra một khối biểu tượng thân phận tử kim lệnh bài, trên đó huy hoàng thiên uy đơn giản là như hạo nhật giữa trời. Quỷ vật tà ma tất nhiên không dám nhìn thẳng, cho dù là cũng vô ác nghiệp Hạ Huyền Âm thấy này lệnh bài, cũng cảm giác gai nhọn mang theo, toàn thân phát run. Từ Nghiệp lúc này mới buông lòng xuống tới, hít sâu một hơi, giọng mang kính ý nói: "Ti chức kính tại Chu đại nhân vì kính Dương Bách tính tranh đến sinh cơ, mấy ngày qua trong lòng đối đại nhân có nhiều hoài nghi, cũng rất có bất kính chỗ, vạn mong đại nhân thông cảm." Từ Bổ Đầu nói quá lời, ta tới đây vốn là lo lắng ngươi vì thiên phạt sự tình chỗ mệt mỏi, bây giờ xem ra, Từ Bổ Đầu đã thuận lợi quá quan vậy. Làm phiền đại nhân quản niệm. Trong lòng nhất trọng lo nghĩ giải trừ, Từ Nghiệp cảm thấy nhẹ nhõm. Huống hồ cố nhân trùng phùng, hy vọng sự tình. Vừa vặn chảo dầu đốt nóng lên, cũng đừng lãng phí, thành hoàng gia liền lấy thuộc hạ nổ mấy bản đồ nhắm cùng nhau hoan uống. Từ Nghiệp lần đầu ăn âm phủ đồ ăn, thấy kia ngoại hình giống như từng cái đầu ngón tay lớn tiểu nhân, quanh thân khô vàng. Trong lòng bạn có chút kháng cự, chỉ là nhai một ngụm, thơm ngào ngạt, giòn, thế mà còn rất ăn ngon. Tựa hồ còn có thể nghe thấy tiểu nhân phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, quả thực thú vị. Hạ Huyền Âm nhìn qua Từ Nghiệp một cái tiếp một cái đem nổ thấu quỷ vật ăn vào bụng, doa đến sắc mặt tái nhợt, hữu tâm nhắc nhở, lại lo lắng quấy quan nhân hào hứng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tống Thành Hoàng đã ba phần men say năm phần mơ hồ. Từ Nghiệp liền thừa cơ nói, Thành Hoàng lao ra, xem ở Chu đại nhân trên mặt mũi, trước kia đảm tốt hiếu kính có thể hay không giảm một chút. Nhắc tới tiền sự tình, Tống Thành Hoàng lập tức thanh tỉnh. Mơ tưởng, một văn đều không thể thiếu. Chu đại nhân giúp đỡ nói, đã từ bộ đầu hữu tâm lập công chủ tội, không bằng mời Tống Thành Hoàng thụ hạ cái việc phải làm, cũng thuận tiện hắn làm việc. Thành Hoàng ra suy tư một trận, mở ra bàn tay, một khối hình tròn tiểu lệnh bài trống rỗng hiện hiện. Trên lệnh bài khắc Nhật Du hai chữ. Bản quan cho ngươi Nhật Du tướng quân chức, xem như để ngươi thứ tội chi dụng. Từ Nghiệp nghiêm túc tiếp nhận lệnh bài, còn xin Thành Hoàng gia chỉ rõ. Nắm lệnh này bài, đồng ý ngươi hành tẩu âm dương, câu tả Chu Túy tất cả công việc. Từ Nghiệp trong lòng vui mừng, khá lắm, lúc đầu hối lộ Thành Hoàng chỉ là ngộ biến tùng quyền, nghĩ không ra có thể được lấy bực này mỹ xoa. Về sau kính Dương mảnh này địa giới, đen trắng âm dương ta từ mỗi người chẳng phải là đều có thể hành đi vô kỵ. Tướng quân hai chữ, đọc chính là so bổ đầu có bài diện nhiều. Thỉnh cầu Thành Hoàng gia chỉ giáo, thân là Nhật Du tướng quân, dưới tay ta có thể điều động bao nhiêu quân tốt? Tống Thành Hoàng một chút hồi ức, nói, trên nguyên tắc ngươi có thể thống lĩnh quân tốt 3000. Từ Nghiệp vui mừng quá đỗi. 3000 âm binh, đến thời điểm tính gộp cả hai phía làm thành tầm bài vòng, mình trốn ở giữa, tính an toàn quả thực cao không còn giới hạn. Ai ngờ Thành Hoàng gia lời nói xoay chuyển. Đáng tiếc bây giờ nhân thủ không đủ, cho nên ngươi dưới trướng tạm thời một cái quân tốt đều không có. A, đừng lo lắng, ngươi cũng có thể tự hành chiêu mộ, đương nhiên, lương đồng cũng cần chính ngươi gom góp, chờ ngày nào tài chính dư giả, bản quan cho ngươi thêm bổ sung. Từ Nghiệp không lời nào để nói, liền một cái quang can tư lệnh, đánh giấm đều không bằng A Chu đại nhân cười ha hả quên lơn, Nhật Du tướng quân chức trách nhiệm trọng đại, Tống Thành Hoàng đã đồng ý ngươi tự hành chiêu mộ, vậy ngươi cũng có thể yên tâm chọn lựa, không chỉ tại âm ti sai dịch, chính là người sống cũng có thể nhập ngươi dưới trướng làm việc. Ồ, Từ Nghiệp nhãn tỉnh sáng lên. Chu đại nhân lại nói, mà lại thủ hạ ngươi quân tốt câu tả Chu Túy, đoạt được công lao sự nghiệp cũng có thể chia lãi ngươi, trong đó chỗ tốt không thể khinh thị. Đa tạ đại nhân giải hoặc, thì ra là thế. Từ Nghiệp bụng mừng rỡ. Cái này nếu có thể đưa tới 3000 cái cao thủ, phải đi ra các nơi quét chẳng tử, mình an tọa trong nhà liền có thể kiếm được vô tận chỗ tốt. Chỉ tưởng tượng thôi đều cảm giác đẹp đến mức vô cùng. Nhưng tỉ mỉ đến một chút, bây giờ có thể xem như cao thủ, một cái đều không có. Mặt theo hộ vệ 7 người miễn cưỡng có thể góp đủ số. Về phần Hà Huyền Âm, đã đáp ứng cứu nàng thoát khốn, vốn là nên để nàng tự do tự tại tùy tâm hành động, không thể tính tiến đến. Tìm tới biện pháp vì các huynh đệ tăng lên thực lực sự tình, đã coi như là việc cấp bách. Đến thời điểm bọn hắn cũng có thể cũng giống như mình, đánh hai phần công, kiếm hai phần bổng lộc, đi làm công nhân vui vẻ cũng biến thành hai lần. Bất quá lần này chung quy kiếm lời chỗ cơ tốt. Thế là đứng dậy cảm kích nói, từ mộ tạ Thành Hoàng gia ân điện, tạ Chu đại nhân tương trợ. Thành Hoàng gia nắm lên một thanh dầu chiên tiểu nhân nguyên lành nuốt vào. Liếm liếm miệng tùy ý nói, đời trước Nhật Du tướng quân tại Bạch Hổ lĩnh một vùng mất tích, bản quan hoài nghi cái này bên trong có vấn đề lớn, ngươi đã nhận chuyện xui xẻo này, yêu kiện thứ nhất nhiệm vụ chính là đem việc này xử lý thỏa đáng. Bạch Hổ lĩnh. Từ Nghiệp dừng lại. Kia là từ châu cảnh nội một mảnh kéo dài trăm dặm, tình thế hiểm trở dãy núi, thường nhân đều đường vòng hành đầu, không dám tùy tiện đi vào. Kính Dương huyện tại Thanh Châu, đây coi là không tính vượt cảnh chấp pháp. Thành Hoàng gia gặp hắn trên mặt nghi hoặc, hơi có vẻ đắc ý nói, từ châu cảnh nội xương bồ huyện chưa thiết thành hoàng ti, trước mắt hết thể sự vụ từ bản quan kiêm nhiệm quản lý. Từ Nghiệp hiểu rõ, xem ra Tống Thành Hoàng là cái am hiểu sâu giấu rốt chi đạo người à, mặt ngoài tham tài to mọng, lại vô thanh vô tức trưởng khống to như vậy một mảnh địa bàn, tưởng thật không được. Thành Hoàng gia tiếp tục nói, sự tình nếu là làm thành, bản quan liền tán thành ngươi lập công chuộc tội thuyết pháp, nếu không đừng trách bản quan không cho ngươi cơ hội, bây giờ hiển linh bá ở trước mặt, ngươi có dám đáp ứng? Từ Nghiệp một phen chấm trước, có thể đem đời trước Nhật Du tướng quân vô thanh vô tức nuốt hết địa phương, há lại dễ đối phó. Trong đó nhất định hung hiểm trùng điệp. Chỉ bất quá, cuối cùng thụ 3000 quân tốt quét ngang tứ phương mỹ hảo chờ mong ảnh hưởng, kiên trì tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 39, mới mô đủ lệ, mô phỏng cảnh tượng họa chúng cảnh hoàng đô, thịnh kinh. Vũ Châu cằn cỗi hoang vu, khí hậu ác liệt, bách tính dân phong đưa hãn, quả cảm không sợ. Đại Chu khai quốc chi quân năm đó xuất 300 binh sĩ ra Vũ Châu, liên chiến thiên hạ, trải qua 19 trở, rốt cục đặt vững quốc triều mấy trăm năm cơ nghiệp, sau đó đem đô thành định tại Vũ Châu tận cùng phía bắc thịnh kinh. Dưới chân thiên tử, hết thể kiến trúc hình dạng và cấu tạo đều có quy củ, trong hoàng cung cao nhất Thái Nguyên cung bất quá 11 trượng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại đô thành nơi trung tâm nhất, đứng thẳng một tòa cao hơn 33 trượng kiến trúc, quan sát hết thảy, lại không người dám mở miệng chỉ trích. Chỉ vì đó chính là Huyền Thiên giám quan Tinh Lâu. Ti giám đại nhân, thái tử điện hạ muốn lên lầu bái phỏng, không biết ngài có phải không chuẩn đồng ý. Cha hắn còn có thể sống chút năm, khi nhi tử lại đã sao động bất an, để hắn trở về đi, liền nói ta không rảnh. Giải ứng lạnh nhạt nói. Trên bầu trời hai viên sao trời lấp lánh, cấp tốc hóa thành lưu quang, rơi xuống tại trên đài xem sao. Quang hoa rút đi, hiện ra hai cái mặc thanh vải sám bảo, cầm trong tay mây trắng ánh trăng cờ thẳng tắp thân ảnh. Thuộc hạ Kinh Trập, thuộc hạ Cấp Vũ, bái kiến Ti giám đại nhân. Giải ứng chậm rãi nói, không cần đa lễ, cực khổ trong các ngươi đổ trở về, vất vả. Huyền Thiên giám 24 lệ chủ, đối ứng 24 tiết khí. Ngày thường đều ở thiên hà phía trên, hiệp trợ Ti giám mục thủ sao trời. Càng chịu dẫn đạo nhân gian khí số vận chuyển trọng trách, thường nhân muôn vàn khó khăn gặp một lần. Lần này đột nhiên bị triệu hồi, Kinh Trập cùng Cốc Vũ hai vị lệnh chủ trong lòng cũng có chút nghi hoặc, chỉ là đối Giải ứng cực kỳ tôn kính, không dám ra nói hỏi ý. Giải ứng nhìn qua hơi có vẻ sốt xếp đáng thư, mặt không chút thay đổi nói, ta cần các ngươi đi tìm một người. Hai vị lệnh chủ liếc nhau, đồng nói, mời đại nhân chỉ rõ. Giải ứng cầm lấy trên bàn nửa cây bút lông, trầm tư một lát. Người kia gọi Tôn Văn Toàn, mệnh số hỗn độn không rõ cực kỳ cổ quái, ta chỉ đại khái suy tính ra hắn chính ở vào Thanh Châu địa giới. Kinh Trập cùng Cốc Vũ đại hoặc không hiểu, làm sao Ti giám đại nhân bỗng nhiên đối một cái người phàm tục lên suy nghĩ. Thiên hạ mệnh số kỳ dị người cũng không tính ít, hẳn là cái này gọi Tôn Vạn Toàn có cái gì đặc biệt chỗ. Giải ứng tiếp tục nói, hắn phá vỡ ta phong ấn trốn. Hai vị lệnh chủ lập tức giật nảy cả mình. Giải ứng đại nhân tu vi thông thiên, sở trường về chu thiên tinh đấu chi thuật, tài tình thiên phú đều không thua kém trăm năm trước quốc sư Vương Nhiễn Đỉnh. Hạng người gì có thể phá vỡ hắn phong ấn? Giải ứng đem nửa cây bút lông bức cho hai người. Cái này bút lông bị hắn chặt đứt, phía trên lưu lại hắn niệm, có thể giúp các ngươi xác nhận thân phận. Hai người nghe vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. 24 vị lệnh chủ, tu vi thấp nhất cũng là tứ phẩm hòa hợp, sắp tiến vào luyện thần cảnh cao thủ. Dù vậy, ai có bản lĩnh chặt đứt Ti giám đại nhân trong tay chi bút? Cái kia Tôn Vạn Toàn đến cùng lai lịch ra sao? Kinh Trập cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bút lông, hỏi, hẳn là người kia là tu tập ngoại đạo tà thuật tác đồ. Giải ứng nhẹ nhàng khoát tay. Ta thần niệm bên trong tuyệt không cảm giác được ngoại đạo buồn nôn mùi, bất quá hắn mắng ta lão tạp bao, gọi là ác đồ cũng là không quá đáng. Kinh Trập cùng Cốc Vũ lúc này đã chấn kinh đến toàn thân đều tê. Thiên thần đạo thiên nhân gặp Ti giám đại nhân cũng cần lễ nhượng ba phần, Tôn Vạn Toàn tên kia sợ là sống trắng ấy, dám mở miệng đục mạng. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm khái, xem ra là thiên hà bên trên đợi quá lâu, thế đạo này biến hóa nhanh được có chút không thích ứng. Kinh Trập nổi giận đùng đùng nói, thuộc hạ chắc chắn đem này ác đồ tru sát, cũng đánh vào xuất sinh đạo lấy đó trừng phạt, để hắn hiểu được họa từ miệng mà ra đạo lý. Giải ứng lại trả lời, không cần, các ngươi thay ta đem hắn tìm đến, ta muốn gặp mặt hắn, có lẽ hắn cũng muốn gặp thấy ta. Nói xong, vung lên ống tay áo, hướng phía tinh hà đổ đi. Tê, Kinh Trập hít vào một ngụm khí lạnh, hạ thấp giọng hỏi, Cốc Vũ, việc này ngươi thấy thế nào? Ta cái gì đều không biết, ta cũng không xin hỏi. Xem ra cái này bên trong cất giấu đại bí mật a. Im lặng. Tư Nghiệp Từ thành hoàng ti cáo từ rời đi. Nhật Du tướng quân chức ban cho hành tẩu âm dương năng lực phi thường thực dụng, chỉ cần nắm chặt lệnh bài, tâm niệm vừa động liền có thể tùy thời tại lượng giới ở giữa hoán đổi, không còn cần tìm kiếm giải rắc các nơi đặc thù cửa vào. Nếu là dùng để đi đường, ngày đi 500 dặm không đáng kể. Sớm đêm chưa ngủ, Tư Nghiệp mỏi mệt không chịu nổi, về đến trong nhà ngã đầu liền ngủ. Hạ Huyền Âm cẩn thận giúp hắn thay quần áo cởi giày, sau đó nhẹ nhàng ngồi quỳ chân ở một bên, lấy tay nâng má, lặng lẽ đánh giá Tư Nghiệp ngủ bộ dáng, gương mặt xấu hổ đỏ bừng, lại vẫn không muốn rời đi, chỉ cảm thấy người trước mắt làm sao cũng nhìn không đủ, càng xem càng thích, không biết qua bao lâu, lại cũng ngủ thật say. Tư Nghiệp làm cái cổ quái mộng, có người dùng tảng đá lớn máy cán đặt ở bộ ngực mình, cối liền đá sẽ còn tự hành chuyển động, thẳng đem người ép tới không thở nổi. Tỉnh nữa lúc đến, trời đã sáng choang, lập tức liền trông thấy Hạ Huyền Âm nửa ghé vào bên giường, đầu đặt ở lồng ngực của hắn. Trong lúc ngủ mơ y nguyên mang theo an tâm nụ cười, cảm giác được động tĩnh, Hạ Huyền Âm cấp tốc bừng tỉnh, trên mặt hiện ra mấy phần sợ hãi, thẳng đến trông thấy Tư Nghiệp, kinh hoàng thần sắc mới lặng yên biến mất. Tư Nghiệp trong lòng thở dài, thế là khuyên nhủ, người đã thoát khốn liền không cần lại lo lắng hãi hùng, huống hồ không có ác nghiệp lại thân, chỉ cần cẩn thận một chút, ban ngày ở giữa ánh nắng liền sẽ không đả thương đến ngươi, không ngại bốn phía đi một chút nhìn một chút, lãnh hội nhân gian cảnh tượng. Thấy Hạ Huyền Âm mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho là nàng lo lắng cho mình không dám thành tín, nói bổ sung, ngươi yên tâm, chờ ta tu vi tăng lên, làm đủ chuẩn bị về sau, lại dẫn ngươi đi Huyền Thiên giám tìm giải ứng phiền phức. Hạ Huyền Âm rưng rưng muốn khóc, nhỏ giọng nói, quan nhân là muốn đuổi nô ra đi sao? Tư Nghiệp tranh thủ thời gian khoát khoát tay, tuyệt đối không phải, người ta quen biết tại nguy nan, cũng coi là bằng hữu, giữa bằng hữu nên tôn trọng lẫn nhau, ngươi được không dễ dàng trùng hoạch tự do. Không đợi nói xong, Hạ Huyền Âm trong hốc mắt nước mắt đã đang đánh chuyển. Sở sở động lòng người nói, nô gia chỉ là một cái đáng thương bất lực mà lại nhỏ yếu cảnh hồn, bây giờ mất đi dựa vào, một khi cách quan nhân quá xa, liền sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Tư Nghiệp một suy nghĩ, còn có loại thuyết pháp này? Nghi ngờ nói, thật nghiêm trọng như vậy, làm sao nghe giống như là ngươi tại lửa phỉnh ta? Hạ Huyền Âm liên tục không ngừng lắc đầu, nô gia như thế nào lại lừa gạt quan nhân đâu? Tư Nghiệp đè lên huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, ngươi tạm thời lưu lại đi, ta một hồi vì ngươi thu thập gian khách phòng ra. Hạ Huyền Âm lập tức mặt giãn ra vui cười, chạy tới ôm Tư Nghiệp cổ, nhị thanh nói, tạ ơn quan nhân thông cảm nô gia. Khoe miệng lại treo gian kế được như ý cười ngây ngô. Tư Nghiệp hữu tâm đem nàng đẩy ra, nhưng một lát không biết từ góc độ nào hạ thủ. cô đương, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi muốn tự trọng a? Không sao, nhiều thụ mấy lần liền hôn, huống hồ nô gia không có chút nào nặng. Từ Nghiệp nghe được một chán hát tuyến, rốt cuộc tìm được cơ hội, án lấy cái chán đem nàng đẩy ra, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói trở lại, trước đó bộ kia cổ họa hiện tại thế nào? Quay đầu nhìn lại, trên bàn đã không có cổ họa tung tích, chỉ còn lại hộp gỗ cùng biên kia định nhăn châu. Một chuỗi tăng lên tin tức tại trong đầu hiện hiện. Cao vĩ độ cảnh tượng phân tích hoàn thành, ngay tại ban đầu hóa hoàn thành, đã giải tỏa mới mô đủ lệ, mô phỏng cảnh tượng trước mắt có thể dùng cảnh tượng, họa trung cảnh tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 40, luyện binh trận, thành đoàn tu luyện hẳn là trong lúc vô tình hoàn thành đối cổ họa giải mã, để máy mô phỏng có thể tiến một bước xử lý phân tích, mới lấy giải tỏa mới mô đủ lệ. Xử lý do đem hạ huyền âm tạm thời đẩy ra, Từ Nghiệp một người ổn định lại tâm thần, dự định tinh tế nghiên cứu. Máy mô phỏng mở ra mô phỏng cảnh tượng họa trung cảnh. Nào loại định, tăng thêm hoàn thành mời lựa chọn mục tiêu, chọn chúng mục tiêu đem bị đưa vào mô phỏng cảnh tượng, có thể lựa chọn nhiều cái mục tiêu, đơn vị thời gian tiêu hao năng nguyên cùng mục tiêu số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Ồ, Từ Nghiệp nhãn tỉnh sáng lên. Mới mô đủ lệ vậy mà có thể lựa chọn những người khác, không còn giới hạn với mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng là đem người nguyên lành cái truyền tống vào mô phỏng cảnh tượng, mà không phải sáng tạo một cái lâm thời mô phỏng nhân vật. Cụ thể như thế nào cần nghiệm chứng một phen. Lựa chọn chính ta. Mục tiêu sai lầm, cảnh tượng trưởng khống giả không cách nào bị chọn làm mục tiêu a cái này. Khá lắm, hóa ra chỉ cần không phải chính ta, người khác ai cũng đi. Nhưng ngay cả quá trình đều không có hiểu rõ, không thể mạo muội tìm các huynh đệ đến khảo thí, vạn nhất mô phỏng cảnh tượng bên trong xảy ra bất trắc, ngược lại không đẹp. Từ Nghiệp một suy nghĩ, có chủ ý trước tìm chỉ vật xuống đến, xác định trong đó tính an toàn, đến lúc đó liền có thể yên tâm đi đến đầu tặng người. Cảm giác bung ra, trên ngọn cây có hai con chim sẻ, viện góc tường có rơi một tổ chuột, cùng Hạ Huyền Âm ngồi xổm ở ngoài cửa sổ đần độn mà cười cười nhìn lén mình. Từ Nghiệp sọ não đau. Cô nương này là đem đối giải ứng si mê chuyển rời đến hắn trên thân a. Nếu không để nàng tới làm vật thí nghiệm, không thích hợp, nàng đã rời đi hỏa trung cảnh, liền không cần lại trở lại đồng dạng một cái lồng giam. Về phần học bại lộ hai hoàng ẩm, đại bộ phận thao tác đều tại trong đầu hoàn thành, ngẫu nhiên có chút khác thường hành vi, không quá mức trở ngại. Thế là làm bộ không biết, thân hình chớp động, đem chim sẻ cùng chuột tận diệt, đưa chúng nó toàn bộ chọn làm mục tiêu. Mấy cái tiểu động vật biến mất không thấy gì nữa. Phải chăng thiết trí chấp hành hiệu suất? Cơ sở vì 100, mục tiêu hành động hiệu suất thu hoạch được tăng thêm, năng nguyên tiêu hao cùng tăng thêm trị số thành có quan hệ trực tiếp, thử điều chỉnh một phen về sau, phát hiện tăng thêm lớn nhất không hơn 100 phần có 200, cũng chính là 2 lần hiệu suất. Làm ít công to, thật không sai. Phải chăng thiết trí chia tỷ lệ? Thừa nhận làm 5 so 5, mục tiêu trong quá trình hành động hết thảy thu hoạch, ngươi có thể được chia 5 thành, gặp mặt phân một nửa, lợi hại. Từ Nghiệp vui vẻ. Cái này một hạng quả nhiên là đem ngồi mát ăn bắt vàng vui vẻ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không biết tiểu động vật sẽ thu hoạch thứ gì. Từ Nghiệp tiếp tục sử dụng ngầm thừa nhận. Năng nguyên cung ứng, lôi linh lực xin bắt đầu rót vào năng nguyên cảnh tượng dự tính thời gian sử dụng, bằng vào thiên mệnh lôi điện trường khống, lôi linh lực quần quần không ngừng hội tụ, vị máy mô phỏng không ngừng hấp thu. Dự tính thời gian sử dụng tiếp tục gia tăng. Từ Nghiệp cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, đừng lôi linh lực điều hành. Cảnh tượng dự tính thời gian sử dụng, 12 canh giờ bắt đầu tạo dựng mô phỏng cảnh tượng ngay tại tạo dựng trình thể tính. Tạo dựng hoàn thành ngay tại tạo dựng hoàn cảnh khu vực tính. Tạo dựng hoàn thành ngay tại tạo dựng hoàn cảnh lưu động tính. Tạo dựng hoàn thành cảnh tượng tạo dựng hoàn thành, bắt đầu vận hành ngày đầu tiên, chim sẻ tại hoàn cảnh mới xây tổ. Chuột tại trong rừng trúc đào hang, chạm vạng tối thời gian, một con hoài thai mẫu thử sinh hạ 12 con non. Kết thúc vận hành ngươi chia như sau, một gốc nhỏ xây tổ dùng cỏ dại 6 con vừa ra đời chuột con non, một đám tiểu động vật một lần nữa xuất hiện, bình yên vô sự. Mẫu thử bên cạnh ghé vào 6 con non. Về phần mặt khác 6 con, lúc này ngay tại Từ Nghiệp trên tay bọc lấy cỏ dại bỏ qua bỏ lại. Từ Nghiệp không phản bắt được. Căn cứ ai sinh hạ người nào chịu trách nhiệm nuôi nguyên tắc, đem con non còn cho mẫu thử, sau đó đưa về chỗ cũ. Dù sao cũng là thăm dò mô phỏng cảnh tượng công thần, diệt chuột loại hình sự tình ngày khác lại nói. Bất quá một phen đơn giản khảo thí, xác nhận mới mổ đủ lệ công hiệu sát thực bất phàm. Nếu như thích đáng ứng dụng, chính là một cái tuyệt hảo luyện binh trận. Mặc kệ là nha môn huynh đệ, hay là tương lai Nhật Du tướng quân dưới trướng 3000 quân tốt, đều có thể ở bên trong tiến hành hiệu suất cao huấn luyện. Đang suy nghĩ ở giữa, Hạ Huyền Âm mở ra một đôi mắt đẹp bu lại. Kinh ngạc nói, quan nhân ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể để cho con chuột mang thai sinh con. Từ Nghiệp cười tủm tỉm trừng mắt nàng. Tốt bao nhiêu cô nương a, đáng tiếc lớn há mồm. Ngoài cửa viện truyền đến Triệu Đức trụ thanh âm. Lão đại, ta mang mới nhập bọn huynh đệ tới bái sơn đầu. Ngươi mở cửa ra. Hạ Huyền Âm rất sợ người lạ, trực tiếp trốn đến trên giường. Từ Nghiệp mở cửa, đứng ở cửa Triệu gia thúc cháu cùng mặc vào mới tinh nha sai tạo bảo mặt thẹo chờ người. Liên cười nói, không sai, rất tinh thần, giống như là có thể làm việc dáng vẻ. Từ Triệu Tử ấn trong tay tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua. Cao trụ, Bành Văn Hán, Nghiêm Tổng Minh, Vương Tiểu Hoa. Các ngươi ai kêu Vương Tiểu Hoa? Mặt thẹo có chút không tốt ý tứ tiến lên một bước, nói, cha ta nói ta tiểu thời điểm cười lên giống đóa hoa, cho nên cho lên cái tên này. Phúc, những người khác kém chút không nín được cười. Từ Nghiệp nhịn xuống nhà danh dục vọng, nói: "Ta vừa vặn muốn đi tìm các ngươi, đã tới, đi giúp ta đem phòng trực cùng tuần nhai huynh đệ toàn gọi tới, liền nói ta có chuyện quan trọng phân phó." "Phải." Bất quá chung trả thời gian, phân phật một đám người chen vào Từ Nghiệp trong nhà. Tính đến Triệu gia thúc cháu hết thảy 18 cái lao thuộc hạ, quen không thể quen đi nữa. Từ Nghiệp từ trước đến nay sợ chết, càng sợ cô độc sống. dần dần có đám này cộng đồng tiến thối huynh đệ, liền chỉ còn lại sợ chết. Nhìn Vương Tiểu Hoa chờ 7 tên mới hỏa kế một chút, hỏi: "Ta cần các ngươi 7 người giúp một chút, đồng thời thủ khẩu như mình, có thể làm được sao?"
"Đương nhiên có thể,
ngài cứ việc phân phó."
7 người bận bịu trả lời.
Từ Nghiệp chưa lại nhiều nhắc nhở, tín nhiệm thành lập dù sao không phải một sớm một chiều có thể thành. Nếu như thủ không được, vậy mình sẽ giúp bọn hắn giữ vững. "Ta được một kiện bảo vật, có thể trợ giúp các ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi, chỉ là quá trình bên trong không thể thiếu khắc khổ rèn luyện, ai không nguyện ý có thể nói ra." Triệu Tử Ấn cái thứ nhất tỏ thái độ: "Đại ca, chỉ cần có thể mạnh lên, ta nhất định hướng chết luyện." Huynh đệ khác cũng liền liên xưng là. Từ Nghiệp gật gật đầu: "Ta sẽ đưa các ngươi tiến vào một bộ cổ họa bên trong, Vương Tiểu Hoa chờ người phụ trách đối các ngươi tiến hành chỉ đạo, có vấn đề hay không?"
Mọi người cùng nói: "Không có."
Từ Nghiệp lúc này mở ra mô phỏng cảnh tượng, 25 người biến mất tại chỗ, đem chấp hành hiệu suất làm thành tối cao, chia tỷ lệ thì một điểm không cần, toàn bộ lưu cho bọn hắn, không ngừng thay đổi vị trí, điều hành lôi linh lực vì cảnh tượng bổ sung năng lượng.
Hô,
Từ Nghiệp lau vệt mồ hôi. Nếu không phải thiên mệnh gia trì, cái này mới mô đủ lệ thật đúng là trời không chuyển. Cảnh tượng dự tính thời gian sử dụng 120 canh giờ bắt đầu tạo dựng mô phỏng cảnh tượng ngay tại tạo dựng trình thể tính. Tạo dựng hoàn thành ngay tại tạo dựng hoàn cảnh khu vực tính. Tạo dựng hoàn thành ngay tại tạo dựng hoàn cảnh lưu động tính. Tạo dựng hoàn thành cảnh tượng tạo dựng hoàn thành, bắt đầu vận hành ngày đầu tiên, 25 người đối hoàn cảnh mới rất là kinh ngạc, bốn phía thăm dò một phen về sau, bắt đầu ở Vương Tiểu Hoa đám người chỉ đạo hạ bắt đầu tu luyện. Có người tại trong rừng trúc phát hiện măng, đại gia ăn măng đỡ đói, uống nước mưa giải khát, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, Triệu Tử Ấn kinh lực hơi co tăng lên, Diêu Khánh Nguyên đao pháp kỹ xảo hơi co tăng lên, Vệ Định Sa tố chất thân thể hơi co tăng lên. Ngày thứ ba, có 3 người thể lực hơi co tăng lên, có 5 người kinh lực hơi co tăng lên, Đông Hưng sức chịu đựng hơi co tăng lên, Triệu Đức Trụ xuất hiện thoát lực hiện tượng, có 2 người xuất hiện tuột huyết áp hiện tượng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 41, tướng quân dưới trướng, toàn viên chuyển chức ngày thứ tư, mọi người đói khó nhịn, có 16 người thể lực chống đỡ hết nổi, lâm vào trọng độ mệt nhọc trạng thái, tu luyện hiệu quả trên phạm vi lớn yếu bớt. Ngày thứ năm, có 9 người lâm vào hôn mê, Triệu Tử Ấn kiên trì tu luyện, cơ bắp cùng mềm tổ chức bị hao tổn lập tức kết thúc vận hành, nhanh. Từ Nghiệp phát hiện không hợp lý, lập tức tiêu dừng. Tiếp tục còn được rồi. Đợi thêm mấy ngày sợ là một cái có thể thở cũng bị mất. Cảnh tượng vận hành bị cưỡng ép kết thúc, người không có thu hoạch được chia mọi người lần nữa xuất hiện ở trong viện, chỉ bất quá không ai là đứng, toàn bộ không có hình tượng chút nào sủi lơ trên mặt đất, ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng hữu khí vô lực kêu đau. Triệu Tử Ấn run rẩy nâng tay lên, dùng hết toàn lực hô, ta còn có thể luyện 10 năm nữa. Sau đó trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Từ Nghiệp tranh thủ thời gian đi ra ngoài, an bài ăn tứ đưa tới bánh bao mì sợi nóng nước cháo chờ đại lượng thuận tiện tiêu hóa ăn uống, lại mời đến huyện trong thành mấy đối bị thương rất có kinh nghiệm đại phu. Các huynh đệ một bên ăn như hổ đói, một bên tiếng kêu rên liên hồi tiếp nhận đại phu xoa bóp lưu thông máu. May mà tuyệt không tạo thành không thể vãn hồi tổn thương hoạn, ăn uống no đủ lại trải qua trị liệu về sau, trạng thái rõ rệt tăng trở lại. Từ Nghiệp lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù trải qua động vật khảo thí, xác nhận mô phỏng cảnh tượng tính an toàn, lại vẫn cứ bỏ sót ẩm thực vấn đề, cũng làm khó bọn hắn ăn măng đỡ đói. Lần sau cần hấp thụ giáo huấn, để đại gia mang đủ lương khô, tốt nhất lại mang lên chút khẩn cấp bị thương thuốc. Bất quá chỉ từ tu luyện hiệu quả đến xem, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, riêng phần mình đều có không tệ tăng lên. Có hay không biện pháp có thể đi vào một bước tăng tốc bọn hắn tu hành tốc độ đâu? Từ Nghiệp suy tư một trận, ngược lại là tìm tới cái khả năng biện pháp. Chu đại nhân nói qua Nhật Du tướng quân quân đội có thể chiêu mộ người sống nhập ngũ, nói không chừng đem các huynh đệ đặt vào dưới trướng, có thể có chút giúp ích. Chỉ bất quá trước mắt mọi người kiệt sức đan sen, không nên tiếp tục. Từ Nghiệp liền quên đủ, vất vả đại gia, hôm nay lại đi về nghỉ ngơi đi. Nhưng ra ngoài ý định chính là, đại gia nhất trí biểu thị cự tuyệt. Đại ca, ta đều nghe Triệu Đức Chủ nói, ngươi tu vi đã đến không cách nào phỏng đoán tình trạng, chúng ta những người này nếu là còn không cố gắng tu luyện, ngay cả bóng lưng của ngươi đều truy không lên rồi.
Đúng a, không thể nghỉ ngơi, luyện, ta muốn vào chỗ chết luyện. Ta không muốn làm đại ca liên lụy, cho nên lại vất vả ta cũng không sợ. Ta đều đã cảm nhận được kinh lực vận chuyển, nếu không phải thực sự quá đói, có lẽ đã thành công tấn thăng cửu phẩm, lão đại ngươi nhưng tuyệt đối đừng đuổi ta đi a.
Mọi người ngươi một lời ta một câu, nói đến Từ Nghiệp bị xúc động mạnh. Toàn viên kèm chút chết đói, lại như cũng không có dập tắt mạnh lên ý nguyện, bọn gia hỏa này ngày sau khó lường. Cùng đám này lão nha sai khác biệt, Vương Tiểu Hoa 7 người mới gia nhập huyện nha, đối Từ Nghiệp càng nhiều là e ngại. Nhưng họa chung cảnh vẹn vẹn mấy ngày, thân là nhập phẩm cao thủ bọn hắn, liền đã sâu sắc cảm nhận được tu hành hiệu suất tăng gấp bội chỗ tốt. Là lấy đồng dạng kiên định không thay đổi biểu đạt tiếp tục kiên trì ý nghĩ.
Tốt.
Từ Nghiệp dùng sức vỗ tay một cái, đã như vậy, vậy ta nhất định không thể để cho các ngươi thất vọng. Đem Nhật Du tướng quân lệnh nắm ở trong tay, nghiêm nghị nói, thứ không dám giấu giếm. Ta tại thành hoàng lao ra kia đòi cái việc phải làm, bây giờ đang cần nhân thủ, các ngươi nhưng nguyện gia nhập?
Nguyện ý.
Đại ca lợi hại, thế mà ngay cả âm ti việc cần làm đều có thể tìm đến, ta cái thứ nhất gia nhập. Có thể làm bộ khoái, lại có thể khi âm sai, chuyện tốt bực này sao có thể bỏ lỡ, ta cũng gia nhập. Đại gia tranh nhau chen lấn tỏ thái độ. Đi theo Từ đại ca làm việc, chỉ cần không chết, đoạt được chỗ tốt vĩnh viễn siêu dài đoạn trước. Cho dù chết rồi, người nhà cũng sẽ đạt được thích đáng chiếu cố. Cho nên không muốn gia nhập mới là đồ đần. Từ Nghiệp hài lòng gật đầu. Vậy liên từng bước tới. Nói cất bước đi vào Triệu Tử Ấn trước mặt. Cái này tiểu tử tu luyện nhất liều mạng, thương thế cũng nặng nhất, tướng quân dưới trướng cái thứ nhất binh sĩ vinh dự, nhất định phải cho hắn.
Từ Nghiệp dựa theo Tống Thành Hoàng nói tới phương pháp, giơ lệnh bài hướng Triệu Tử Ấn chỗ mi tâm nhẹ nhàng nhấn một cái. Một sợi bạch quang chui vào lệnh bài. Sau đó một cái đặc thù niệm truyền vào Từ Nghiệp trong óc. Hắn một chút cảm thụ, lập tức vui mừng quá đỗi. Hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên lệnh bài. Bảo bối a, nghĩ không ra vậy mà có thể lựa chọn dưới trướng sĩ tốt binh chủng, đây chẳng phải là khả năng giúp đỡ các huynh đệ chuyển chức. Căn cứ cái kia đạo đặc thù niệm ẩn chứa tin tức, trước mắt có hai loại binh chủng có thể cung cấp lựa chọn. Một là câu hồn lực sĩ, nắm giữ câu hồn khóa một cây, có thể đối địch nhân thi triển câu hồn, định hồn, phân hồn chờ quỷ đói đạo bí thuật, bình thường quỷ vật tà ma một khi bị câu hồn tỏa khắp ở, một thời ba khắc liền sẽ tan thành mây khói, quả nhiên là diệu dụng phi phàm. Hai thì là tang môn đao binh, bên hông phối có một thanh tang môn quỷ đầu đao, chém chúng địch nhân về sau, sẽ nhóm lửa trên người ác nghiệp, nghiệp lực càng sâu thế lửa càng lớn, mà tang môn đao binh còn có thể hấp thu bực này liệt hỏa khôi phục thương thế, tăng lên khí lực, đồng dạng cực kỳ không tầm thường. Tỉ mỉ nghĩ lại, hai loại binh chủng một xa một gần, một khống chế một chuyển vận, chính là độ phù hợp cực cao tổ hợp. Từ Nghiệp quyết định dựa theo mọi người đặc thù an bài chuyển trước. Tác chiến dung manh tương đối thích hợp tang môn đao binh, tác chiến linh hoạt hoặc là hèn mọn thì thích hợp câu hồn lực sĩ. Triệu Tử Ấn, kể từ hôm nay, ngươi chính là dưới trướng của ta một tang môn đao binh. Thuộc hạ tuân mệnh. Một sợi hắc khí từ trên lệnh bài bay ra, chui vào Triệu Tử Ấn mi tâm, lưu lại một cái đầu hà lan lớn nhỏ hình toi ấn ký. Sau đó, một thanh lượn lờ lấy hắc khí bị đầu đao chống rông xuất hiện. Triệu Tử Ấn vô ý thức tiếp đao, một cỗ lực lượng vô danh vào tới, đem hắn thương thế cùng mệt nhọc quét sạch sành sanh, mạnh lên cảm giác đánh hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này một gối quỳ xuống, chân thành nói, đa tạ đại ca, không, đa tạ tướng quân. Vẫn là gọi đại ca nghe thân thiết. Từ Nghiệp mỉm cười vuốt vuốt đầu của hắn, ánh mắt chuyển hướng vị kế tiếp minh đệ. Mao Nghi Xuân, ngươi nhập dưới trướng của ta khi một câu hồn lực sĩ. Vâng. Diêu Khánh Nguyên. Chỉ chốc lát sau, 18 tên lão thuộc hạ đều chuyển chức hoàn thành. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ hưng phấn kích động lộ rõ trên mặt. Đối Từ Nghiệp tính ý cũng càng sâu. Đại ca chính là đại ca, bực này mị xoa ta quả thực nằm mơ đều mộng không được a. Kia là đương nhiên, hắc hắc, ta hiện tại đã bắt đầu thay đám kia đưa học sinh đi thì đám gia hỏa đáng tiếc, chờ bọn hắn trở về thời điểm, ta đã sớm dựa vào trên tay câu hồn khóa xuất tận danh tiếng rồi. Món đồ kia mềm mặt giống như ngươi, có cái cầu dùng, còn chính là ta cái này lại đại vừa cứng tăng môn quỷ đầu đao dễ dùng. Vương Tiểu Hoa chờ người không có bị Từ Nghiệp chiêu mộ, đáng thương ba ba đứng ở một bên, nhìn qua mọi người kêu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì một tấm lệnh bài nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể để một cái nhỏ yếu người thường dung thân một biến thành vị trưởng khống cường lực thuật pháp cao thủ. Từ Nghiệp cười nói, chờ các ngươi thực sự trở thành ta huynh đệ, những chỗ tốt này đồng dạng cũng sẽ không ít. Vương Tiểu Hoa chờ người dù ghen tị ghen ghét đến cực điểm, cũng không dám biểu lộ. Trong lòng chỉ mong sớm ngày đạt được Từ Nghiệp tán đồng. Từ Nghiệp quát tay chặn lại. Mọi người lập tức an tĩnh xuống tới, cho đại gia một nén hương thời gian, chuẩn bị kỹ càng 10 ngày lương khô, lại đi tiệm thuốc mua chút kim sang dược bản thân, sau đó ta đưa các ngươi tiến vào họa bên trong, bắt đầu vòng thứ 2 tu luyện. Tuân mệnh. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 42, đoàn đội thực lực đại trướng, mệnh cách phá trong thời gian một nén hương còn chưa hơn phân nửa, mọi người đã làm tốt chuẩn bị, vội vã không nhịn nổi gom lại Từ Nghiệp trước mặt. Rất tốt, rất có tinh thần. Từ Nghiệp cười tán thưởng một câu. Lập tức trong lòng mặc niệm, máy mô phỏng mở ra mô phỏng cảnh tượng họa chúng cảnh. Nào loại định, tăng thêm hoàn thành mời lựa chọn mục tiêu, chọn chúng mục tiêu đem bị đưa vào mô phỏng cảnh tượng, có thể lựa chọn nhiều cái mục tiêu, đơn vị thời gian tiêu hao năng nguyên cùng mục tiêu số lượng thành có quan hệ trực tiếp, lựa chọn trước mắt cái này 25 người. Mọi người tại đây lại một lần biến mất trong không. Phải chăng thiết trí chấp hành hiệu suất? Cơ sở vì 100, mục tiêu hành động hiệu suất thu hoạch được tăng thêm, năng nguyên tiêu hao cùng tăng thêm trị số thành có quan hệ trực tiếp, thiết trí vì hạn mức cao nhất 200. Phải chăng thiết trí chia tỷ lệ? Thừa nhận làm 5-5, mục tiêu trong quá trình hành động hết thảy thu hoạch, ngươi có thể được chia 5 thành, điều chỉnh làm 10-0, mục tiêu giữ lại hết thảy thu hoạch. Năng nguyên cung ứng, lôi linh lực xin bắt đầu rót vào năng nguyên trước đây 2 vòng mô phỏng, đã hao hết không khí chung quanh bên trong lôi linh lực, cần chờ thời tiết giông tố mới có thể khôi phục nhanh chóng. Từ Nghiệp không thể không đi càng xa địa phương điều hành. Một phen dày vò, cuối cùng thu thập được đầy đủ năng nguyên. Cảnh tượng dự tính thời gian sử dụng, 120 canh giờ bắt đầu tạo dựng mô phỏng cảnh tượng ngay tại tạo dựng trình thể tính. Tạo dựng hoàn thành ngay tại tạo dựng hoàn cảnh khu vực tính. Tạo dựng hoàn thành ngay tại tạo dựng hoàn cảnh lưu động tính. Tạo dựng hoàn thành cảnh tượng tạo dựng hoàn thành, bắt đầu vận hành ngày đầu tiên, sở hữu người mau đủ sức mạnh bắt đầu tu luyện, có 3 người tố chất thân thể hơi co tăng lên, có 5 người đối câu hồn khóa sử dụng có chút tâm đắc, có 4 người đối tăng môn quỷ đầu đao sử dụng có chút tâm đắc. Ngày thứ 2, Vương Tiểu Hoa khai triển thực chiến huấn luyện, có 3 người đối với định hồn chi thuật hơi có linh ngộ, có 2 người đối tăng môn đao thiêu đốt nghiệp lực sử dụng hơi có linh ngộ, có 9 người kình lực có chút tăng lên. Ngày thứ 3, thực chiến huấn luyện bên trong có 4 tên câu hồn lực sĩ có thể cùng cựu phẩm cao thủ đối chiến 10 hiệp không rơi hạ phong, một đám tăng môn đao binh đối chiến hiệu quả không tốt, biết hổ thẹn sau đó dũng, tu luyện càng phát ra khắc khổ, có 7 người đối đao pháp ứng dụng hơi có tâm đắc. Ngày thứ 4, Triệu Đức Trụ bằng vào câu hồn khóa, 3 chiêu bên trong đánh bại tăng môn đao binh Khung Chi Vũ, mở miệng chế nhạo, dẫn tới Khung Chi Vũ kịch liệt phản kích. Hai người xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, tuần tự mấy người tham dự trong đó. 9 tên câu hồn lực sĩ cùng 9 tên tăng môn đao binh bộc phát quần thể giới đấu. Vương Tiểu Hoa chờ người ý đồ ngăn cản, lại bị động cuốn vào loạn đấu bên trong, nhiều người thụ thương. Có 9 người đối câu hồn khóa sử dụng có chút tâm đắc, có 9 người đối định hồn, phân hồn chi thuật hơi có linh ngộ.
có 9 người đối tăng môn quỷ đầu đao sử dụng rất có tâm đắc. Ngày thứ 5, mọi người phát hiện quần thể giới đấu đối tu luyện rất có giúp ích, thế là cách mỗi một hồi liền sẽ buộc phát một trận xung đột, có 18 người kinh lực hơi có tăng lên, có 18 người tố chất thân thể hơi có tăng lên. Ngày thứ 7, Triệu Tử Ấn thành công đột phá, tiến vào cựu phẩm cảnh giới. Ngày thứ 10, có 3 người lần lượt tiến vào cựu phẩm cảnh giới kết thúc vận hành. Ngươi chưa thể thu hoạch được chia 25 người lần nữa xuất hiện, lại cùng lần trước ngã trái ngã phải mệt nhọc sủi lơ trạng thái hoàn toàn khác biệt. Mặc dù từng cái mặt mũi bầm dập, trên thân khắp nơi mang thương, nhưng tất cả đều long tinh hổ mãnh, hai mắt sáng ngời có thần. Trong đó là dễ thấy nhất chính là Triệu Tử Ấn chờ hết thể 4 vị nhập phẩm người. Không chỉ có toàn thân kinh lực bừng bừng phân chấn, tự liền hình thể liền cường tráng một vòng. Tư Nghiệp trong lòng rất là thoải mái. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, các ngươi tu hành có hiệu quả rõ ràng, làm được tốt. Các minh đệ đạt được tán dương, đều cười ha ha. Đa tạ đại ca tài bồi. Lão đại, ta đã cùng ngươi giống nhau là cựu phẩm tu vi, có lẽ rất nhanh liền có thể vượt qua ngươi, nhưng đại ca yên tâm, đến thời điểm ta khẳng định sẽ làm bộ đánh không lại ngươi. Vệ Định Viễn, ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn, đại ca một cây ngón út đều có thể đâm chết ngươi. Ta chính là tỏ thái độ, ngươi muốn kiếm cớ sao? Đến a, làm thông bái. Nói một đám người liền muốn động thủ. Tư Nghiệp sọ não đau. Đám gia hỏa này suốt ngày tại mô phỏng cảnh tượng bên trong đánh nhau, cố nhiên thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng điểm này liền nổ quen thuộc nhưng ngàn vạn không thể lưu. Tùy ý vung tay lên, lôi đỉnh chi lực hóa thành một chương lưới điện hướng mọi người chủ tới. Nương theo lấy một trận kéo dài không ngừng tiếng kêu thảm thiết cùng mùi khét lẹn, 18 tên huynh đệ một lần nữa hòa hảo như lúc ban đầu, tối thiểu mặt ngoài nhìn là như thế này. Vương Tiểu Hoa chờ người đứng ở một bên run lẩy bẩy. Quả nhiên gia hỏa này cựu phẩm cảnh giới không bình thường, tương đương không bình thường. Náo nhiệt sau một lúc, mọi người dù vẫn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng Từ Nghiệp biết dục tốc bất đạt, hàng quá hóa dở. Tiếp tục cường độ cao rèn luyện, thời gian lâu dài tệ lớn hơn lợi. Liên đệ bọn hắn đi về nghỉ, định ra sáng sớm ngày mai tập hợp, chuẩn bị chấp hành thành hoàng gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Huyện nha công vụ tự nhiên cũng không thể rơi xuống, Từ Nghiệp liền an bài Triệu Tử Ấn dẫn đầu mới nhập bọn 7 người, phụ trách lưu thủ phiên trực. Hết thảy 8 vị cựu phẩm, nghĩ đến trong huyện không về phần ra cái gì được rẽ. Thấy mọi người rời đi, Hà Huyền Âm từ trên giường chui ra, cười ha hả nói: "Quan nhân, ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có thể hay không mang lên nô gia?" Nô gia một người đợi trong phòng, trong lòng sợ hãi. Từ Nghiệp sững sờ: "Ngươi không phải nói qua cách ta quá xa liền sẽ hôi phi yên diệt sao? Ta khẳng định được mang lên ngươi, ngươi quên à nha?" Hà Huyền Âm lập tức hoảng đắc thủ đủ luống cuống. Vội nói: "Đúng đúng đúng, là chuyện như vậy, nô gia suýt nữa quên mất, may mắn quan nhân nhắc nhở." Từ Nghiệp càng phát ra cảm thấy cô nương này tại lắc lư mình, thế nhưng là lại không có chứng cứ. Thành Hoàng lão gia lời nhắn nhủ việc phải làm nhất định phải làm tốt, nhất là trải nghiệm qua Nhật Du tướng quân lệnh bài phi phạm hiệu dụng, càng là không thể gây ra rủi ro. Bạch Hổ lĩnh bên trong hung hiểm có dò, liền lên một nhiệm kỳ Nhật Du thần đều gãy tại bên trong. Cần học hỗ trợ xác minh con đường phía trước mới được. Máy mô phỏng, mở ra chủ tuyến trình. Nào loại điểm. Chưa phát hiện mới mồ đủ lệ. Tăng thêm hoàn thành đồng bộ trạng thái ngươi thu hoạch được Nhật Du tướng quân vị cách, ngươi mệnh cách dâng lên 50 trước mắt mệnh cách, 139 ngươi mệnh cách đột phá 100, ngẫu nhiên đến cao phẩm cấp thiên mệnh sát suất biên độ nhỏ lên cao đồng bộ hoàn thành. Tư Nghiệp giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Nghĩ không ra nhận Nhật Du tướng quân việc phải làm, thế mà còn có bực này chỗ tốt. Tống Thành Hoàng ký quyền, Chu đại nhân trưởng nghĩa, cái này không đem việc làm xong cũng không được. Tư Nghiệp đắc ý tiến hành xuống một bước, trở xuống ngẫu nhiên thiên mệnh bên trong tuyển chọn 3 loại: đánh hổ võ giả, lam phẩm, đao kiếm hiệp khách, lam phẩm, gia truyền võ kỹ, lam phẩm, một cái thai, cho phẩm, tiểu lạc đồng, lục phẩm, duy nhất một lần ngẫu nhiên đến 3 cái lam phẩm thiên mệnh. Đây chính là xác suất tăng lên hiệu quả sao? Châu Tất, Tư Nghiệp vui vẻ đến vô bụng. Đánh hổ võ giả, lam phẩm, ngươi tuổi nhỏ thời điểm đã từng một người đánh chết một con cự hổ, quả đấm của ngươi lực lượng vô cùng lớn, quyền phong bên trong còn ẩn ẩn mang theo ánh lửa bình thường, thật sự là kinh người. Đao kiếm hiệp khách, lam phẩm, hành tẩu ở giang hồ bên trong ngươi đao kiếm bất ly thân. Tại cái này nhân tâm hiểm ác thế đạo bên trong, trong tay thép dòng chính là tối cường ngạnh hộ thân phủ. Ngươi ghi nhớ mình xử thế chi đạo, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cũng xử lý xuống không ít thiện hạnh. Gia truyền võ kỹ, lam phẩm, bởi vì ngươi sinh ở một cái võ học thế gia, nghe nói ngươi tổ thượng đã từng nhập tiên giới, cho nên ngươi từ tiểu tập võ. Tại ngươi hơi sau khi lớn lên, tộc trưởng cho ngươi một bản võ học gia truyền. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 43, Cửu Dương chân kinh, nội khí tự sinh, mặc dù không có lựa chọn khó khăn chứng, nhưng mỗi lần đều phải cẩn thận, từ một đống thiếu cánh tay của chân thiên mệnh bên trong lấy ra 3 cái có thể sử dụng, quả thực áp lực không nhỏ. Bất quá lần này không đồng dạng. Chuyện cũ kể, có màn thầu hay còn gặm bánh ngô. Nhắm mắt lại trực tiếp tuyển trước 3 hạng là được. Giải quyết, hạ một bước. Ban đầu thiên mệnh, đánh hổ võ giả, lam phẩm, đao kiếm hiệp khách. Lam phẩm, gia truyền võ kỹ, lam phẩm, nghịch mệnh người, lôi tiếp võ thân, tử phẩm, đã dung hợp thiên mệnh, người chết nói, lục phẩm, chịu khổ nhọc, lục phẩm, thiện thủy chi người, cho phẩm, tiểu lý gia phi đao, tử phẩm, số chó ngáp phải rồi, lam phẩm, kim cương cước, lục phẩm, xương cứng, lục phẩm, lôi điện trường khống, màu lam, phải trang thiết trí mô phỏng khuynh hướng. Cùng các minh đệ cùng một chỗ, tiến vào Bạch Hổ lĩnh xác minh tình huống, về sau tìm an toàn địa phương niệm tụng tâm kinh. Mỗi một giọt máu đều rất quý giá, đã cắt thịt lấy máu mở ra mô phỏng, liền phải để nó phát huy càng lớn tác dụng. Phải trang thiết trí kết thúc điều kiện. Ngầm thừa nhận nhân vật tử vong thì kết thúc mô phỏng, sử dụng ngầm thừa nhận. Mô phỏng cần thiết huyết nguyên, 25 giọt mô phỏng bắt đầu ngày đầu tiên, các ngươi dọc theo phía nam đường núi tiến vào Bạch Hổ lĩnh, phát hiện một cỗ thi thể, xem thấu lấy cùng bật tùy thân giống như là một đi thi học sinh, kiểm tra thực hư về sau, ngươi phán đoán người này chết bởi manh thú lợi trảo phía dưới. Ngươi nếm thử dùng người chết nói chiêu hắn tàn hồn tra hỏi, không có kết quả. Ngày thứ hai, các ngươi tại giữa rừng núi lạc đường, ngoài ý muốn đi vào một chỗ cổ chiến trường, các ngươi lọt vào trên trăm tên hải cốt binh sĩ vây công. Một phen ác chiến, thành công đem tiêu diệt, nhưng trong chốc lát lại từ dưới đất chui ra hơn ngàn tên hải cốt binh sĩ, ngươi thấy tình thế không đúng, dẫn đầu thủ hạ vừa đánh vừa lui, rời đi cổ chiến trường. Ngày thứ ba, trên trời rơi xuống mưa to, ngọn núi đại diện tích đất lở, các ngươi tìm được một chỗ sơn động tránh hiểm, tao nộ cự thi tập kích, các ngươi có 5 người thụ thương, có 3 người mất tích. Ngươi ra sức chém tới cự thi nửa cái đầu lâu, cự thi biến mất. Ngày thứ tư, mưa to ngừng, các ngươi tiếp tục thâm nhập sâu, phát hiện một cái thôn trang, trong thôn có hy vọng ban ngay tại dựng đài hát hí khúc. Ngươi tại dưới đài phát hiện mất tích 3 tên huynh đệ. Các thôn dân nhiệt tình mời các ngươi cùng nhau nghe hí, ngươi toàn lực thi triển kiếp lôi đao. Các ngươi tọa hạ nghe hí. Trên đài 3 người hát là sinh tử hận tuyển đoạn một trong, hận chỉ hận người phụ tình thiên lương mất hết. Ngươi cảm thấy hát được phi thường dễ nghe. Ngày thứ 5, các ngươi hết thảy 10 người đang nghe hí. Ngày thứ 6, các ngươi hết thảy 7 người đang nghe hí. Ngày thứ 7, các ngươi hết thảy 4 người đang nghe hí. Ngày thứ 8, một mình ngươi đang nghe hí, ngươi lệ rơi đầy mặt lên đài hát hí khúc. Ngày thứ 9, ngươi đang hát hí. Ngày thứ 45, thân thể của ngươi hư thối, ngươi chết. Mô phỏng kết thúc nhìn hoàn chỉnh cái mô phỏng quá trình, từ nghiệp phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Khác thường, cực kỳ khác thường. Bạch Hổ lĩnh bên trong hoang tàn vắng vẻ, ở đâu ra thôn trang? Cho dù có, bên trong ở sợ cũng không phải người bình thường. Từ nghiệp cao mày, ta thi triển qua kiếp lôi đao, tất nhiên là phát hiện lúc ấy tình huống nguy cấp, lại như cũng ngồi xuống nghe hí. Cổ chiến trường, cự thi, thôn trang, gánh hát, thật là tà tính. Thành hoàng gia việc cần làm không dễ làm a, khắp nơi muốn người tính mệnh. Ai trước mắt bình xét cấp bậc, giáp hạ đẳng, ngươi có thể tiêu hao huyết nguyên rút ra tuyệt đại bộ phận mô phỏng đoạt được, ngươi có thể tại ba loại ban đầu thiên mệnh bên trong tùy ý tuyển một hạng tiến hành dung hợp. Thời gian cùn đồ, 12 canh giờ mô phỏng bình xét cấp bậc lần đầu thu hoạch được giáp, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này mô phỏng kéo dài dòng dã 45 ngày, thời gian khoảng cách viễn siêu di vãng. Do xét tuyệt không hoàn thành, xem ra nên là toàn bộ nhờ thời lượng chống lên bình xét cấp bậc. Giáp đẳng không chỉ có rút ra tỷ lệ gia tăng, còn nhất cử bị bỏ rút ra thiên mệnh quá trình, trực tiếp tại ba loại ban đầu thiên mệnh bên trong mặc cho quân chọn lựa, quả thực ra sức. Nên tuyển cái kia một hàng đâu? Từ nghiệp tinh tâm tư tác, đánh hổ anh hùng phi thường trực quan tăng cường lực lượng, đồng thời tựa hổ còn kèm theo có hiệu quả đặc biệt, tính thực dụng không tầm thường. Về phần đao kiếm hiệp khách, từ nghiệp mặc dù đùa bỡn một tay kiếp lôi đao, nhưng lại là bằng vào ám khí pháp môn vận chuyển thi triển, nghiêm ngặt nói đến cũng không tính đao pháp. Cho nên cái này thiên mệnh mang tới đao và kiếm thuần thục trình độ tăng lên, tỷ suất chi phí hiệu quả muốn giảm một chút. Cuối cùng một hạng võ học gia truyền, nói rõ là cực nhân phẩm thiên mệnh. Nếu như đạt được một bản tốt võ học bí tịch, kia trợ giúp nhưng quá lớn. Không chỉ có từ nghiệp có thể thêm ra một lá bài tẩy, chính là các huynh đệ ngày sau tiến hóa bên trong tu luyện, cũng có thể có pháp có thể theo, có đường mà theo. Mà lại có số chó ngáp phải rồi bản thân, không có cái gì cực nhân phẩm sự tình là một đống cất chó không giải quyết được. Nếu như không đủ, liền nhiều đến mấy đống. Suy đi nghĩ lại, từ nghiệp quyết định liệu một phen. Ở nhà phụ cận tìm kiếm một trận, thuận lợi dẫm lên ba đống mới mẹ mặt hàng. Mùi thối không ngừng hướng xoang mũi chui vào. Từ nghiệp không khỏi cảm thán, đây chính là ô khí hương vị a, quả nhiên không tầm thường. Máy mô phỏng, ta tuyển võ học gia truyền. Lựa chọn hoàn thành, ngay tại dung hợp ngươi thu hoạch được võ học bí tịch Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh, người vô danh tại được duyệt Cửu Âm Chân Kinh sau cảm thấy âm khí quá nặng, sau đó liền tại bốn quyển Phạn Văn Lăng Giả Kinh đi vá bên trong tự sáng tạo hạ Cửu Dương Chân Kinh, mặc dù chỉ có nội công tu luyện phương pháp, nhưng thần công đại thành về sau, lại không phải trên đời bất luận võ công gì chiêu thức có khả năng tổn thương. Ngươi thu hoạch được đại lượng tương quan võ học tâm đắc dung hợp hoàn thành. Cửu Dương Chân Kinh sẽ không là. Đột nhiên đại lượng võ học tâm đắc chuyển vào trong óc, Từ Nghiệp đã chú ý không lên suy nghĩ. Trước lấy tâm làm thần, từ người không theo mình. Hậu thân có thể tự tâm, từ mình vẫn từ người. Từ mình thì trệ, từ người thì sống. Có thể từ người, trên tay liền có chừng mực, cái cân kia kình chi lớn nhỏ, phân ly không tệ, quyền kia đến trường ngắn, lông tóc không sai. Tiến lên lui lại, khắp nơi vừa hợp, công di lâu mà kỳ di tinh. Kia bất động, mình bất động, kia khẽ nhúc đích, mình đã động. Kình giống như rộng mà không phải lỏng, đem triển chưa triển, kình đoạn ý không ngừng. Lực từ người mượn, khí từ sống lưng phát. Hồ năng khí từ sống lưng phát. Khí chìm xuống phía dưới, từ hai vai thu nhập xương sống lưng, trú tại bên hông, này khí chi từ trên cao đi xuống vậy. Gọi là hợp. Từ eo triển tại xương sống lưng, vải tại hai cánh tay, thi tại ngón tay, này khí chi từ dưới lên trên bậy, gọi là mở. Hợp chính là thu, mở chính là thả. Có thể hiểu được khép mở, liền biết âm dương. Từ nghiệp thể nội kinh lực cùng lôi đỉnh chi lực bắt đầu tự hành vận chuyển, càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt tới một hơi chạy xiết 300 dặm tốc độ kinh khủng. Sau đó toàn bộ hội tụ tâm mạch bên trong, tim đập dần dần chậm lại, muốn lúc có lúc không lúc, một đạo màu lam nhạt như chừng hạt gạo nội khí chống rông sinh ra. Sau đó nhịp tim khôi phục, nội khí cấp tốc bành trướng, từ tâm mạch bên trong chảy ra, lan tràn đến kinh mạch toàn thân. Từ nghiệp thần thức dần dần khôi phục thanh minh. Cửu Dương Chân Kinh hết thể ý chính đều khắc vào trong đầu. Thân thể nội khí tự sinh, vòng đi vòng lại. Võ đạo bát phần cảnh, thành vậy. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 44, Bạch Hổ lĩnh, mới ra sinh tử hận kình cùng khí đi.
bây giờ kinh lực đều chuyển hóa thành nội khí, du tẩu toàn thân, lại không một tấc không thể thành địa phương. Lôi đỉnh chi lực tại nội khí thúc chống hạng, từ dậy sóng nước sông biến thành sôi trào mãnh liệt sông tiền đường chiều, cuồn bão bá liệt. Hô, Từ Nghiệp thở sâu ra một hơi. Thể nội nồng đậm lôi linh lực đem khí tức nhuộm thành một mảnh lam nhạt, liền lại hóa thành sợi tóc nhỏ bé thiểm điện dung nhập thân thể của hắn. Cửu phẩm hòa hợp lực phá 3000 cân, tiến vào bát phẩm, lần nữa tăng phúc một lần, thẳng bước 6000 cân. Từ Nghiệp lặng lặng thể ngộ biến hóa. Phải chăng tiêu hao 100 huyết nguyên rút ra mô phòng đột được? Không lấy ra. Từ Nghiệp từ bỏ mô phòng đột được. Bạch hổ linh hung hiểm dị thường, sớm đem cũng tất cả phong hiểm đồng thời làm đủ chuẩn bị mới là trọng yếu nhất. Bây giờ cảnh giới tăng lên, không biết vận hành mô phòng cần thiết huyết nguyên lại muốn tăng giá tới trình độ nào. Có thể bất thì bất. Kế tiếp là bắt đầu song hoạch tu luyện củng cố cảnh giới, vẫn là tiếp tục thăm dò Bạch hổ lĩnh. Từ Nghiệp trong lòng suy nghĩ, không tận lực tăng lên tu vi, gặp được nguy hiểm không giải quyết được, cũng không dò xét, ngay cả đến cùng có nào muốn mạng nguy hiểm đều sợ không rõ ràng. Tuần hoàn ác tính a, vẫn là thu thập tin tức là hơn. Máy mô phỏng, mở ra chủ tiến trình. Nào loại định, tăng thêm hoàn thành đồng bộ trạng thái kiểm chắc đến ngươi tu vi cảnh giới tăng lên, cơ sở huyết nguyên tiêu hao điều chỉnh làm 60 đồng bộ hoàn thành quả nhiên chướng, may mắn chỉ là nhiều gấp đôi ra mặt, không giống lần trước như thế, một mạch lật ra gấp 5 lần. Từ Nghiệp hơi lỏng một hơi. Trở xuống ngẫu nhiên thiên mệnh bên trong tuyển chọn 3 loại, mắt ương, lan phẩm, chiến đấu công nhân, lục phẩm, tay xào hạng rẻ, lục phẩm, khám dữ sư, lục phẩm, thích bỏ chơi diều, cho phẩm, ngược lại cưới con lửa, cho phẩm, lần nữa xuất hiện lam phẩm thiên mệnh, mà lại lục phẩm tỷ lệ cũng rõ ràng tăng lên. Tương lai mệnh cách tăng tới trình độ nhất định, xoát ra ngẫu nhiên thiên mệnh một tiểu màu đỏ, kia phải có thật đẹp. Từ Nghiệp tại trong đầu phát họa lấy mỹ hảo nguyện cảnh. Sau đó cước đạp thực địa bắt đầu xem tường tình. Mắt ương, lam phẩm ngươi kém chút liền cho rằng trên thế giới ngoại trừ ngươi mình, tất cả mọi người là mù lòa. Ngươi có thể nhìn thấy thường nhân chỗ không thể nhìn thấy chi tiết, ngươi có thể nhìn thấy sắt vách tiểu trấn tiểu quán tường gạch bên trên tổ kiến, cũng có thể thấy rõ trên bầu trời yến tức tiểu tóc. Trong chiến đấu, ngươi càng dễ dàng thấy rõ địch nhân nhược điểm. Chiến đấu công nhân, lục phẩm ngươi thích vô cùng chiến đấu, có được siêu việt tuyệt đại đa số người chiến đấu độ thuần thục, thân kinh bách chiến ngươi tại cùng chiến đấu bên trong luôn luôn có thể lấy tay độc kinh nghiệm thắng lợi dễ dàng thắng lợi. Tay xào hạt rẻ, lục phẩm trong nhà của ngươi một mực là mở hạt rẻ trải. Tiểu thời điểm phụ thân vẫn dạy ngươi xào hạt rẻ, nhưng là nghèo nàn thân thể thực khó trèo chống ngươi lật xào hạt rẻ. Lâu dài lật xào để ngươi bàn tay khí lực lớn không ít, lại khó mà trợ giúp mẫu thân đi làm một ít xào nhỏ vụn thế vừa. Khám dư sư, lục phẩm gia truyền một cái quẻ tượng bàn là ngươi trên thân đáng giá nhất bà bối. Cho tới nay ngươi cũng coi đây là sinh. Quẻ sinh thiên địa, tựa thủ tứ phương là ngươi treo ở bên miệng thường nói. Mặc dù nhà giàu hào đình nhìn không lên ngươi khám dư chi thuật, nhưng điều gì cũng sẽ một chút trong tay có tiền nhàn rỗi người nguyện ý mời ngươi làm việc. Lần trước gặp được lạc đường tình huống, cho nên khám dư sư được tuyển chọn. Lam phẩm thiên mệnh mắt ưng, để thị lực giống gương đồng dạng sắc bén, tất tuyển. Chiến đấu cùng nhân giao phó đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, cũng là Từ Nghiệp quyết yếu, tuyển chọn. Cuối cùng rút chúng cái kia một hạng đều có chỗ rút ích. Nếu như gặp may mắn một lần nữa giáp đẳng bình xét cấp bậc, kia tự do thời điểm trực tiếp cầm mắt ưng. Ban đầu thiên mệnh, mắt ưng, lam phẩm, chiến đấu cùng nhân, lục phẩm, khám dư sư, lục phẩm, nghịch mệnh người, lôi kiếp võ thân, tử phẩm, đã dung hợp thiên mệnh, người chết nói, lục phẩm, chịu khổ nhọc, lục phẩm, thiện thủy chi người, cho phẩm, tiểu lý gia phi đao, tử phẩm, số chó ngáp phải rồi, lam phẩm, kim cương cước, lục phẩm, xương cứng, lục phẩm, lôi điện trường khống, màu lam, võ học gia truyền, màu lam. Từ Nghiệp nhìn qua thật dài một chuỗi đã dung hợp thiên mệnh, rất có cảm giác thành tựu. Bây giờ mệnh cách đạt tới 139, không có gì bất ngờ xảy ra, tan khép lại hạn hẳn là 14. Vẹn vẹn chỉ luận thiên mệnh, liền có to lớn tăng lên không gian. Phải chăng thiết trí mô phỏng khuynh hướng? Đã mục đích chủ yếu là dò xét phong hiểm, như vậy tận khả năng mở rộng phạm vi bao trùm rất có tất yếu. Lần trước từ phía nam đường núi tiến vào, lúc này được thay cái phương hướng. Từ xương bùa huyện phương hướng tiến vào Bạch Hổ lĩnh dò xét, tra ra Nhật Du thần hạ lạc về sau, tìm địa phương nhập kinh. Phải chăng thiết trí kết thúc điều kiện? Ngầm thừa nhận nhân vật tử vong thì kết thúc mô phỏng, sử dụng ngầm thừa nhận. Mô phỏng cần thiết huyết nguyên, 120 dọn, hôm nay lần thứ 2 mô phỏng bắt đầu ngày đầu tiên, các ngươi từ tây nam phương hướng một đầu khô hạn đường sông tiến vào Bạch Hổ lĩnh. Tiến lên hai cái canh giờ, bốn phía dâng lên hắc vụ, các ngươi bị vây ở trong sương mù. Hắc vụ cực không bình thường, một đám thuộc hạ đều lâm vào mê chướng, ngươi dùng tiệm điện kích thích, đem lại ra tỉnh lại. Hắc vụ bên trong cuồng phong gào thét, các bay la chạy, các ngươi gian nan ngăn cản. Sâu trong bóng tối có dã quỷ ẩn hiện, hướng các ngươi phát động đánh lén, có 6 người thụ thương, có 3 tên câu hồn lực sĩ bằng vào câu hồn khóa chặt lại dã quỷ hồn phách. Ngươi xem xét về sau, phát hiện những này dã quỷ đều là xương bùa huyện bách tính biến thành, đã mất đi ý thức, không cách nào giao lưu. Trong bóng tối dã quỷ càng ngày càng nhiều, công kích càng phát ra tấp nập, ngươi phóng thích lôi đỉnh chi lực, đưa chúng nó đánh giết. Ngươi có khám dư sư thiên mệnh giá trị, bằng vào quẻ tượng bàn đo ra một con đường sống, dẫn đầu thuộc hạ thoát đi hắc vụ. Ngày thứ 2, các ngươi gặp được một vị đầu báo bằng mắt, cảm biến dâu hùng, tay cầm trường mâu cự hán. Cự hán nhận biết ngươi, nghĩ chiêu ngươi nhập dưới trướng hắn làm việc, ngươi cự tuyệt. Cự hán giận dữ, đem các ngươi toàn viên đổ nhào trên mặt đất, mỗi người chịu 5 roi, sau đó nên ngang rời đi. Lúc gần đi ngửa mặt lên trời gào to, mưa to chợt hạ xuống. Ngày thứ 3, mưa to tiếp tục không ngừng, ngọn núi đại diện tích đất lở, các ngươi tìm được một chỗ sơn động tránh hiểm, tao nộ cự thi tập kích. Nhưng ngươi sớm có đoán trước, mệnh lệnh câu hồn lực sĩ phụ trách định hồn, ta môn đao binh vùng đao chẳng nghiệm, ngươi bộc phát chân khí hóa thân lôi đỉnh, đem cự thi đầu lâu đánh nát. Cự thi thể bị thương nặng,
biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ tư, mưa to ngừng, các ngươi tiếp tục thâm nhập sâu, phát hiện một cái thôn trang, trong thôn có hy vọng ban ngay tại dựng đài hát hí khúc. Ngươi lần nữa thi triển phong thủy chi thuật, phát hiện nơi đây vốn là đại cắt chi địa, chỉ là lương tựa đoạn sơn, dãy núi không tụ, đại cắt chuyển hóa thành đại hung. Khi các thôn dân xuất hiện lúc, ngươi cùng thuộc hạ trực tiếp phát động công kích. Thôn trang bị lôi đỉnh hủy diệt, thôn dân cùng gánh hát biến mất. Có ba tên huynh đệ không biết vì sao leo lên sân khấu kịch, bắt đầu hát hí khúc. Hát đúng là sinh tử hận tuyển đoạn một trong, thậm chí hận người phụ tình thiên lương mất hết. Các ngươi ngồi tại dưới đài nghe hí, ngươi cảm thấy bọn hắn hát rất khá nghe. Ngày thứ 45, thân thể của ngươi hư thối, ngươi chết. Mô phỏng kết thúc tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 45, Chắc Châu Dực Đức công tử nghiệp cao mày. Liên tiếp hai lần mô phỏng, phân biệt từ khác nhau phương hướng tiến vào Bạch Hổ lĩnh, cuối cùng lại đều dẫn hướng cùng một cái địa phương. Mà lại bởi vì đã sớm chuẩn bị, tại trong thôn trang ngay lập tức phát động công kích, nhưng vẫn là tránh không được tử vong kết cục. Chí mạng nguyên nhân nên cùng cái kia gánh hát có quan hệ, không thể tùy tiện hành động, được thận trọng. Còn có một cái không được không để phòng người, cầm trường mâu cử hán. Mấy ngày liên tiếp mô phỏng quá trình bên trong, người này đã xuất hiện 3 lần. Cũng may tình hình đã từ bị một mâu đâm chết, biến thành bị đánh bại trên mặt đất, trúng vào vài roi. Cái thằng này đến cùng là ở đâu ra? Quả thực âm hồn bất tán. Trước mắt bình xét cấp bậc, giáp hạ đẳng, ngươi có thể tiêu hao huyết nguyên rút ra tuyệt đại bộ phận mô phỏng đoạt được, ngươi có thể tại ba loại ban đầu thiên mệnh bên trong tùy ý tuyển một hạng tiến hành dung hợp. Thời gian cùn đồ, 12 canh giờ thời lượng lại một lần nữa hôn đến 45 ngày, mô phỏng bình xét cấp bậc tái hiện giáp đẳng. Vốn cho là lam phẩm thiên mệnh mắt ứng hiệu dụng không tầm thường, đối với chiến đấu trợ giúp cực lớn, thuộc về tất tuyển hạng. Nhưng lúc này đây mô phỏng quá trình bên trong, Kham Dư thuật nhiều lần phát huy tác dụng, giúp hắn giải quyết phiền phức, đào thoát khốn cảnh. Từ nghiệp làm sơ châm trước, vẫn là lựa chọn Kham Dư thuật. Quỷ vật tà ma thủ đoạn khó lòng phong bị, có nhiều vấn đề cũng không phải là dựa vào chiến đấu liền có thể giải quyết. Giống như thùng nước đồng dạng, có thể gánh chịu bao nhiêu từ đầu đến cuối từ ngắn nhất khối kia đánh vậy quyết định. Mà Kham Dư thuật tại bổ ngắn phương diện ưu thế, muốn hơn xa mắt ưng. Bắt đầu dung hợp. Dung hợp hoàn thành một khối màu lót đen kim văn, lớn chừng bàn tay bắt quái la bàn xuất hiện tại trong tay. Trong trí nhớ xuất hiện đại lượng địa hình, hoàn cảnh, kết cấu, ngồi hướng lấy đo đoạn cắt hung hưu cứu tương quan tri thức, cảm giác giống như là phủ bụi đã lâu, nhưng lại vô cùng tươi sống. Từ nghiệp nhẹ nhàng cười một tiếng. Về sau nếu là bổ khoái không làm nổi, bày quầy bán hàng đoán mệnh cũng có thể có phần cơm ăn. Đem la bàn để vào bên hông bọc hành lý, tùy thân vật bao khỏa hàng ma sử các loại, bình thường đều tại trong đó. Phải chăng tiêu hao 100 giọt huyết nguyên rút ra mô phỏng đoạt được? Lúc này không lấy ra không được. Liên tiếp hai lần chết tại cùng một cái địa phương, lại không có đầu mối, phong hiểm thực sự lớn đến khủng khiếp. Rút ra. Ngay tại rút ra người đánh lui cự thi về sau, tại tránh mưa trong sơn động phát hiện một phong thư. Rút ra hoàn thành. Từ nghiệp trên tay nhiều một chương không có phong thư thư, giấy viết thư đã ố vàng, nhưng cũng không có nếp vốn cùng tổn hại, có thể thấy được tin chủ nhân đem nó đảm bảo được vô cùng tốt. Trên thư siêu siêu mẹo mẹo viết một nhóm viết ngoáy chữ viết, Di Quân, ta đã vô pháp thành hàng, chớ các loại, chớ niệm. Nếu qua một lần thua thiệt từ nghiệp lập tức cảm giác toàn bộ triển khai. Vừa đi vừa về kiểm tra mấy lần, hết thảy bình thường. Thế là bưng lấy trên thư nhìn xem nhìn, trái xem phải xem, không có kết quả. Lại hoài nghi là phong mật tín, tìm đến nước cháo rội lên đi, ánh đến bên cạnh một nướng, như cũng không có kết quả. Thư này do ai biết? Di Quân là ai? Ta làm sao có loại bị máy mô phỏng bạch chơi 100 giọt huyết cảm giác? Mặc dù chưa tới mất máu quá nhiều đầu váng mắt hoa tình trạng, nhưng từ nghiệp trải qua thận trọng cân nhắc, vẫn là quyết định có một bữa cơm no đủ, bao nhiêu có thể đền bù về một chút tổn thất. Ngẩng đầu thấy Hà Huyền Âm treo ngược tại xà nhà trên đỉnh, đen sâu kín tóc dài như thác nước rủ xuống, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm hắn. Thường nhân gặp không phải dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Từ nghiệp bất đắc dĩ, hỏi, ta ra đi một chuyến, ngươi xem trong nhà, điểm ấy khoảng cách hẳn là sẽ không hôi phi yên gì ta. Hà Huyền Âm nhảy xuống xà nhà, tiến tới ôm từ nghiệp cổ. Đáng thương ba nói, thật xin lỗi, quan nhân, không thể cách quá xa nhưng thật ra là nô gia lừa gạt ngươi. Từ nghiệp lộ ra mỉm cười, nói, ta biết. Hà Huyền Âm chừng to mắt, kinh ngạc nói, kia vì sao quan nhân? Từ nghiệp luốt luốt đầu của nàng, chúng ta là bằng hữu, ngươi quên rồi. Hà Huyền Âm ngơ ngác nhìn qua hắn, ánh mắt dần dần mê ly, hai người mặt càng góp càng gần. Thế nhưng là cô nương nào có ăn cơm trọng yếu? Từ nghiệp quả quyết dừng cương trước bờ vực, mặc xong quần áo che khuất chỗ cổ giấu son môi, đẩy cửa đi ra ngoài. Một canh giờ sau, ăn uống no đủ, từ nghiệp chậm ung dung rời đi từ lâu, vô bụng về nhà. Thời sự tình nghỉ ngơi, chuẩn bị tiêu cơm một chút sau mở ra một vòng song hạch tu luyện. Tiếng đập cửa vang. Từ bộ đầu, ngươi có nhà không? Lưu đại nhân cho mời. Từ nghiệp đứng dậy mở cửa. Người tới chính là huyện nha nha dịch Trương Tam, ngày thường phụ trách nha môn đón đưa chờ tạp vụ. Trương Tam gặp từ nghiệp, vội nói, nha môn tới quý khách, Lưu đại nhân ngay tại cẩn thận chiêu đãi, lấy ta tìm ngươi lập tức đi tới. Lưu đại nhân có việc cho gọi. Mô phỏng quá trình tuyệt không nói, không phải là tối tăm bên trong, mệnh số lại một lần phát sinh biến hóa. Từ nghiệp dù sinh lòng nghi hoặc, nhưng lại chưa trì hoãn, đóng cửa lại theo Trương Tam cùng đi. Nửa đường bên trên, Trương Tam nhỏ giọng hỏi một câu, từ bộ đầu, nghe nói các ngươi phòng trực chất béo rất đủ a? Từ nghiệp khiêm tốn nói, nơi nào, miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ đi vào phòng trực khi nha sai, vậy ta có thể giúp ngươi làm. Trương Tam có chút ý động, do dự một chút, lại lắc đầu. Các ngươi việc phải làm quá nguy hiểm, vẫn là chờ ta nhi tử trưởng thành lại đi đi.
Từ Nghiệp tuyệt không để ý, dù sao khi nha sai liền tương đương liều mạng, khuyên một lần có thể, lại khuyên liền có kéo người nhập hố lửa hiểm nghi. Tùy ý hỏi, ngươi nhi tử mấy tuổi à nha? Ta còn chưa kết hôn, ngược lại là có chọn chúng cô nương, thế nhưng là nhà nàng chê ta nghèo, nhìn không lên ta. Từ Nghiệp cười giỡn nói, không bằng thử một chút mang theo nàng bỏ trốn, đầu năm nay lo trước lo sau người có thể tìm không được nàng dâu. Trương Tam nhãn tỉnh sáng lên, giữ im lặng. Tiến huyện nha, Từ Nghiệp phát hiện trên công đường tình hình rất không bình thường. Dĩ vãng cao cao ngồi trên đài Lưu đại nhân, giờ phút này chính chất đầy nụ cười đứng yên dưới đài. Một vị thân cao bảy thước có thừa, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, khuôn mặt cương nghị trung niên quan võ, đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu. Bên cạnh thân đứng thẳng bốn người, trong đó lại có một vị Từ Nghiệp người quen biết cũ, Lương Đăng Tự, Pháp Mang hòa thượng. Pháp Mang cười ha hả nhìn qua hắn, một trận nháy mắt ra hiệu. Ba người khác thì nhắm mắt chớp mắt, cũng không biết có phải là ngủ thiếp đi. Lưu đại nhân kéo Từ Nghiệp một thanh, nói: "Từ bộ đầu, mau tới bái kiến Thanh Châu phủ phòng giữ doanh Trương Hán thần Trương hiệu ý." Phòng giữ doanh chú đóng ở Kính Thủy Hà Đông bên cạnh, cùng Kính Dương huyện một thủy chi cách. Ngày thường rất ít vắng lai, làm sao hôm nay bỗng nhiên tới chơi? Từ Nghiệp trong lúc suy tư đang muốn hành lễ, Trương Hán thần vung tay lên, ngắt lời nói: "Không cần nhiều lời, ta này tới là vì điều động nha sai, cùng nhau chấp hành sự việc cần giải quyết. Giáo úy đại nhân có thể hay không lộ ra một hai, ti chức cũng tốt cùng các huynh đệ chuẩn bị sớm." Từ Nghiệp thản nhiên hỏi. Lưu Tử Nguyên lo lắng hắn đắc tội thượng quan. Giả ý quá lớn, Trương hiệu ý sự việc cần giải quyết tất vì chuyện cơ mật, há có thể tùy tiện tiết lộ. Còn không hướng đại nhân tỉnh tội. Trương Hán thần là cái thẳng tính, cũng là không phải cơ mật, chỉ là tiên tổ đống nhiên báo mộng tại ta, nói rõ Thanh Châu cùng Từ Châu chỗ giao giới có đại lượng quỷ vật tà ma di động, cũng không ngừng hướng Bạch Hổ lĩnh hội tụ, sợ có đại sự phát sinh, lấy ta lập tức tiến đến xử lý. Từ Nghiệp nghe vậy, lập tức giật mình. Kính Dương huyện vị trí tới gần Thanh Từ giao giới, một khi quỷ vật dị động tất thụ mầm hai bạn. Chỉ là tiên tổ báo mộng chuyện như thế, có độ tin cậy có thể có mấy thành. Lưu đại nhân dường như nhìn ra nghi vấn của hắn, giọng mang kính ý nói: "Từ bổ đầu có lẽ là không biết, Trương hiệu ý tiên tổ chính là 1.2005 trước đại Hán hữu tướng quân Tây Lương Hầu Trương Phi Trương Dực Đức. Nguyên lai là Trương Phi a, vậy liền không có vấn đề." "Cái gì?" Từ Nghiệp trố mắt. Hắn chỉ biết Đại Chu trước đó triều đại là đại lương trước đó đã không xử có thể kiểm tra. Vạn bạn không nghĩ tới, hướng phía trước ngược lại 1.200 năm, thế mà toát ra cái đại Hán hữu tướng quân, không biết cùng mình trong trí nhớ Tam Quốc giống nhau đến mấy phần. Trương Hán thần sắc có chút tự hào. Tiên tổ đỡ Hán thảo nghịch lập xuống đại công, sau khi chết được nhập thiên thần đạo, thưởng thiên nhân chi vị, chúng ta hậu nhân luôn luôn cung kính, từ đường bên trong hương hỏa không ngừng, là lấy thưởng đến tiên tổ gợi ý. Khá lắm, lợi hại. Nghĩ không ra một cái phòng giữ doanh giáo úy lại có bối cảnh như vậy. Từ Nghiệp đang nghĩ ngợi tiến lên tìm cách thân mật, nhìn có thể hay không tìm cơ hội cùng Trác Châu Dực Đức công hôn cái quần mặt. Ngày sau đánh nhau cũng thuận tiện giao người. Đột nhiên trong lòng máy động, thầm nghĩ, ta mô phỏng quá trình bên trong gặp phải Cự Hán, làm sao cùng Dực Đức công giống như vậy? Sẽ không là Trương Phi bản bay đi? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 46, 17 người là đủ. Trương Hán thần nghiêm nghị nói, tình huống khẩn cấp, quỷ vật chi họa hậu quả như thế nào, ta liền không lại nói năng rườm rà, nếu là từ bổ đầu lo lắng vấn đề an toàn, kia lại không cần. Nói đứng người lên, dần dần giới thiệu bên cạnh bốn người. Vị này là Lưỡng Đăng Tự Pháp Mang đại sư, Phật pháp tinh thâm, chính là làm tuệ địa cảnh giới hữu đạo cao tăng. Pháp Mang hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, thịt mỡ run lên một cái hướng Từ Nghiệp làm cái Phật kê. Từ Nghiệp cười hoàn lễ. Chí Thâm đại sư là kiến địa cảnh tu vi, có thể địch nổi 4-5 phẩm vũ phu. Không biết làm tuệ địa cảnh lại là cái gì tiêu chuẩn. Chí Minh đại sư tu vi không biết, nhưng có thể một câu sợ quá chạy mất tà thi, nghĩ đến cũng nhất định không tầm thường. Pháp Mang làm hắn đệ tử hẳn là sẽ không kém đến đi đâu. Trương Hán thần tiếp tục giới thiệu. Ba vị này là Thanh Huyền kiếm tông phái đi trong quân ngũ lịch luyện đệ tử. Trần Ngự, thất phẩm cảnh, hai vị khác thì là sư đệ của hắn, Tề Nghĩa Phương cùng Linh Ngọc Vũ, đều là bát phẩm cảnh giới. Ba người mặt không biểu tình quét Từ Nghiệp một chút, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trương Hán thần đối bọn hắn ngạo mạn xem như không có thấy. Trừ bốn vị này đỉnh tiêm cao thủ, còn có ta tự mình chọn lựa 20 tên phòng giữ doanh tướng sĩ, bọn hắn sở trường về quân trận hợp kích chi thuật, đối phó bình thường quỷ vật dễ như trở bàn tay. Từ bổ đầu nhưng còn có lo nghĩ. Từ Nghiệp lắc đầu. Đắc, ti chức nhưng bằng giáo úy đại nhân phân phó. Song phương mục đích đều là Bạch Hổ lĩnh, cùng nhau hành động cũng không lo ngại, mà lại cũng không cần thiết để Lưu đại nhân khó xử. Lưu Tử Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nói, không dối gạt Trương hiệu úy, Từ bổ đầu tuổi trẻ tài cao, lập xuống qua vô số công lao, mà lại tu vi đã đạt cửu phẩm, lại chủ động xin dựa theo phổ thông bổ đầu tiêu chuẩn nhận lấy đồng lộc, có đức độ, quả thật bản huyện làm gương mẫu. Từ Nghiệp mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ, các xén thuộc hạ đồng lộc cũng có thể nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Thêm kiến thức, Lưu đại nhân lời nói xoay chuyển, giống như tùy ý nói, hạ quan vốn định tiến cử hiện tại Từ bổ đầu đảm nhiệm đề hạt trước, chỉ là sự vụ phức tạp, một mực không được cơ hội. Tiếp lấy nhìn về phía Từ Nghiệp, ngươi dẫn đầu thuộc hạ hảo hảo vì Trương đại nhân hiệu lực, nếu là việc phải làm thành, có thể được giáo úy đại nhân đề điểm 1-2, lại tăng thêm bản quan tiến cử hiện tại, ngươi đề hạt trước liền 10 phần chắc chín. Đề hạt chính là quận huyện quan võ tên chính thức, chủ quản huấn luyện quân đội, đốc bắt đạo tập chờ sự vụ. So bổ đầu cao hơn mấy cái cấp bậc. Từ Nghiệp trong lòng cảm kích. Nguyên lai Lưu đại nhân lượn quanh một vòng lớn, kỳ thực là muốn mượn Trương Hán thần thế giúp mình thăng quan. A Trương Hán thần làm quan nhiều năm, đối quan trường sự tình rõ rõ ràng ràng.
tự nhiên nghe ra Lưu Tử Nguyên ý trong lời nói, lại từ chối cho ý kiến, giọng mang qua loa nói, cửu phẩm còn không sai, nguyện ý hạ mình khi một nhà sai ngược lại là có chút khó được. Lưu Tử Nguyên sắc mặt khó coi, cái này nói rõ là xem thường Tử Nghiệp, chỉ là trở ngại Trương Hán Thần thân phận, không tiện nhiều lời. Hừ, Thanh Huyền Kiếm Tông Tề Nghĩa Vương hừ lạnh một tiếng, bên cạnh như không người nói, thân là nhập phẩm võ giả, lại lo liệu nhà sai bực này nề, chẳng lẽ không phải tại cho ta bối võ đạo người tu hành sở soạn, lại có gì mặt mũi làm phiền giáo úy đại nhân đề điểm. Lưu đại nhân sắc mặt càng phát ra khó coi. Linh Ngọc Vũ hắc hắc cười một tiếng, Tề sư huynh xin chớ tức giận, huyện thành nha môn bình thường xử lý chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, có một vị cửu phẩm võ giả tọa chấn, tóm lại thuận tiện rất nhiều. Trần Ngự sư huynh ngươi nói có phải là cái này lý? Trần Ngự lạnh lùng phun ra hai chữ, không thú vị. Thất phẩm cao thủ lỗi lạc khí độ biểu lộ không bỏ sót. Tề Nghĩa Vương cùng Linh Ngọc Vũ gặp hắn lên tiếng, liền cũng ngậm miệng lại. Lưu Tử Nguyên tức giận đến sắc mặt xanh xám, trầm giọng nói, việc nhỏ nếu có thể làm tốt, cũng là một cái công lớn, chỉ là không biết Thanh Huyền Kiếm Tông chư vị nhưng từng làm cái gì đại sự. Tề Nghĩa Vương tính khí nóng nảy, ẩn hàm sát khí ánh mắt lập tức khóa chặt Lưu đại nhân. Thanh Huyền Kiếm Tông hưởng thụ quốc triều cung phụng, địa vị tuân sùng, chỉ là một cái huyện thừa dám nói năng lô mãng, xuất thủ quản giáo một chút thì thế nào? Tử Nghiệp bước một bước, ngăn tại Lưu Tử Nguyên trước người, cười tủm tỉm nhìn qua ba người. Trương Hán Thần không muốn huyên náo quá cương, dù sao lấy thế khinh người đối với hắn quan thanh có hại, liền đổi chủ đề. Đều là vì triều đình hiệu lực, người ta không còn sự phân biệt. Đang đối mặt địch tự có ta phòng giữ doanh cùng bốn vị cao thủ, từ bổ đấu các ngươi không bị qua chiến trận huấn luyện, đối phó quỷ vật kinh nghiệm kiên quyết, phụ trách từ bên cạnh hiệp trợ là đủ. Sự tình làm xong ta tự nhiên vì người xin công, nếu có thương vong, trợ cấp tăng gấp đôi. Lưu đại nhân nghe vậy, giận không kèm được. Một câu đơn giản từ bên cạnh hiệp trợ, tại thượng quan trong mắt công lao trực tiếp xóa đi hơn phân nửa. Đồng dạng đều là lấy mạng đi liều, như thế khác nhau đối đãi, ở đâu ra không còn sự phân biệt? Lại có cái gì công đạo có thể nói? Trương hiệu ý, hạ quan có chuyện. Vừa mới mở miệng, liền bị Tử Nghiệp ngăn lại. Ti chức cảm thấy giáo úy đại nhân an bài cực kỳ hợp lý, chắc hẳn Lưu đại nhân cũng là nghĩ như vậy à? Lưu Tử Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, chung quy là đem chất vấn lời nói nuốt trở vào. Trương Hán Thần hài lòng gật đầu. Phòng giữ doanh tướng sĩ đều là tinh thiêu tế tuyển trong quân hào thủ, tổn thất bất kỳ người nào đều có chút đáng tiếc. Bây giờ có huyện nha nha sai cùng một chỗ hành động, kia không thể tốt hơn. Nha sai mệnh không đáng tiền, 3 năm cái cộng lại bất quá mấy chục lượng bạc. Nếu là điểm ấy bạc có thể đổi đến chính mình dưới trướng tướng sĩ chết ít một người, đó chính là kiếm lợi lớn. Trương Hán Thần thấy Tử Nghiệp thức thời, nhìn hắn cũng thuận mắt một chút, hỏi: bây giờ trong huyện có bao nhiêu nhà sai có thể cung cấp điều phối? Tử Nghiệp chi tiết đáp: hồi bẩm đại nhân, trừ 8 người lưu thủ, có thể xuất động hết thảy 17 người, đều là ti chức huynh đệ, mà lại thân thủ đều không tệ. Ha ha! Linh Ngọc Vũ bị lời nói này chọc cười. Thân thủ không tệ phá hôi, không phải là phá hôi sao? Cũng may mà hắn có thể công khai nói ra bực này mê sảng, chỉ là lo lắng ảnh hưởng tới giáo úy đại nhân đại sự, tuyệt không đem lời trong lòng nói ra miệng. Trương Hán Thần mặt lộ vẻ không vui, làm sao nhân số ít như vậy, đem vậy lưu thủ 8 người cũng mang lên. Về đại nhân, trong huyện cần phải có người phòng thủ. Trương Hán Thần biểu lộ lạnh lùng, từ bộ đầu ngươi muốn cân nhắc rõ ràng, là huyện nha tạp vụ trọng yếu, vẫn là tiêu diệt quỷ vật trọng yếu. Tư Nghiệp nụ cười không thay đổi, suy tư một trận, nghiêm túc đáp: ti chức cân nhắc về sau, cảm thấy hai chuyện đều rất trọng yếu. Thú hồ, ti chức cho rằng 17 người là đủ. Tề Nghĩa Phương nghe vậy giận dữ: 17 cái nha sai tính là thứ gì? Quan lớn, không biết trời cao đất rộng, ta liền thay giáo úy đại nhân hảo hảo dạy dỗ ngươi quý củ. Trường kiếm rời vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Thí chủ chớ có tức giận. Pháp Mang đại sư đưa tay đem kiếm của hắn cho hấn trở về. Tề Nghĩa Phương dùng 10 thành lực, lại vẫn như cũ không cách nào đem bản kiếm ra, trong lòng lập tức vừa kinh vừa sợ. Cái này béo hòa thượng thật hùng hồn chân khí. Lúc này trầm giọng chất vấn: đại sư đây là ý gì? Ta chỉ là xuất thủ giáo huấn một phen, sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Pháp Mang hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, giữ im lặng, nhưng trong lòng xoắn xuýt ba phần. Bần tăng chỗ nào là lo lắng ngươi giết hắn, bần tăng là lo lắng ngươi chọc giận hắn, đến thời điểm các ngươi phòng giữ doanh có một cái tính một cái, đừng nghĩ sống mà đi ra huyện nhà, còn được phiền phức bần tăng niệm kinh siêu độ. Một đao cắt ra sư thúc chí thâm đại sư Phật cương người, há có thể xem như bình thường đối đãi? Chỉ tiếc bần tăng lập chí làm một cái khẩu phong chặt người, những chuyện này không thể nói cho các ngươi biết. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 47, Sông Sơn Trương Hán Thần đối Tử Nghiệp không biết điều lòng có không thích. Chỉ là lúc không ta đợi, tiên tổ lời nhắn nhủ sự tình nhất định phải dốc hết toàn lực dụng tâm làm tốt, không có rảnh đi huyện khác thành điều phối nhân thủ. 17 cái nha sai, ngủ ngay dùng đi, tốt xấu có cái nhập phẩm người miễn cưỡng có thể lên chút tác dụng. Lập tức vội ho một tiếng. Ngay tại rằng có Tề Nghĩa Phương cùng Pháp Mang liền riêng phần mình dừng tay, chỉ là Tề Nghĩa Phương ánh mắt có chút bất thiện. Trương Hán Thần mặt không biểu tình hỏi: từ bổ đầu triệu tập nhân thủ cần bao nhiêu thời gian? Tư Nghiệp một chút suy tư: quỷ vật chi hoạn không thể chưa trừ diện, nếu không lan tràn đến huyện thành tất sinh đại họa. Còn nữa, mặc dù mô phòng thăm dò Bạch Hổ lĩnh nhiều lần bấp phải chắc trở, nhưng đến kia muốn mạng thôn trang vẫn cần mấy ngày, bây giờ có Trương Hán Thần bọn hắn vì chính mình làm tiên phong mở đường, cơ hội thật tốt sao có thể bỏ lỡ. Tự tin nói: giáo uy đại nhân cứ việc yên tâm, ti chức chỉ cần ra lệnh một tiếng, các huynh đệ khoảnh khắc liền đến. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Đám kia thằng danh con có thể là tại mô phòng cảnh tượng bên trong kìm nén đến thời gian lâu dài điểm, toàn chạy tới đi dạo ký viện, chờ Tư Nghiệp sạm mặt lại đem người mang đến lúc,
đã qua nửa nén hương, chủ động đem trách nhiệm ôm ở trên người, nói: "Đại nhân thứ tội, ty chức vừa rồi nhớ lầm, kỳ thật các huynh đệ hôm nay nghỉ, cho nên mới chế chút." Trương Hán Thần tuyệt không trách cứ, thản nhiên nói: "Ta đối nha sai kỷ luật không ôm hy vọng, ngươi có thể nửa nén hương thời gian đem người tìm đủ, đã coi là không tệ." Lập tức mặc kệ phản ứng của mọi người, trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Đội ngũ đúng phương pháp mang hòa thượng thi triển vi đà thần hành chi thuật gia trì, một đường đi tới tốc độ cực nhanh. 20 tên phòng giữ doanh tướng sĩ phân hai liệt đi ở đằng trước, dù thân phụ ngân liên tỏa giáp, lại khí tức đều đều, bộ pháp nhất trí, có thể thấy được ngày thường huấn luyện không ít bỏ công sức. Trương Hán Thần cưỡi một thất xương cốt chắc chắn, da lông dày mật ô tông chiến mã, cầm thép dòng trường thương ở phía sau phương áp trận. Từ Nghiệp Bản muốn hỏi hắn vì sao không cần trượng bát xà mâu, thấy giáo úy đại nhân sắc mặt khó coi, liền không đi sợ cái này rủi ro. Pháp Mang Hòa Thượng cùng Thanh Huyền Kiếm Tông Trần Ngự chờ người tản ra mấy trượng, tại hắn bốn phía đề phòng. Từ Nghiệp cùng một bang huynh đệ lừa thưa kéo kéo suýt tại cuối cùng. Chợt nhìn qua, sát thực cùng phòng giữ doanh Sâm Nghiêm binh nghiệp khác rất xa. "Lão đại, phòng giữ doanh đám gia hỏa này đạo sức cũng thật giống dạng, chúng ta cái gì thời điểm có cái này lãnh ngộ?" Triệu Đức Trụ nhìn qua kia từng kiện ngân liên tỏa giáp, ánh mắt cực kỳ hâm mộ đến cực điểm. Từ Nghiệp buông tay, lạnh nhạt nói: "Không có tiền, mua không nổi." Triệu Đức Trụ sững sờ: "Lão đại, tiền của ngươi đâu?" "Đừng nói nữa, hiếu kính thành hoàng gia." Diêu Khánh Nguyên nhìn như đối các tướng sĩ một mặt khinh thường, kỳ thật trong giọng nói rất có vài phần ước ao ghen tị. Nói: "Sáng loang chiến giáp liền thích hợp làm miếng ngắm, đỉnh cái chim dùng. Còn không bằng đem mặt tan, mời đại ca đi rượu xuân phường vui á vui a." Chu Vĩ Độ mở miệng trêu ghẹo, Diêu Khánh Nguyên dung mạo ngươi mày rậm mắt to, nghĩ không ra thế mà như thế am hiểu định luận, khó trách câu hồn khóa đùa bỡn chưa tác. Diêu Khánh Nguyên nhíu mày: "Cái này hỗn đản là muốn gây ra bang phái ở giữa chiến tranh á thầm nghĩ, nếu không phải đại ca không cho phép, ta môn bang sớm muộn đánh cho ngươi câu hồn bang quỳ xuống đất kêu ba ba." Xuyên qua một mảnh loạn thạch cương, Bạch Hổ Lĩnh hình dáng tướng mạo tại tầm mắt bên trong dần dần rõ ràng. Trên đó thế núi hiểm trở, quái thạch lân vân, màu trắng bệnh đá núi trần trụi bên ngoài, thuận dốc đứng vách đá lọt vào mây xanh. Lại không phân ngày đêm bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương mù, đem sơn hình hình dáng nổi bật lên đơn giản là như một đầu nhắm người mà phệ hung thú, Bạch Hổ Lĩnh cũng vì vậy mà gọi tên. Một đầu đốn lượn đường núi như bản xà bình thường, tại mộ lâm sơn nham ở giữa như ẩn như hiện. Đường núi gập ghềnh khó đi, miễn cưỡng có thể chứa hai người song bay, cưỡi ngựa là vạn vạn không thể. Trương Hán Thần không thể không xuống ngựa cả đội. Cứu mạng! Thê thảm tiếng cầu cứu từ mộ trong rừng vang lên. Sau đó một quần áo tả tơi tuổi trẻ thư sinh, vô cùng kinh hoàng từ đường núi chạy ra. Tại phía sau hắn mấy chục bước khoảng cách, đuổi theo một con tương tự dã chó, lại người lập mà đi quỷ vật. Quỷ vật toàn thân treo đầy lông cừu giống như phiến hình dáng vết bẩn, khoang miệng chỗ ruồi ra một đầu ống mềm bộ dáng đầu lưỡi che kín gai nhọn, chạy ở giữa thỉnh thoảng có chất nhầy nhỏ xuống. Thư sinh nhìn thấy mọi người, mặt hiện kinh hỉ, nhất thời mặc kệ không để ý cắm đầu hướng bọn họ vào tới, ngoài miệng không ngừng hô: "Quan lão gia cứu mạng, bọn chúng muốn ăn ta." Đi tới gần, dường như rốt cục chống đỡ không nổi, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. "Cẩn thận đề phòng, là thực khí quỷ." Trương Hán Thần trầm giọng hạ lệnh. Phòng giữ doanh tướng sĩ cùng nhau giơ đao lên tuấn trường thương. "Đại ca, ta làm sao bây giờ? Lên hay không lên?" Có huynh đệ đệ thấp tiếng nói hỏi. Từ Nghiệp lắc đầu, nói: "Chúng ta làm xong từ bên cạnh hiệp trợ việc là được, chân chính muốn chơi mệnh địa phương còn sớm đây." Trương Hiệu Ý con mắt gắt gao nhìn chằm chằm con kia thực khí quỷ, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Thầm nghĩ, vì sao quỷ đói đạo tà vật sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhà hắn học nguồn gốc, lại lương tựa thiên nhân, đối lục đạo sự tình biết tương đối khá. Chẳng biết lúc nào lên, lục đạo xuất hiện hỏng. Ba ác đạo bên trong quỷ đói đạo trước hết nhất phát sinh chuyển biến xấu. Ngay cả thực khí quỷ bực này nguyên bản dựa vào hút giữa thiên địa các loại mùi mà sống nhỏ yếu quỷ vật, cũng bị chuyển biến xấu thành ăn thịt người tinh khí huyết tùy tà vật. Bình thường cựu phẩm võ giả như không thể một chiêu chí mạng, rất có thể sẽ bị nó bằng vào thực khí bản năng tươi sống mà chết. Trương Hán Thần vốn định giữ lại phòng giữ doanh tướng sĩ thể lực, để một đám nha sai đi lên tiếp chiến. Lại lo lắng tuy có Tử Nghiệp cái này cựu phẩm toa chấn, nhưng chúng quy kinh nghiệm không đủ, sợ là không được hiệu quả ngược lại tổn thương hơn phân nửa, ngay cả pháo hôi tác dụng đều không thể phát huy. Rơi vào đường cùng, Trương Hán Thần đành phải hạ lệnh: "Phòng giữ doanh, công." Các tướng sĩ sớm tướng quân lệnh hòa tan vào thân thể bản năng, cấp tốc di chuyển bước chân, bày ra trong ngoài hai tầng, tương tự vỏ sò quân trận. Bên ngoài một tầng nâng thuẫn cầm đao, bên trong một tầng hai tay giơ cao trường thương. "Giết!" Cùng kêu lên hét lớn, hướng phía quỷ vật tiến sát trôi qua. TTT, thực khí quỷ liên tục rít lên, có gai lưỡi dài giống một đầu linh hoạt địa, không ngừng bật bẹo lật gãy, hướng về quân trận khe hở chui vào. Chỉ là các tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp thành thạo đến cực điểm. Nặng nghề tấm thuẫn không ngừng xoay tròn Nazi, tra thiếu bổ lậu, đem công kích đều ngăn cản trở về. Mười trôi dài đến hơn trượng thiết thương như rắn độc xuất động, mỗi một súng chạy thực khí quỷ đầu bộ đâm vào. Bất quá mấy tức thời gian, quỷ vật đã bị trọng thương. Bản năng quay người muốn chạy trốn, quân trận bỗng nhiên mở ra một cái miệng lớn, đem nó đường đi phá hỏng. Thực khí quỷ vướng trái vướng phải không được tiến thêm, chống một lát, đầu bị mũi thương đâm ra mấy cái lỗ thủng, triệt để chết đi. Đảo mắt hóa thành một bãi ám lục màu đen. Trương Hán Thần đối với cái này còn tính hài lòng. Không người thụ thương, thể lực tiêu hao cũng không tính quá nhiều. Phòng giữ doanh, thu. 20 tướng sĩ nặng lại khôi phục hành quân trận hình. Từ Nghiệp thấy hai mắt tỏa ánh sáng, ghen tị cực kỳ. Thầm nghĩ, ai ra, binh uy sắc bén, khí thế kinh người, tiến tối có độ, ta cái gì thời điểm có thể có dạng này đội ngũ. Mặc kệ Trương Hán Thần phẩm tính như thế nào, cái này luyện binh bản sự quả thực khiến người cảnh đẹp ý vui. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 48, ta môn hắc diễm, chẳng bị như thái thịt linh ngọc vũ cười tán dương, Trương Hiệu Ý ra truyền thiết mãng liên hoàn trận quả nhiên là biến hóa vô tận, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta thực khó tin tưởng dựa vào 20 vị nghiêm chỉnh huấn luyện quân tốt, liền có thể nhẹ nhõm rào sát thực khí quỷ bực này ta vận.
Trương Hán thần sắc có chút tự ngạo, chỉ bằng vào cái này 20 người, có thể chịu được cùng Ninh huynh đệ ngươi đánh một trận.
Linh Ngọc Vũ một chút suy tư, hồi đáp, lúc đầu ta có lẽ có thể chiếm ưu, nếu vô pháp mau chóng phá trận, một lúc sau chân khí kế tục không đủ, nhất định lâm vào tình thế nguy hiểm.
Trương Hán thần càng phát ra tự đắc.
Linh Ngọc Vũ lại nhìn về phía Tử Nghiệp chờ người. Ngữ khí khinh miệt nói, thực khí quỷ rất khó đối phó, giáo úy đại nhân không muốn để người chờ nhà sai đi lên chịu chết, chớ có quên lòng mang cảm ơn.
Một bang huynh đệ nhất thời liền không cao hứng.
Đây không phải rõ ràng trào phúng đoàn người bản sự thấp sao?
Coi như chúng ta bản sự không đủ, nhưng có Từ đại ca tại, các ngươi tính cái cầu a.
Tử Nghiệp chính tinh tế nhớ lại quân trận biến hóa các loại chi tiết.
Trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể sớm mấy năm kiến thức đến bực này hợp tác tác chiến bản sự, có lẽ các huynh đệ có thể chết ít mấy cái.
Nghe được Ninh Ngọc Vũ, tuyệt không để ý ngựa khí của hắn, mà là hướng Trương Hán thần thi lễ một cái.
Chân thành nói, phòng giữ doanh quân trận chi pháp sát thực lợi hại, đa tạ Trương đại nhân chiếu cố.
Triệu Đức trụ không hiểu nó ý tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng hỏi thăm, kia cháu con rùa mà tại khinh bỉ chúng ta, lão đại ngươi thế nào còn thuận câu chuyện khen rồi.
Tử Nghiệp cười cười, thản nhiên giải thích nói, sống đến già học đến già, quân trận vận chuyển xảo diệu, nếu như ta có thể suy nghĩ minh bạch, về sau chúng ta đối địch tỷ số thắng liền có thể gia tăng không ít.
Mọi người lúc này mới chợt hiểu, còn giống như thật sự là cái này lý.
Đừng nhìn đám kia xuyên ngân giáp đào sức được khí thế hùng hổ, như sách ra đơn đấu, ta một cái có thể đánh bọn hắn một đám.
Nếu là đại ca học trộm môn này quân trận kỹ xảo, về sau ta không được đi ngang.
Trương Hán thần ngược lại là tuyệt không để ở trong lòng.
Thiết mãng liên hoàn trận chính là tiên tổ chỗ thủ, không có tổng cương dẫn dắt, người bên ngoài lại sao có thể học được?
Huống hồ Trương gia kéo dài hơn 1000 năm, nội tình thâm hậu, binh nghiệp chi đạo bản lĩnh cùng tâm đắc lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nơi nào sẽ sợ người học trộm?
Chờ ngươi suy nghĩ minh bạch.
Ha ha.
Linh Ngọc Vũ cười khẽ hai tiếng, lắc đầu không nói thêm gì nữa.
Tề Nghĩa Phương trên đường đi lòng dạ không thuận,
thần sắc tức giận nói, chỉ bằng ngươi?
Người xin nói mộng.
Mao Nghi Xuân, Diêu Khánh Nguyên chờ một đám huynh đệ lúc này nộ khí dâng lên,
tăng môn quỷ đầu đao hoặc câu hồn khóa đã vận sức chờ phát động,
trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu, nhục nhã ta có thể, dám nhục Từ đại ca ta chém chết ngươi.
Nha sai nhóm ánh mắt khiến Tề Nghĩa Phương tương đương không thích.
Lúc này thẳng lông mày trợn mắt quát lớn, chú ý các ngươi thân phận, binh nghiệp bên trong lấy hạ phạm thượng người giết không tha.
Thường nhân nhìn thấy Thanh Huyền Kiếm Tông đệ tử, cái nào không phải khiêm tốn đến cực điểm, sợ hãi rụt rè.
Hết lần này tới lần khác Kính Dương huyện bảy kiến cỏ này dám nhiều lần mạo phạm.
Nếu không phải đoán không được pháp mang đại sư thái độ, hắn đã sớm xuất thủ trừng phạt.
Triệu Đức trụ liếm môi một cái,
lặng lẽ sờ sờ nói, lão đại, nếu không ta chơi hắn một phiếu, ta thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng, gần nhất thôn trang cách nơi này đều có hơn 20 dặm địa, đến thời điểm thần không biết quỷ không hay.
Tử Nghiệp đầu ông, còn không có lên núi liền náo thành dạng này, cái này còn được rồi.
Không nói đến còn cần phòng giữ doanh đệ vào đằng trước mở đường, như thật lấy hạ phạm thượng, tin tức là không bưng biết được.
Đến thời điểm chỉ có thể hướng pháp mang hòa thượng thỉnh giáo khi như thế nào khi một có tiền đồ sơ tặc.
Đột nhiên suy nghĩ dừng lại, cảm giác bên trong xuất hiện dị thường.
Đội ngũ phía trước nồng vụ bắt đầu không ngừng xoay tròn, rất nhanh hình thành một cái nửa thước rộng vòng xoáy.
Ngay sau đó ba con thực khí quỷ nháy mắt từ vòng xoáy bên trong chui ra.
Thân hình so lúc trước con kia rõ ràng lớn hơn một vòng, ngoài miệng đầu lưỡi như nở hoa bình thường, chia mấy cái dài nhỏ mũi thịt.
Không nhìn những người khác, trực câu câu hướng phía bất tỉnh dưới đất thư sinh lao đến.
Phòng giữ doanh, công.
Các tướng sĩ lần nữa kết trận, hung hãn không sợ chết nên đón tiếp lấy.
Trương Hán thần bình tĩnh nhưng đối, chỉ là thần sắc cũng không nhẹ nhõm.
Thực khí quỷ cách mỗi 10 năm thuế một lần sát, về sau thân hình sẽ tăng trưởng một tấc, thực khí bản năng cũng sẽ cường hóa một điểm.
Giờ phút này xuất hiện ba con quỷ vật, sơ lược đoán chừng chí ít lộ sát qua 8 lần trở lên.
Sợ là khó đối phó,
mà trước mắt tình hình giống như hắn sở liệu.
Song phương vừa mới tiếp xúc, nguyên bản cũng như Thái Sơn đao thuẫn phòng ngự, liền bị vô số đầu huyết khí ống hút quất đến rung động không thôi.
Tâm thuẫn vận chuyển ở giữa cực kỳ gian nan, lại không lúc trước tự nhiên trôi chảy.
Sơ hở vừa lộ, hai cây có gai lưới dài thoáng chốc từ khe hở chui vào.
Tuy bị sĩ tốt mặc ngân liên tỏa giáp ngăn cản trở về, lại như cũ tại hắn trên thân lưu lại mấy cái nhỏ bé chỗ trống.
Máu tươi rỉ rào chảy xuống.
Thực khí quỷ ngựa đầu khẽ hấp, huyết dịch hóa thành một đầu dây nhỏ bị nó dùng đầu lưỡi cuốn vào.
Lập tức dường như được đại bổ, không ngừng rít lên, đem huyết khí ống hút vùng vẩy càng điên cuồng lên.
Đương đương đương, chói hai tiếng va chạm tại quân trận bên trong không ngừng một phát.
Trương Hán thần trong mắt hàn quang lóe lên.
Nghĩ không ra Bạch Hổ lĩnh đã hung hiểm đến trình độ này, bên trong sợ là có dấu liên thông quỷ đói đạo khe hở, tiên tổ lời nhắn nhủ sự tình không dễ làm á, ánh mắt quét về phía Thanh Huyền Kiếm Tông ba người.
Linh Ngọc Vũ đệ lại chuôi kiếm, hỏi, phải chăng cần ta chờ xuất thủ?
Nếu không đến bước ngoặt nguy hiểm, Trương Hán thần thực sự không muốn động dùng bọn hắn.
Một khi xảy ra vấn đề, liên đối trách nhiệm phía dưới, hắn quan thanh lại nhận cực các kém ảnh hưởng.
Lắc đầu,
nói, còn xin pháp mang đại sư xuất thủ chu tả, từ bổ đầu các ngươi tiến lên hấp dẫn quỷ vật lực chú ý, vì đại sư tranh thủ thời gian.
Pháp mang hòa thượng ngay tại suy nghĩ ban đêm ăn cái gì, trong quân lương khô có chút nghẹn cổ họng.
Nghe vậy sững sờ một chút,
ngữ khí không xác định hỏi, Trương Hiệu Ý ngươi có phải hay không nói ngược?
Trương Hán thần không hiểu nó ý, lại không tiện thúc giục.
Đành phải ẩn hàm nộ khí đối Tử Nghiệp quát tháo, các ngươi nha sai thất thần làm gì, còn không mau đi.
Tử Nghiệp tiện tay vung lên.
Vệ Định Viễn,
đi phụ một tay. Đại ca ngươi nhìn tốt ta, hắc hắc. Trương Hán Thần gặp bọn họ cực kỳ qua loa thái độ, giận tím mặt. Hôn trướng, ta là để các ngươi cùng một chỗ. Đông Dương tiếng nói dừng lại, kẹt tại cổ họng nói không nên lời tới. Một vòng làm người sợ hãi ngọn lửa màu đen trong chốc lát trong tầm mắt dấy lên, vòng quanh Vệ Định Viễn trên tay trôi này cổ quái quỷ đầu đao không ngừng bốc lên. Đã nhập cửu phẩm Vệ Định Viễn kinh lực vận chuyển, thả người nhảy ra, giữa không trung bạch ra một đạo đen nhánh bệnh trùng tơ. Trương Hán Thần giật mình. Đây là cái gì cổ quái thủ đoạn? Vì sao chỉ là một nha sai sẽ có thân thủ bực này? Ha ha, lại một cái cửu phẩm. Linh Ngọc Vũ cười lạnh hai tiếng. Dù hơi kinh ngạc, lại cũng không để ở trong lòng. Vệ Định Viễn vượt qua quân trận, cho đến quỷ vật trước người. Lăng không đem thân uốn éo, vung đao một cái chém ngang, hình bán nguyệt ánh đao màu đen chợt lóe lên. Ba con thực khí quỷ tượng là gặp cái gì khủng bố chi vật, liên tục rú thảm. Lại không kịp né tránh liền bị đao quang vạch bên trong. Ngọn lửa màu đen lập tức theo bọn nó thể nội bộc phát, nháy mắt đem toàn thân nhóm lửa, hóa thành tam đoàn hỏa cầu. Tiếng hét thảm càng phát ra thê lương. Vệ Định Viễn nhìn lướt qua gần như tán loạn phòng giữ doanh quân trận. Vốn định niệm mai một câu, liền tài nghệ này cũng xứng để từ đại ca coi trọng. Do dự một chút, cuối cùng nhịn được lời nói, yên lặng thu đao vào vỏ. Trương Hán Thần đối trôi này chạm quỷ như thái thịt quái đao rất là tò mò. Thu Cầm Thanh hỏi, người đó là cái gì đao? Vệ Định Viễn cười ha hả trả lời một câu, quỷ đầu đao, chuyên sát xuất sinh, những chuyện khác tắt máy mật, tiểu nhân không tiện lộ ra. Ngươi? Trương Hán Thần bị nẹn được quá sức. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 49, chia lại công lao sự nghiệp, thư sinh Thiệu Hữu Phòng nếu không phải người này vừa rồi lập xuống công lao, hắn nhất định phải đem treo lên hung hăng quất. Trương đại nhân không cần hiếu kỳ, Tề Nghĩa Phương khinh thường mở miệng, ta đoán đó bất quá là một thanh dùng phá tà phù từng tế luyện phù đao mà thôi, phù lục chi đạo vốn là tiểu đạo mà thôi, không ra gì. Trương Hán Thần suy tư một lát, ngọn lửa màu đen cho người cảm giác không phải so bình thường, dù là cách một đoạn khoảng cách, vẫn như cũ cho hắn một loại giống như là mình hồn phách bị khảo vấn ảo giác. Chỉ bất quá Tề Nghĩa Phương chính là Thanh Huyền Kiếm Tông đệ tử, kiến thức phi phạm, nghĩ đến không về phần phán đoán sai lầm. Thế là liền tạm thời buông xuống đối trôi này quái đao hiếu kỳ. Vệ Định Viễn liếc hắn một cái, không có phản bác. Hắc hắc cười một tiếng trở lại từ nghiệp bên người. Một bang các huynh đệ từ xưa tới nay sớm dưỡng thành quen thuộc, cách từ đại ca càng gần, trong đầu cảm giác an toàn càng đủ. Quỷ vật giấy lên tam đoàn hỏa cầu dần dần yếu xuống dưới. Tiếng hét thảm cũng không còn vang lên. Thẳng đến hết thể lắng lại, trên mặt đất còn sót lại một mảnh đen xám. Từ nghiệp rõ ràng cảm giác được một đoàn màu vàng kim nhạt quang vụ, chậm rãi từ đen xám bên trên tiêu tán mà ra. Mọi người chung quanh lại tựa hồ như không hề có cảm giác, đối với cái này nhìn kỹ mà không thấy. Từ nghiệp thầm nghĩ, hẳn là chỉ có ta có thể trông thấy. Quang vụ dần dần ngưng tụ, ôn hỏa kim sắc quang mang tại cảm giác bên trong càng phát ra rõ ràng. Sau đó quang vụ một phân thành hai, một bộ phận lặng yên chuyển vào Vệ Định Viễn mi tâm, một bộ phận khác thì chạy vào Từ Nghiệp chỗ ngực, nơi đó treo Nhật Du tướng quân lệnh bài. Từ Nghiệp chỉ cảm thấy ý thức không hiểu vì đó một thành, tinh thần tựa hồ cũng khá một điểm. Tùy theo mà đến, thì là nội khí cùng lôi đỉnh chi lực đều có một tia không dễ dàng phát giác tăng trưởng. Trong lòng phỏng đoán, Vệ Định Viễn giết chết quỷ vật, hắn cùng ta đều chiếm được một bộ phận kim sắc sương mù. Hẳn là đây chính là Chu Đạo Phong Chu đại nhân chỗ đề cập, Nhật Du tướng quân có thể chia lại dưới trướng sĩ tốt một bộ phận công lao sự nghiệp. Mới tăng môn quỷ đầu đao dẫn đốt thế lửa không nhỏ. Hiển nhiên kia mấy cái thực khí quỷ ác nghiệp của thân, nghiệp chướng nặng nề. Giết chi có thể lấy được công lao sự nghiệp, mà công lao sự nghiệp tựa hồ lại có thể tăng cường mình một bộ phận năng lực. Nếu thật là như thế, mình chẳng phải là chỉ bằng vào chia lãi công lao sự nghiệp, liền có thêm một đầu ngồi liền mạnh lên con đường. Từ nghiệp âm thầm mừng rỡ, trên mặt bất động thanh sắc. Bất luận như thế nào, còn cần tiến một bước xác nhận, về sau phải làm cho các huynh đệ giết nhiều mấy cái quỷ vật nghiệm một nghiệm hiệu quả. Liền vô Vệ Định Viễn bà bay. Cười ha hả tán dương, làm được không sai, lúc trước tại huyện thành thời điểm, ngươi cũng là một cái duy nhất không có đi dạo ký viện. Rất tự hạn chế, rất khắc khổ, ta rất vui mừng à. Vệ Định Viễn gãi gãi đầu, thần sắc đắc ý nói, thật là như thế, bọn hắn phí công phí sức thời điểm ta đang khổ luyện, bọn hắn hưu nhàn ngủ thời điểm ta còn tại khổ luyện. Triệu Đức Trụ nghe không ô, trực tiếp bóc hắn nội tình. Lão đại ngươi đừng nghe hắn nói bừa, ngươi đi kỹ viện tìm chúng ta thời điểm, hắn đã xong việc, hồng hạnh cô nương cho hắn cái tên hiệu, gọi vệ khẽ run rẩy. Từ nghiệp trợn mắt hốt mồm, nhanh như vậy. Vệ Định Viễn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá hóa giận, một cái bổ nhào bóp lấy Triệu Đức Trụ cổ, hung hăng nói, ta hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Hán Thần đám người biểu lộ lại quả thực nhẹ nhõm không đứng dậy, cùng Từ Nghiệp bọn hắn tự nhiên tùy ý hoàn toàn tương phản. Nguyên bản lòng tin tràn đầy phòng giữ doanh quân trận, bị mấy cái quỷ vật vừa chạm vào mà bại, suýt nữa hao tổn nhân thủ, mà cũng không để vào mắt, chỉ là đưa tới làm bia đỡ đạn nha sai, lại tùy tiện ra một người liền có thể dễ như trở bàn tay đem quỷ vật chém giết. Dạng này so sánh, để từ trước đến nay kiêu căng tự ngạo Trương Hán Thần trên mặt quả thực không nhịn được. Linh Ngọc Vũ cùng Tề Nghĩa Phương trên danh nghĩa là Trương Hán Thần thuộc hạ, bây giờ giáo úy mặt mũi bị hao tổn, trên mặt bọn hắn cũng không dễ chịu. Đối Từ Nghiệp mấy người cũng càng phát ra bất mãn. Tiêu Liên một mực kiệm lời ít nói chân ngự, trong mắt cũng mang theo mấy phần lạnh lùng. Pháp mang ngược lại là đại khái có thể đoán ra kia hắc diễm lai lịch, chỉ bất quá không có cái gì so suy nghĩ ăn cơm trọng yếu. Ngã xuống đất ngất đi tuổi trẻ thư sinh vẫn chưa thức tỉnh. Trương Hán Thần chờ người đối với cái này chẳng quan tâm. Từ Nghiệp ngược lại đối cái này bị một đám thực khí quỷ người truy sát có mấy phần hiếu kỳ. Tại thư sinh trên lưng gỗ, mấy sợi sợi tóc nhỏ thiểm điện lặng yên chui vào, đem người tỉnh lại. Nô rất nhám á thư sinh mơ mơ màng màng ngồi dậy. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng ý thức được mình được cứu, liên tục không ngừng hướng mọi người gật đầu cảm ơn. Từ Nghiệp ngồi xổm ở trước mặt hắn, mỉm cười hỏi, nói một chút, kêu cái gì? Ở đâu ra? Tới làm gì? Thư sinh dường như có chút e ngại Từ Nghiệp, trên mặt hiện ra mấy phần bối rối. Rút cổ lại, nhỏ giọng đáp, về quan sai lao ra, tiểu sinh Thiệu Hữu Phòng, nguyên bản cùng mấy vị đồng môn hảo hữu tại Từ Châu du học, ở tạm tại Sương Bồ huyện một cái khách sạn bên trong. Thư sinh Thiệu Hữu Phòng nói đến nơi này, đột nhiên dừng lại. Sợ hãi đến cực điểm nói, không tốt rồi, tiểu sinh mấy vị hảo hữu bị quỷ vật chụp tới, mời chư vị quan sai lão gia nhanh đi cứu, nếu là chậm một bước, bọn hắn sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Từ Nghiệp lặng lặng mà nhìn xem hắn, cảm giác bên trong hết thảy bình thường, là cái phổ thông người đọc sách, nhưng tổng cảm giác cái này tên là Thiệu Hữu Phòng thư sinh có chỗ nào là lạ, còn nói không được ra sao nguyên nhân. Liên truy vấn, các ngươi vì sao xuất hiện tại Bạch Hổ Lĩnh? Nghĩ rõ ràng lại trả lời. Thiệu Hữu Phòng run rẩy nói, không dám lừa gạt chư vị, việc này tiểu sinh cũng không lắm rõ ràng, chúng ta ngay tại khách sạn nghỉ ngơi, cũng không biết vì sao, lại mở mắt lúc đã bị khóa ở một cái trong hầm ngầm, bất luận chúng ta như thế nào kêu khóc, bên ngoài đều không có bất kỳ phản ứng nào, lúc ấy cực sợ. Vậy các ngươi là như thế nào rời đi? Có người mở ra hầm cửa, để chúng ta tranh thủ thời gian hướng phía đông đi, còn dặn dò ngàn vạn không thể quay đầu, chúng ta lúc này mới trốn thoát. Từ Nghiệp lại hỏi, thả các ngươi ra người dáng dấp ra sao? Thiệu Hữu Phòng nghiêm túc nhớ lại một lát, là người nam tử, niên kỷ hẳn là không nhỏ, chẳng qua là lúc đó quá mờ nhìn không rõ ràng khuôn mặt, thanh âm hắn có chút cổ quái, giống như là yết hầu nhận qua tổn thương. Đúng, hắn không có chân. Từ Nghiệp sững sờ. Không có chân? Hắn hai cái đùi đều thiếu một đoạn, là dựa vào hai tay chống lấy đứng thẳng. Lại sau đó thì sao? Các ngươi lại vì sao bị quỷ vật đuổi giết? Thiệu Hữu Phòng trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu cùng hối hận. Hai mắt đỏ bừng nói, đều tại ta, lúc ấy chúng ta rõ ràng đã trốn thoát, tìm được trong núi tiểu đạo. Nhưng ta nghe thấy có người sau lưng đang hắc húc, không tự giác quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chúng ta mấy người phía sau đều đi theo một con quỷ. Ta dọa đến lăn xuống dốc núi, đứng lên sau cắm đầu liền chạy, lại về sau liền gặp được các vị quan sai lao ra. Trương Hán Thần chờ người cách không xa, nên nghe cũng đều nghe thấy được. Từ Nghiệp đứng dậy, hỏi, giáo úy đại nhân, phải chăng cần phải đi cứu hắn đồng môn, còn xin định đoạt? Trương Hán Thần mặt không biểu tình. Tại ta có liên can gì? Thư sinh Thiệu Hữu Phòng nghe được lời ấy, lập tức gấp ra nước mắt. Vội vàng nói, nếu là chư vị không muốn làm biệt thủ, tiểu sinh những cái kia đồng môn hẳn phải chết không nghi ngờ à, còn xin. Không phải là chúng ta không muốn cứu rút, chỉ là phòng giữ doanh thân mang trọng trách, việc quan hệ vạn dân an nguy, không thể phân tầm hắn dùng. Trương Hán Thần tùy ý giải thích một câu. Thiệu Hữu Phòng chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị dành thời gian, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thi thao tự trách nói, đều tại ta a. Vì dân huynh vốn là Từ Châu binh bị đạo lương đại nhân con trai độc nhất, bây giờ rơi vào quỷ vật trong tay, ta nên như thế nào cho phải a? Trương Hán Thần sững sờ, thần sắc hiện ra mấy phần ngạc nhiên. Binh bị đạo chức chủ yếu phụ trách quy trình khu quản hạt quân vụ, giám sát địa phương quân đội, quản lý địa phương quân đội, thuế ruộng cùng đồn điền, duy trì địa phương trị an trở. Quả nhiên là quyền cao chức trọng. Từ Châu binh bị đạo lương đại nhân nhà công tử bị bắt, giống như cứu cũng không tính vi phạm tiên tổ phân phó. Nghĩ đến nơi này, lúc này lời lẽ chính nghĩa nói, không cần nhiều lời. Bản quan chính là Thanh Châu phòng giữ doanh giáo úy Trương Hán Thần, há có thể đối lương thiện bách tính bị quỷ vật hãm hại chi chuyện ác khoanh tay đứng nhìn? Liếc nhìn mọi người, cả đội chuẩn bị vào núi cứu người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 50, từ bán tiên mà nói đúng. Trương Hán Thần luồn túi trục lợi biểu hiện, cùng trong trí nhớ trung nghĩa võ dũng dực đức công khác rất xa. Từ Nghiệp đối với cái này cảm thấy thất vọng. Chỉ bất quá mỗi người quản lý chức vụ của mình đều có duyên phận, nhiều lời vô ích. Thư sinh Thiệu Hữu Phòng trượt chân rơi xuống địa phương cũng không tính xa, ngẩng đầu liền có thể mơ hồ trông thấy. Lại ứng câu cách ngôn kia, nhìn núi làm ngựa chết. Đường núi khó đi, lại chập trùng không chừng, càng thường có đứt gãy chỗ. Đội ngũ tốn hao gần một canh giờ, mới khó khăn lắm tìm được địa phương. Mục chỗ cùng là một mảnh hẹn rộng 7 trượng gò đất, tại khắp nơi dốc đứng đá lởm chởm Bạch Hổ Lĩnh bên trong, dạng này bằng phẳng bệ đá cực kỳ hiếm thấy. Bệ đá tương tự một con thú chảo, biên giới chỗ mọc ra 5 cái lại nhọn vừa mịn mang đá. Mang đá một dài 4 ngắn, dáng dấp 7-8 trượng, ngắn 2-3 trượng. Mỗi cái dưới mang đá đều có hơn 10 cái kén tầm hình trạng bình gốm, cấp trên ẩn ẩn có chút đốt cháy khét vết tích. Từ Nghiệp cao mày nhìn kỹ sơn hình địa thế, thầm nghĩ, này địa phương không thích hợp a. Trương Hán Thần thấy dưới trướng tướng sĩ mồ hôi tuôn như nước, mấy mới bị thương người lúc này sắc mặt trắng bệnh, liền biết chắc là tiếp tục đi đường. Thế là hạ lệnh, phòng giữ doanh nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị chôn nồi nấu cơm, từ bổ đầu các ngươi tản ra bốn phía tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lương công tử tung tích. Thiệu Hữu Phòng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, quan lão gia, tiểu sinh đồng môn hết thảy có 3 người. Ừm. Trương Hán Thần như chuông đồng mắt to trừng tới, đem Thiệu Hữu Phòng dọa đến liền lùi mấy bước. Lắm mồm, tìm tới Lương công tử chẳng phải tương đương với tìm tới ngươi những cái kia đồng môn sao? Thiệu Hữu Phòng sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào. Từ Nghiệp có thiên mệnh kham dư thuật gia trì, lặp đi lặp lại suy tư so sánh, rốt cục phát hiện vấn đề. Nhất thời sắc mặt nghiêm một chút, hướng Trương Hán Thần thi lễ một cái, nói: "Giáo úy đại nhân, nơi đây là năm núi cùng tồn tại cách cục, một núi tương đối cao, bốn núi thấp bé, chính là cực kỳ hiếm thấy huyết tinh, lại gọi cô phong siêu quần xuất chúng, nhất dễ dàng nhận ô nạp thuế, ti chức coi là." Lời con chưa dứt, Linh Ngọc Vũ cười nhẹ ngắt lời nói: "Từ bổ đầu coi là thật thú vị, thân là nhập phẩm võ giả, không chỉ có không muốn phát triển, còn lãng phí tinh lực học chút bất nhập lưu phong thủy chi thuật, hẳn là huyện nha lăn lộn ngoài đời không nổi muốn làm bán tiên đây." Từ bán tiên. Ha ha. Tề Nghĩa Phương càng là hừ lạnh một tiếng. Nhận Ô Nạp Đế lại có sợ gì? Ta từ một kiếm chẳng chi. Từ Nghiệp dùng yêu mến tiểu năng mỉm cười quét hai người bọn họ một chút, chưa lại nhiều nói. Trương Hán Thần lông mày bật lên. Hắn dù không thông phong thủy khâm dư, nhưng nhiều năm trước tới nay đọc thuộc lòng binh thư, đối sơn hình địa thế cũng có hiểu biết. Khối này bệ đá tựa hồ thật có vấn đề. Chỉ là một đường chạy đến, binh mệnh đem mệt mỏi, lại có thương tích thế, không nghỉ ngơi không được. Do dự một chút, nói, việc này ta đã biết hiểu, hành quân sự tỉnh cùng phong thủy khác biệt, tiến thôi ở giữa cần có chương pháp, các ngươi nha sai lại đi tuần tra là được. Phải. Lên tiếng, Từ Nghiệp không còn quyết bảo, mang theo các minh đệ đi chu vi lục soát. Rất mau tìm đến mấy đầu kéo làm được vết tích, một mực thuận đá núi kéo dài đến chỗ rừng sâu. Từ Nghiệp bây giờ kẻ tài cao gan cũng lớn một chút xíu, liên lẹ loi một mình thuận vết tích thăm dò tiến lên. Dần dần, trong bóng tối truyền đến một cỗ quỷ dị ác nghiệm. Vừa mới tiếp xúc, trong đầu lập tức dâng lên hận ý ngập trời, nhưng cái này hận ý lại không có chút nào nguyên do. Cửu Dương chân kinh chí cương chí dương nội khí nhận kích thích, tự phát vận chuyển, nháy mắt đi khắp toàn thân. Như là ngâm suối nước nóng giống như ấm áp cảm giác hiện, đem ác nghiệm đều khu trục. Từ Nghiệp không có lô mãng, quay người lui trở về. Thầm nghĩ, được tìm đứng không mô phỏng một phen mới được. Trở lại bệ đá, các tướng sĩ đã dùng tảng đá dựng lên mấy cái giản dị bếp lò, khói bếp dần dần lên. Linh Ngọc Vũ hơi nghi hoặc một chút. Trương Hiệu Ý, dâng lên khói bếp chẳng phải là bại lộ chúng ta vị trí? Trương Hán Thần ngạo nghễ nói, không sao, Bạch Hổ Linh hung hiểm có dò, nếu có thể bằng vào khói bếp dẫn xà xuất động, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, ứng phó cũng dễ dàng chút. Linh Ngọc Vũ hiểu rõ, hợp thời dâng lên tán thưởng, không hổ là dược đức công về sau, binh pháp thao lược cảnh giới nhập hóa. Ha ha ha, này đều dựa vào tiên tổ chi uy vậy. Pháp Mang Hỏa Thượng cắm đầu cơn khô. Mười người khẩu phần lương thực vào trong bụng, ước chừng 7 phần no bụng. Vung lên tăng bảo lau miệng, nói, kỳ thật mới từ bản tiên. Từ bổ đầu nói đúng, nơi đây thật là Nhận Ô Nạp Đế tuyệt hiểm chỗ. Người chung quanh nhất thời sững sờ, lập tức hiện ra mấy phần kinh hoàng. Từ Nghiệp vị ti nói nhẹ, lời nói không đủ lo. Nhưng Lưỡng Đăng tự cao tăng nói lời, tuyệt sẽ không là bắn tên không đích, không tin không được. Tề Nghĩa Phương hàm răng cắn chặt, ẩn hàm nộ khí chất vấn, đại sư vì sao không nói sớm? Mới từ bổ đầu đề cập thời điểm, các ngươi đều không rất để ý, vẫn tăng coi là chư vị đã tính trước kỹ càng, là lấy tuyệt không nói năng rườm rà. Pháp Mang Hòa Thượng mây trôi nước chảy trả lời. Tề Nghĩa Phương đem răng hàm cắn được kéo kẹt kích vang. Giọng căm hận nói, kia đại sư vì sao hiện tại vừa cũ sự tình nhắc lại? Pháp Mang mỏ một thanh lương khô nhét trong miệng. Bên cạnh Nhai vừa nói, bởi vì bần tăng không nói nữa, sẽ chê a. Mọi người nhất thời vừa sợ vừa giận. Pháp Mang nhìn kia năm cái măng đá một chút, tiếp tục nói, a, không sao, đã tới đã không kịp. Trương Hán Thần trên trán nổi gân xanh. Còn xin đại sư chỉ rõ, đến cùng. Đang muốn truy vấn, một trận trẻ sơ sinh tiếng khóc dần dần truyền đến. Hoa 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 tiếng khóc càng ngày càng vang. Ngay sau đó, giống như lại có mấy tên trẻ sơ sinh gia nhập trong đó, tiếng khóc liên tiếp, cấp tốc nối thành một mảnh. Quấy nhiễu được mọi người hoa mắt chóng mặt. Trương Hán Thần vội vàng hô, sở hữu người cẩn thận đề phòng. Phòng giữ doanh tướng sĩ nhóm cấp tốc chấp khởi bình qua. Một bang huynh đệ hướng Từ Nghiệp vây quanh. Triệu Đức Trụ bịt lấy lỗ tai hỏi, lão đại, đây là có chuyện gì? Từ Nghiệp dựa vào kham dư thuật thôi diễn một lát, trầm giọng nói, phiền thoái, cô phong siêu quần xuất chúng không thể lâu cầm, một khi năm núi cùng tồn tại cách cục bị phá, sợ đem đại họa lâm đầu. Phản phất đang xác minh hắn thôi diễn. Năm cái măng đá một trận rung động kịch liệt, sau đó dường như hạt giống chui từ dưới đất lên bình thường, cấp tốc cất cao, tương hô ở giữa không ngừng tới gần, giống như là ngón tay thon dài tại tụ lại. Trông chất tại măng đá chung quanh bình gốm bốn phía nhấp nô, trẻ sơ sinh tiếng khóc cũng càng ngày càng mạnh. Rộng lớn bệ đá biên giới cũng dần dần quan xoắn, phản phất thật sự có một tay nắm đang chậm rãi nắm chặt. Không trốn nữa chạy, sợ là muốn bị cuốn tại trong đó tươi sống bóc chết. Trương Hán Thần chỉ cảm thấy hãi hùng kia bía. Hét lớn một tiếng, sở hữu người, theo ta cùng nhau lao ra. Pháp Mang Hòa Thượng đội vàng ngăn lại hắn. Bên ngoài mới thật sự là sắc cơ, lưu tại nguyên địa còn có sinh lộ. Trong lúc nguy cấp, dung không được do dự xoắn xuýt. Trương Hán Thần gắt gao nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, liền theo đại sư lời nói, sở hữu người lưu tại nguyên địa không nên chạy loạn. Mấy tức về sau, bệ đá triệt để khép lại, đem mọi người bao khỏa trong đó. Tia sáng không được mà bảo, ba ngày lập tức thay đổi đêm tối. May mắn phòng giữ doanh có chỗ chuẩn bị, các tướng sĩ nhao nhao nhóm lửa cầy châm lửa. Lúc này mới phát hiện bị vây ở một cái chật hẹp hang đá bên trong, chu vi khắp nơi đều tán lạc cổ quái bình gốm. Trương Hán Thần sắc mặt xanh xám. Đại sư, chúng ta nên như thế nào cho phải? Pháp Mang Hòa Thượng gãi gãi đầu. Bần tăng cũng không rõ ràng, bất quá có từ bộ đầu tại, chỉ là mười mấy cái khóc đêm quỷ, không đủ gây sợ rồi. Trương Hán Thần chờ người lập tức cả kinh sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 51, nhanh đi đoạt quái. Bảo hộ đại nhân. Pháp Mang Hòa Thượng không có trả lời. Nói quá nhiều lời nói bụng dễ dàng đói, vẫn là khi một cái ý gấp người tương đối bất lo. Trương Hán Thần xoay người, đang muốn hỏi thăm Từ Nghiệp, chợt nghe được răng rắc một tiếng vang dọn. Túi đầu xem xét, liền gặp bên chân một cái kén hình dáng bình gốm rách ra một đường nhỏ. Khe hở càng lúc càng lớn, rất mau đem bình gốm tách ra hai bên. Bình bên trong chi vật hiện xuất thân hình. Đúng là một cái cuống rốn quấn cái cổ, hai mắt nhắm nghiền vị dị trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh toàn thân khô quắc giống như quýt da, đầu dị thường xương to lên, trên đó trải rộng một đảo giống như đường vân, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Cho dù lấy Trương Hán Thần hơn người giúp khí, giờ phút này cũng cả kinh liền lùi mấy bước. khóc đêm quỷ. Đại gia tuyệt đối đừng đối nó hô hấp, nhất thời nửa khắc nó sẽ không mở mắt. Nay quỷ vật chính là chết yểu anh hài biến thành, không vào luân hồi, vĩnh hãm quỷ đối đạo, là lấy oán khí trùng tiên, cẩn thận chớ có bị nó tiêu tán oán nghiệp ảnh hưởng thần trí. Trương Hán Thần nhận ra lai lịch, trầm giọng nhắc nhở, có thể làm lúc đã muộn. Một nhận qua tổn thương phòng giữ doanh tướng sĩ, đột nhiên toàn thân run rẩy, hai mắt trải rộng tơ máu, giơ lên tấm thuận hướng phía chúng quanh dừng lại đập loạn. Trong miệng còn chảy máu đen, ngữ khí lạnh lẽo lẩm bẩm nói, chết, chết, các ngươi đều đáng chết. Người điền lương, hướng người một nhà xuất thủ, nhanh, đè lại hắn, tìm đồ tắc lại miệng của hắn, nếu không đầu lưỡi sẽ bị cắn đứt. Một trận rối loạn qua đi, mất đi thần trí binh lính bị trói dừng tay chân đè xuống đất, nhưng như cũng không ngừng đập đầu xuống đất, đánh thẳng được trên trán một mảnh đỏ thắm. Trương Hán Thần đành phải xuất thủ đem hắn sinh sinh đánh ngất xỉu. Xoay mặt hướng bốn phía nhìn lại, sau đó ánh mắt dừng ở Từ Nghiệp chỗ. Ngữ khí cứng nhắc nói, từ bộ đầu, pháp mang đại sư nói có ngươi tại không cần lo lắng, thật là như thế. Nếu là có bất luận cái gì biện pháp, còn xin mau chóng hành động. Từ Nghiệp lắc đầu. Kham dư thuật chỉ có phong thủy tương quan tri thức, cũng không phải chu quỷ khử tà 3000 vấn. Trước mặt này quái gì anh hài xử lý như thế nào, hắn cũng là hai mắt đen thui. Trương Hán Thần thất vọng thở dài. Đã thấy Từ Nghiệp đi tới, ngồi xổm ở tên kia đã hôn mê binh lính bên cạnh. Trương Hán Thần trừng mắt hỏi, từ bộ đầu ngươi muốn làm gì? Thử nhìn một chút có thể hay không trước đem hắn cứu tỉnh. Nói xong, Từ Nghiệp duỗi ra ngón tay tại sĩ tốt chỗ hót nhẹ nhàng điểm một cái, một tia lôi đỉnh chi lực lặng yên đưa vào. A, một mực thần sắc lãnh nạo Trần Ngự bỗng dưng giật mình. Một bên Linh Ngọc Vũ khó hiểu nói, Trần sư minh, đã xảy ra chuyện gì? Vô sự. Trần Ngự thuận miệng trả lời, nhưng trong lòng gợn sóng nhất thời. Vì phương nào mới có thể tại cái này họ Từ nha sai trên thân cảm nhận được một cô ba độ khủng bố? Ánh mắt nhìn kỹ Từ Nghiệp, lại chưa lại phát hiện gì thường. Thầm nghĩ, có lẽ là ảo giác của ta. Liên lại khôi phục lạnh lùng khí độ. Mấy hơi về sau, tên kia té xỉu binh lính đột nhiên ngồi dậy. Một trận ho kịch liệt, hoẹ ra mấy cái tanh hôi mù dịch. Ý thức cũng khôi phục thanh minh. Trương Hán Thần thấy hình dáng đại hỉ. Mỗi một cái tinh thông thiết mãng liên hoàn trận tướng sĩ đều vô cùng chân quý, một khi tổn thất, không có mấy năm công phu tuyệt khó đền bù. Đang muốn hướng Từ Nghiệp nói lời cảm tạ. Lạc 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 khóc đêm quỷ con mắt chẳng biết lúc nào đã mở ra. Một đôi con ngươi đen nhánh không ngừng quét mắt mọi người, thỉnh thoảng phát ra âm lãnh tiếng cười quái dị. Trương Hán Thần quá sợ hãi, không thể để cho khóc đêm quỷ phát ra lần thứ 13 tiếng cười, nếu không chết oan chú thành, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Phòng giữ doanh, toàn lực mà công. Quân trận cấp tốc tập kết, nhanh chóng đệ lên. Trương Hán Thần tuyệt không dừng lại, tiếp tục nói, mời Linh huynh đệ cùng Tề huynh đệ xuất thủ tương trợ. Thứ nên như thế. Bảy thước trường kiếm lên tiếng ra khỏi vỏ, thân kiếm huýt dài không thôi. Linh Ngọc Vũ cùng Tề Nghĩa Phương một trái một phải, phi thân hướng quỷ vật đâm tới. Kiếm trong tay nháy mắt huyễn hóa ra trên trăm đoá kiếm hoa, bóng ánh hoa lệ, sát cơ uy nghiêm đáng sợ, đem Thanh Huyền kiếm tông tinh huy kiếm pháp biểu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vậy có thể thấy được, hai người tự phụ cũng không phải là tự cao tự đại, mà là thật có bản lĩnh thật sự. Lạc 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 khóc đêm quỷ phát ra lần thứ 6 tiếng cười quái dị. Ngay sau đó phô thiên cái địa kiếm hoa như tinh quang tung xuống, đem nó quanh thân bao phủ trong đó. Liên tiếp đâm trúng vài rách tiếng vang dày đặc truyền ra. Linh Tề hai người thu kiếm đứng yên, kiếm hoa im bặt mà dừng. Mà đêm đó gãy quỷ đã bị đâm ra vô số cái lỗ thủng, tố vàng mụ dịch không ngừng chảy ra, đem không tính rộng rãi hang đá hun đến hôi thối ngập trời. Phòng giữ doanh quân trận giờ phút này cũng cho đến phụ cận. Đao Thuẫn Trường Thương đối khóc đêm quỷ tàn khu dừng lại chém lung tung loạn chặt, thẳng đến kia quỷ qua đời làm một bãi bùn nhau cho đến. Như vậy diệt cỏ tận gốc chuyên nghiệp thủ pháp, thấy Từ Nghiệp hai mắt tỏa ánh sáng. Trương Hán Thần nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chỉ thời gian một cái nháy mắt, dị biến tái khởi. Lạc 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 đã vỡ thành bùn nhau khóc đêm quỷ, phát ra lần thứ 9 tiếng cười quái dị. Hoàng bét, nó còn chưa có chết. Trương Hán Thần kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Nhìn về phía làm hắn ấn tượng khắc sâu Vệ Định Viễn, thúc giục nói, nhanh dùng ngươi trôi này quỷ đầu đao đốt rủi nó. Vệ Định Viễn dưới chân bất động, đem ánh mắt nhìn về phía Từ Nghiệp. Từ Nghiệp một bên cảm giác toàn bộ triển khai, một bên cấp tốc dùng kham dư thuật thôi diễn này huyệt tinh bên trong ô hế nặng nhất chỗ. Trương Hán Thần nhíu mày lại, đối Vệ Định Viễn hầm hầm nói, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh a! Vệ Định Viễn vẫn như cũ phảng phất không nghe thấy, từ đại ca không lên tiếng, ai đến đều không tốt dùng. Trương Hán Thần tức giận đến râu tóc đều dựng. Lạc 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 lần thứ 12 cười quái dị như bùa đòi mạng giáng lâm, chỉ kém một lần cuối cùng, khóc đêm quỷ chết oán chú liền đem hoàn thành. Từ Nghiệp cuối cùng mở miệng, quỷ vật chân thân giấu ở cái thứ 3 mang đá bên trong, Mao Nghi Xuân ngươi đi đem hồn phách của nó câu ra, Vệ Định Viễn phụ trách bổ đạo. Phải. Được liệt. Hai thân ảnh nhảy lên mà ra. Mao Nghi Xuân từ bên hông rút ra một cây màu trắng bệnh cốt tiên, roi dài 3 trượng, roi nơi cuối cùng treo một thanh tạo hình cổ phát đồng hóa. Lập tức hướng phía mang đá dùng sức vung lên. Ba một tiếng vang dọn. Một đạo anh hải hư ảnh bị roi từ trên mang đá rút ra. Thần sát thống khổ rơi xuống trên mặt đất. Vệ Định Viễn hắc hắc cười một tiếng. Tang môn quỷ đầu đao chém bổ xuống đầu, hắc viêm tái khởi. Khóc đêm quỷ chân thân ngay cả kêu thảm cũng không kịp, lập tức hôi phi yên diệt. Trương Hán Thần chấn kinh đến con người lại trương. Tuần tự phái ra phòng giữ doanh cùng Ninh Tề hai vị thất phẩm cao thủ, bị tiêu quỷ vật đùa bỡn xoay quanh. Trái lại Từ Nghiệp đầu kia, đầu tiên là một thanh đốt hắc diễm quỷ đầu đao, sau lại xuất hiện một cây có thể đem quỷ vật hồn phách rút ra cốt tiên. Càng là dễ như trở bàn tay đem khóc đêm quỷ đánh giết. Rõ ràng chỉ là huyện nha một đám nha sai, lại khắp nơi cất giấu kinh người thực lực, quả thực khiến người khó có thể tin. Ninh Tề hai người đồng dạng có phần không bình tĩnh. Đã có bị quỷ vật trêu đùa phẫn nộ, lại có bị nguyên bản không lọt mắt nha sai cứu xấu hổ cùng xấu hổ. Trong lúc nhất thời trong đầu ngũ vị tạp trần, Trương Hán Thần do dự một chút, cuối cùng là hướng Vệ Định Viễn cùng Mao Nghi Xuân thi lễ một cái, trịnh trọng việc nói, đa tạ hai vị làm biệt thủ, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lại xoay người, chuyên môn đối Từ Nghiệp nói, nếu là trước đây nghe từ bổ đầu khuyên cáo, đại gia cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy, thực sự là ta thất trách. Nơi nào, đại nhân khách khí. Từ Nghiệp mỉm cười qua loa một câu, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Các huynh đệ chém giết một con khóc đêm quỷ chỗ chia lãi công lao sự nghiệp, lại để hắn nội khí cùng lôi đỉnh chi lực cường độ lại chướng một đoạn, hiệu quả mấy lần tại thực khí quỷ. Cái này nếu là nhiều đến mấy chục con khóc đêm quỷ, chẳng phải là nguyên địa xoắn ốc mạnh lên. Tựa hồ là nghe được hắn tiếng lòng, rơi lả tả trên đất mấy chục cái bình uống, nhanh như chớp bắt đầu chuyển động. Bình uống bên trên nhau nhau xuất hiện vết rách. Trương Hán Thần chờ người thấy hình, nhất thời kinh hãi muốn tuyệt. Đại gia cẩn thận, kia quỷ vật xa không chỉ một con. Từ Nghiệp lại vui mừng quá đỗi, hai tay đột nhiên đại trương. Người không có phận sự tất cả chớ động. Ta đến tới ba, các huynh đệ nhanh đi đoạt quái. Trương Hán Thần chờ người lập tức hướng hắn quăng tới dị dạng ánh mắt. Từ Nghiệp có chút không tốt ý tứ xoa xoa đôi bàn tay. Kỳ thật ti trước là muốn cho bọn hắn mau chóng tiêu diệt quỷ vật, cũng tốt bảo hộ giáo úy đại nhân Chu Toàn. Trương Hán Thần lúc này mới chợt hiểu, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là một vị tận trung cương vị người tốt ta, đáng giá để bạn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 52, công lao sự nghiệp thêm điểm. Lúc rời thế dễ Từ Nghiệp một bên thôi diễn quỷ vật chân thân vị trí, vừa hướng các minh đệ phân phó nói, hai hai một tổ, xa gần phối hợp, nghe ta an bài. Vâng. Mặc dù bình thường câu hồn cùng tăng môn hai bên không hợp nhau lắm, nhưng mấu chốt thời điểm ăn ý độ vẫn là tại tiêu chuẩn phía trên. 17 người cấp tốc chia 8 tổ. Duy chỉ có Triệu Đức Trụ rơi xuống đơn, bởi vì Triệu Tử Ấn lúc này còn tại huyện thành lưu thủ. Hắn cũng là không thèm để ý cười ha hà nói, lão đại, ta tại ngươi bên cạnh trông coi. Từ Nghiệp gật gật đầu. Cảm giác cùng thôi diễn quá trình cần hết sức chăm chú, vì để phòng vạn nhất, xác thực cần có người trông coi. Công lao sự nghiệp chia lại không phải kinh nghiệm bản thân người không thể được. Lúc này Triệu Đức Trụ bỏ lỡ kiếm lấy công lao sự nghiệp cơ hội, lần sau vì hắn bổ sung là đủ. Lại hoặc là để hắn tại mô phỏng cảnh tượng bên trong nhiều tu luyện mấy vòng, cũng miễn cho cả ngày nhìn chút tài tử giai nhân tình yêu động tác cố sự. Trương Hán Thần thấy một đám nha sai nhau nhau lộ ra binh khí, mỗi người trên tay đều phối có trạng quỷ chu tà lợi khí, đáy lòng rất là kinh ngạc. Nguyên lai từ bổ đầu trước đây tại huyện nha bên trong lời nói không qua, 17 người coi là thật là đủ. Từ Nghiệp tự nhiên không biết Trương Hán Thần ý nghĩ, nhắm mắt lại chuyên tâm thôi diễn, rất nhanh có thu hoạch. Cái thứ hai mang đá phải phía trên một trượng hai thước chỗ, cách gần nhất hai người cấp tốc hành động. Câu hồn khóa có lại, tang môn đao một bổ, hắc viêm giấy lên, đánh xong kết thúc công việc, hết thảy như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng như thường. Chia lại công lao sự nghiệp tới sổ, Từ Nghiệp nhiệt tình càng phát ra đủ, không ngừng tìm được khóc đêm quỷ chân thân tung tích, các huynh đệ cũng không chậm trễ chút nào xuất thủ xử lý. Góc tây nam dưới mặt đất ba tấc chỗ, đại ca, tây nam phương hướng ở đâu? Từ Nghiệp ném đá dẫn đường, các huynh đệ thuận lợi giải quyết cái thứ hai. Sau đó, ba con, bốn cái, quỷ vật không ngừng bị chu sát. Một bên phòng giữ doanh đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Khóc đêm quỷ chính là rất khó đối phó tà vật, lại một con, như là chém dưa thái rau bình thường bị người đánh giết, là thật vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Linh Ngọc Vũ hạ giọng hướng Trần Ngự hỏi, Trần Sư Minh, ngươi có thể làm được như dễ dàng như vậy sao? Trần Ngự nghiêm túc suy tư một lát, thản nhiên nói, không thể, quỷ vật chân thân tại trong hang đá không ngừng thay đổi vị trí, ta không cách nào khóa chặt bọn chúng. Linh Ngọc Vũ cùng Tề Nghĩa Phương nghe vậy, đều có chút kinh ngạc. Bọn này nha sai bên trong có mấy danh nhập phẩm võ giả, mặc dù xem như cái chuyện hiếm lạ, nhưng đối Thanh Huyền Kiếm Tông đệ tử mà nói tịnh không đủ lo. Bọn hắn kinh ngạc chính là đám người này tương hỗ phối hợp lại, tại Chu Quỷ một chuyện bên trên có thể phát huy ra vượt qua thất phẩm cao thủ hiệu quả. Tưởng thật không được. Trong lòng đối Từ Nghiệp đám người khinh thị cùng bất mãn lại biến mất mấy phần. Khi thứ 21 con khóc đêm quỷ bị đánh giết lúc, hang đá bông dưng bắt đầu chấn động. Sau đó, trên đất bình gốm nhao nhao lăn nhập trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Quỷ vật dường như cảm giác được sợ hãi, dấu càng phát ra sâu, rốt cuộc tìm không được tung tích. Trương Hán Thần chờ người đều thở dài một hơi. Bất luận như thế nào, bị mấy chục cái khóc đêm quỷ vây quanh cảnh tượng cũng không mỹ diệu, mà tới tương phản. Một bang huyện nha huynh đệ chính giết đến hưng khởi, đục trên thân hạ phảng phất có dùng không hết khí lực. Ai ngờ chỉ chớp mắt quỷ chạy hết, đem bọn hắn đặt xuống tại nguyên chỗ không trên không dưới, quả thực đem bọn hắn kìm nén đến quá sức. Từ Nghiệp lặp đi lặp lại dùng kham dư thuật thôi diễn, không thu hoạch được gì, liền không tiếp tục thử nghiệm nữa. Đại lượng công lao sự nghiệp tới tay, thôi diễn thời điểm chú ý không lên tinh tế cảm thụ, giờ phút này phải nên ổn định lại tâm thần trải nghiệm trong đó biến hóa. Thế nhưng là cảm giác một phen, tuyệt không phát hiện có cái gì rõ ràng tăng cường. Thầm nghĩ, không nên a, hẳn là chỗ nào xuất hiện sơ hở. Mọi người thấy Từ Nghiệp thật lâu bất động, duy trì bấm ngón tay suy tính tư thế, lo lắng vẫn có nguy cơ ẩn nút, không dám tùy tiện quấy rầy, để tránh ảnh hưởng tới Từ bán tiên mà hành động. Từ Nghiệp thì là tại cẩn thận nhớ lại các loại chi tiết, rất nhanh phát hiện chỗ mấu chốt. Mới có mấy đạo máy mô phỏng nhắc nhở tin tức, nhưng chu sát quỷ vật lúc quá mức chuyên chú, tin tức đều bị bỏ qua. Kiểm tra đến cao vị giai năng nguyên, ngay tại xác định cao vị giai năng nguyên có thể dùng tại trở xuống công dụng, tăng lên tiên mệnh độ dung hợp, tăng lên nghịch mệnh độ dung hợp, gia tăng mệnh cách, tăng lên thân thể cơ sở tổ chức. Không biết nội dung vật, xác định hoàn thành, trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ, một năng nguyên số lượng dự trữ gia tăng, một lần nữa xác định. Trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ, hai năng nguyên số lượng dự trữ gia tăng, một lần nữa xác định. trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ, năng cuối cùng một đạo nhắc nhở tin tức dừng lại ở chỗ này. Quả nhiên là hợp nguyên nhân. Tư Nghiệp giật mình, nhưng lại không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Không biết vì sao, máy mô phỏng tựa hồ đối với nhiều loại năng nguyên đặc biệt để bụng. Công lao sự nghiệp hiệu dụng có chút thần diệu, tự nhiên sẽ không bị bỏ lỡ. Trải qua máy mô phỏng xác định, Tư Nghiệp đối công lao sự nghiệp cụ thể công dụng cũng có đại khái nhận biết. Đơn giản khái quát liền hai chữ, thêm điểm. Phàm là cùng tu hành tương quan, không có nó không thể tăng lên. Hơn 20 con khóc đêm bị chỗ chia lãi công lao sự nghiệp, tại máy mô phỏng xác định bên trong chỉ có 5 cái điểm, đến tột cùng là nhiều hay ít lúc này không cách nào phán đoán. Tư Nghiệp hữu tâm lập tức nếm thử một phen. Dù sao chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó xoạt 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 mạnh lên cảm giác thực bên người. Đáng tiếc giờ phút này đang thân ở hiểm địa, lại có người ngoài ở đây, không tiện làm việc. Liên tạm thời đem xúc động đè xuống. Mọi người đợi một trận, thấy Tư Nghiệp vẫn như cũ không nhúc đích, không khỏi có chút lo lắng. Trương Hán Thần do dự một chút, chậm rãi đi tới Tư Nghiệp bên cạnh thân, hỏi: "Từ bộ đầu, lúc này tình huống như thế nào?" Tư Nghiệp mở mắt ra, tạm thời chưa thể phát hiện dị thường, còn cần hành sự cẩn thận. Trương Hán Thần sắc mặt có chút khó khăn, dường như đang làm cái gì trong lòng đấu tranh. Chỉ chốc lát sau, trầm giọng nói: "Nếu là cần, ta có thể để phòng giữ doanh từ bên cạnh tương trợ." Tư Nghiệp dừng lại, nhưng dù sao tính minh bạch Trương Hiểu Ý vì sao mặt lộ vẻ khó xử. Không nó, lúc rời thế dễ. Trong lòng ngược lại đối vị này Dực Đức Công về sau coi trọng một chút. Dù sao không phải ai đều có thể phân biệt thực vụ, làm ra chính xác quyết định. Thế là cười đáp: "Đa tạ đại nhân chiếu cố, ti chức vô cùng cảm kích." Canh giữ ở Từ Nghiệp bên cạnh Triệu Đức Trụ hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, khoe miệng nghiêng một cái, giọng đề cao 8 độ, nói: "Ai hắc, chúng ta bất quá là làm việc vặt nha sai, nào dám làm phiền cao cao tại thượng phòng giữ doanh trừ vị đại nhân từ bên cạnh hiệp trợ đâu. Không phải là tiểu nhân lỗ thai không dùng được, nghe lầm." Chúng huynh đệ cười ha ha. Một đường đi tới quả thực nhẫn nhịn không ít khí, lúc này tìm được cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Trương Hán Thần khuôn mặt đỏ bừng lên. Từ Nghiệp mặt không biểu tình liếc nhìn một lần mọi người. Triệu Đức Trụ nhất thời câm như hến, những người khác cũng đội vàng đem tiếng cười nuốt trở vào. Từ Nghiệp mỉm cười đối Trương Hán Thần nói: "Giáo úy đại nhân chớ trách, ti chức đám này huynh đệ ngày thường quen mê cười, nói chuyện không lớn không nhỏ, kỳ thật phẩm tính thật là tốt." Trương Hán Thần sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút một chút. Gượng cười hai tiếng, đem việc này bỏ qua. Từ Nghiệp lo lắng các huynh đệ nhẹ nhõm giết mấy cái quỷ vật, hình thành quỷ vật cũng bất quá như thế sai lầm nhận biết. Liên mở miệng đề điểm nói: "Chúng ta nha sai cùng phòng giữ doanh tướng sĩ ti chức khác biệt, đều có trội hẳn lên, cứng rắn muốn phân cao thấp liền rơi xuống tầm thường, các ngươi khi không tiêu không nạo, thời khắc nhớ kỹ lấy thừa bù thiếu mới được." "Phải." Mọi người cùng kêu lên đáp. Trương Hán Thần trừng trong mắt nhìn về phía Từ Nghiệp, thở dài, nói: "Khó trách xuất từ Thanh Châu Lưu thị Lưu Tử Nguyên sẽ đối ngươi tôn sùng đầy đủ, ta hiện tại xem như minh bạch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 53, ta sờ soạn một chút, nó liền mở ra trong quân sử dụng cây châm lửa phối có nát vải dầu chờ thiêu đốt bật, không chỉ có ánh lửa so với bình thường muốn sáng tỏ mấy lần, tiếp tục thời gian cũng lâu bên trên rất nhiều. Nhưng cuối cùng có cái hạn độ. Giờ phút này cây châm lửa ánh sáng đã dần dần ảm đạm. Linh Ngọc Vũ giọng mang lo lắng nói: "Nơi này không khí dần dần đục ngầu, không chống được bao lâu, Trương Hiểu Ý có biết như thế nào rời đi hang đá?" Trương Hán Thần cho mày: "Ta từng tại Tứ Phương Ký một sách bên trong gặp qua cùng loại ghi chép, có quỷ vật gửi thân tại đá núi, lấy máu thịt làm thức ăn, thường tại thể nội nuôi dưỡng tà vật giúp đỡ đi săn, cả hai cộng sinh cùng tồn tại. Nơi đây sợ là đá núi chi quỷ trong bụng, tự thành giới vực, chúng ta như dừng lại quá lâu, sớm tối trở thành thức ăn của nó." Linh Ngọc Vũ đã hiện ra mấy phần lo lắng. "Vậy nên như thế nào cho phải?" Trương Hán Thần nhìn về phía Từ Nghiệp. Từ bổ đầu nhưng có chủ ý. Từ Nghiệp lắc đầu, ti chức cũng không biết như thế nào hành động. Có lẽ có thể dùng man lực phá vỡ hang đá, nhưng trong đó phong hiểm khó mà đoán trước, thực sự là hạ hạ kế sách. Trương Hán Thần trầm ngâm một lát, cắn răng một cái quan. Hành quân đánh trận không thiếu được gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, đã vô kế khả thi, kia lần biện pháp chính là tốt biện pháp, chúng ta đem vách đá cho đục mở. Nói xong, lúc này an bài các tướng sĩ bắt đầu đào núi. Phòng giữ doanh chuẩn bị thực đầy đủ, bọc hành lý bên trong cất giấu binh nghiệp thường dùng công cụ, hơi chút lắp ráp, liền hình thành từng cái hình thoi cái đủ. 10 người đào móc, 10 người vận chuyển. Mặc dù hiệu suất không cao, nhưng thắng ở ổn định. Trương Hán Thần cũng không hài lòng, ánh mắt tại nha sai nhóm trên thân dừng lại chốc lát, sau đó lại chuyển hướng thả Tề Nhị người. "Còn xin Linh huynh đệ cùng Tề huynh đệ xuất thủ, giúp các tướng sĩ phá vỡ tương đối cứng rắn hòn đá, để sớm đi đem vách đá đục xuyên." Linh Ngọc Vũ cùng Tề Nghĩa Phương hiển nhiên không ngờ tới tình huống như vậy. Tề Nghĩa Phương sụ mặt hỏi: "Vì sao không cho đám kia nha sai cùng nhau xuất lực? Bọn hắn cùng bị vật đại chiến một trận, nhiều lần kiến công, nên làm sơ nghỉ ngơi." Trương Hán Thần thản nhiên trả lời: "Ngụ ý, hai người trên đường đi tấp công không xê, cũng đừng nhàn rỗi." Linh Đề hai người sao có thể nghe không ra lời nói bên trong hàm ý, lập tức khí sắc mặt phát xanh. "Vậy mà để vốn là nên làm việc vật nha sai nhóm nhàn rỗi, lại sai khiến chúng ta Thanh Huyền Kiếm Tông đệ tử chạy tới đảo núi, quả thực không có thiên lý." Đáng tiếc Trương Hán Thần quân lệnh không thể không tôn. Đành phải kiên trì, một kiếm lại một kiếm hướng phía đá núi dùng sức, như muốn đem phẫn uất đều phát tiết trên đó. Nha sai nhóm thấy hai người khổ đại cửu thâm bộ dáng, kém chút không nín được cười ra tiếng, lại lo lắng rước lấy Từ Nghiệp trách cứ, đội vàng đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Có hai vị bát phẩm cao thủ gia nhập, mở tiến độ biên độ lớn tăng lên. Rất nhanh đào ra một cái nửa thước sâu, có thể dung một người chui qua hang ngầm động. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Hang đá như dạ dày ruột quỷ dị nhúc nhích bắt đầu, nội bộ không gian bắt đầu dần dần co vào.
Ngay sau đó, vách đá hình như có sinh mệnh bình thường không ngừng sinh trưởng, nguyên bản đào ra hang lõm chỉ chốc lát sau lại khôi phục nguyên hình. Đáng chết, một phen khổ công đều hóa thành hư không, khiến Trương Hán Thần lại phẫn nộ lại bề bại. Ánh lửa càng ngày càng mờ, không khí càng ngày càng đục ngầu, càng hỏng bét chính là hang đá nội bộ cũng càng phát ra chật hẹp. Lại không mau trốn thoát, không lâu sau đó hoặc là ngạt thở mà chết, hoặc là bị nham thạch sinh sinh chết. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn đi lên hay không hỗ trợ đảo núi? Vệ Định Viễn ngồi không yên, lại gần nhỏ giọng hỏi. Từ Nghiệp khoát tay áo. Hang đá sẽ tự động khép lại, dựa vào xếp nhân lực muốn đem nó đào thông, trên cơ bản không có trông cậy vào. Vừa nghĩ đến đây, Từ Nghiệp liền dự định xuất thủ. Một mực kiệm lời ít nói Trần Ngự lại vượt lên trước một bước. Âm thanh lạnh lùng nói, ta đến đem nó phá vỡ, các ngươi cách xa một chút. Trần Ngự dù tại phòng giữ trong doanh, nhưng Trương Hán Thần kỳ thật không có quyền điều động hắn làm việc. Bởi vì thất phẩm tu vi võ giả, đã có tư cách bị Huyền Thiên giám thư ký ghi lại ở sách, được hưởng tước vị, địa vị tôn quý. Nếu có thể lại tiến một bước, thành tựu lục phẩm, liền càng là khó lường. Chỉ cần lai lịch thân phận không ngại, có thể đi theo Huyền Thiên giám 24 vị lệnh chủ một trong số đó tiếp tục tu hành, kia thế nhưng là võ đạo người tu hành tha thiết ước mơ cơ duyên. Về phần trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ti giám đại nhân, phàm nhân đã vô duyên nhìn thấy. Mà Trần Ngự tại thất phẩm cảnh khổ tu nhiều năm, bây giờ khoảng cách trung ba cảnh đã không xa. Một khi bước ra kia một bước, Trương Hán Thần đừng nói sai sự điều động, định mở cũng còn không kịp. Bởi vậy, nghe được Trần Ngự nguyện ý chủ động xuất thủ, Trương Hán Thần mừng rỡ trong lòng. Bận điều đáp, kia làm phiền. Trần Ngự nhìn về phía vách đá, nhẹ nhàng bắn ra như bạch ngọc vỏ kiếm, bảy thước trường kiếm tự bay đi. Đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, màu bạc trắng nội khí quần quần không ngừng quán chú thân kiếm. Lập tức hàn quang đại thịnh, thiện tay vung lên, một đạo giống như huyền nguyệt kiếm khí lặng yên xuất hiện. Tuy không âm thanh vô tức, lại trong chốc lát đem hang đá bên trong xoa một tầng xương bạc giống như lanh mang, coi là thật phản phất ánh trăng chút xuống bình thường kinh diễm. Đông, một tiếng vang trầm, huyền nguyệt kiếm khí dễ như trở bàn tay đem vách đá xuyên thấu, hình thành một cái cổ tay phẩm chất lỗ thủng. Đã lâu ánh nắng từ đó xuyên thấu qua đến, đục ngầu không khí cũng theo đó đổi mới hoàn toàn. Linh Ngọc Vũ xuất phát từ nội tâm tán thán nói, Trần sư huynh Nguyệt Hoa kiếm quyết đã đại thành, khoảng cách ngưng niệm tụ ý sợ là chỉ có cách xa một bước. Tề Nghĩa Phương càng là kích động đến toàn thân phát run. Trần sư huynh dạng này người, mới là chúng ta võ giả tấm gương a. Trương Hán Thần từng gặp giải rác mấy lần Trần Ngự xuất thủ, nhưng giờ phút này gặp lại, ý nguyên đại thụ rung động. Trong lòng kính nể không thôi. Lẩm bẩm nói, cũng chỉ có bậc này nhân vật mới có tư cách nhập Huyền Thiên giám. Vệ Định Viễn cũng là cả kinh miệng hà lớn. Đại ca, người này kiếm khí quá đẹp rồi, nếu bàn về anh tuấn hắn đã có thể sắp xếp đệ nhị. Mao Nghi Xuân buồn bực hỏi, chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Kia đầu tiên là ai? Nói nhảm, đương nhiên là Từ đại ca Vĩnh Viễn thứ nhất. Từ Nghiệp cũng rất buồn bực, chẳng qua là bởi vì một chuyện khác. Hắn trước mấy ngày giết qua một cái nộ lãng tông thất phẩm võ giả, bởi vì người kia sớm bị quỷ vật ký sinh, Từ Nghiệp lúc ấy một trận cho là mình gặp cái hàng giả. Hiện tại cùng Trần Ngự vừa so sánh, hai người kiếm khí cường độ tựa hồ không kém được bao nhiêu. Thất phẩm cao thủ đều là yếu như vậy sao? Đáng tiếc vấn đề này không người trả lời. Trên vách đá bị kiếm khí đâm ra lỗ thủng chỉ qua mấy tức liền hoàn toàn biến mất. Hang đá nhúc nhích cùng co vào tốc độ hiển nhiên tại tiến một bước tăng tốc. Cơ hồ sở hữu người trong đầu đều đè ép một khối tảng đá lớn. Trương Hán Thần cái chán đã dày đặc mồ hôi, thấp giọng thì thào, đây chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta? Hừ, nhìn là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Trần Ngự hừ lạnh một tiếng, thân sắc đã hiện vẻ giận dữ, nén giận xuất thủ, nội khí vận chuyển tới cực hạn, thân kiếm nở rộ ngân sắc quang mang. Trong chốc lát, dòng giã 64 đạo huyền nguyệt kiếm khí như hoa quỳnh bình thường nở rộ, hào quang rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Đồng thời, cũng ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ. Đông đông đông, hoa quỳnh héo tàn, trầm đục không dứt. Lại nhìn vách đá, triệt để quán thông một cái có thể dung một mình chui qua hang ngầm động. Trần Ngự nội khí hao hết, kịch liệt thở dốc, không thể không khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm hồi khí. Trương Hán Thần vừa mừng vừa sợ, vội vàng hạ lệnh phòng giữ doanh tướng sĩ, dùng đao thuần thiết thương những vật này đi chống đỡ hang ngầm động, chỉ hoan lấp đầy tốc độ. Nhưng cuối cùng tốn công vô ích. Trần Ngự kiệt lực phá vỡ hang ngầm động lần nữa biến mất, ngay cả phòng giữ doanh tướng sĩ binh khí cũng bị đều thôn phệ. Tuyệt vọng cùng hắc ám cùng nhau tiến đến. Hang đá dường như nhận kích thích, thu nạp tốc độ tăng tốc mấy lần. Mọi người không thể không chen vai thích cánh, mới lấy khó khăn lắm dừng lại. Trương Hán Thần mắt hổ rưng rưng, gan từng chữ một, lần này là ta Trương Mỗ có lỗi với chư vị, hại các ngươi lâm vào bực này tuyệt địa, chờ đến dưới mặt đất, ta lại cùng các vị mời tội. Phòng giữ doanh mọi người đều động dung rơi lệ. Yêu Liên Trần Ngự, tử vong sắp tới lúc, lạnh lùng khuôn mặt cũng hiện ra mấy phần bặm mẻo. Một thanh âm bỗng dưng vang lên, ta thử một chút đi, nên vấn đề không lớn. Mọi người chật vật xoay qua thân, liền gặp Từ Nghiệp tới gần vách đá, năm ngón tay hợp dựa vào, lấy tay làm đao. Một sợi cực kỳ tĩnh mịch màu lam lôi đỉnh tại tay hắn bên trên như ẩn như hiện. Trần Ngự thấy hình, thần sắc cứng đờ. Đột nhiên hai mắt kinh hãi một nước. Quả nhiên là ngươi, cùng mới giống nhau như lúc nghiệm, không phải ảo giác của ta. Mọi người không hiểu. Trần Ngự nhưng lại chưa giải thích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nghiệp. Hắn khổ luyện mấy năm mới miễn cưỡng sờ đến ngưỡng cửa, vô cùng khát vọng ngưng niệm tụ ý, giờ phút này lại bị một nha sai hạ bút thành văn, tại đầu ngón tay tùy ý lưu chuyển mấy nốt. Nội tâm rung động đã không lời nào có thể diễn tả được. Từ Nghiệp không biết hắn đang nói cái gì. Cửu Dương nội khí gánh chịu lấy lôi đỉnh chi lực tự nhiên mà vậy tuân hướng bàn tay, chặt đứt niệm bám vào trên đó. Xem chừng không sai biệt lắm đến hỏa hầu. Từ Nghiệp đem tay hướng vách đá với tới. Cổ quái sự tình phát sinh, còn chưa chạm đến, hang đá bỗng nhiên một trận quỷ dị bặm mẻo, dường như tại e ngại Từ Nghiệp. Sau đó,
Vách đá lại ngay trước Từ Nghiệp trước mặt, tự động mở ra một đầu cái khe lớn. Khe hở đầy đủ để người đứng thẳng ghé qua, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tung xuống, đem hang đá nội bộ chiếu sáng. Sở hữu người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Từ Nghiệp, nửa ngày không nói gì. Từ Nghiệp có chút lúng túng gãi gãi đầu. Nói ra các ngươi không tin, ta chỉ là sờ soạn một chút, còn không có sờ lấy, nó liền tự mình mở ra. Mọi người bờ môi run rẩy, vẫn như cũ im lặng. Trong lòng ý nghĩ dù đều có khác biệt, nhưng Vi Nạp bắt đầu đại khái liền một cái ý tứ, ta tin ngươi cái quỷ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.